Chương 72 thông thiên xuất thủ, nguyên thủy trước mặt chém nhân đăng. Chương 72 thông thiên xuất thủ, nguyên thủy trước mặt chém nhân đăng. Bắc Hải. Nhân đăng tiếng gào thét vừa dứt. Ông. Một cỗ bao trùm vật, chúa tể thiên địa khủng bố thánh uy, không có dấu hiệu nào từ trên 9 tầng trời ầm vang giáng lâm. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Không gian từng khúc đông kết. Liền ngay cả cái kia trào lên nước biển, tàn phá bừa bãi hỗn độn khí lưu, đều tại thời khắc này triệt để đứng im. Một đạo đạm mạc mà thanh âm uy nghiêm, vang vọng tại Huyền Đô tâm thần chỗ sâu. Huyền Đô, dừng tay. Thanh âm không cao, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ thánh nhân ý chí, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn thật tới. Giáo chủ, cứu ta. Nhiên Đăng vui mừng quá đỗi, sắp chết trong mắt buộc phát ra sống sót sau tai nạn của hỉ. Thánh nhân đích thân đến. Hắn được cứu. Huyền Đô mạnh hơn, lại nguy tiên, chẳng lẽ còn dám ngay ở thánh nhân mặt giết hắn không thành? Nhưng mà Huyền Đô động tác chỉ là có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng nước biển, nhìn phía cái kia cỗ thánh uy dáng lâm đầu vườn. Trên mặt cũng không nửa phần ý sợ hãi, ngược lại, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Nguyên Thủy Sư Bá Huyền Đô chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại đứng im Bắc Hải bên trong. Vừa rồi Nhiên Đăng lấy tịch diệt nhiếp hồn tuyến tập ta tử phủ, muốn đoạt ta cơ duyên, làm cho ta vào chỗ chết lúc ngài, ở nơi nào? Thoại âm rơi xuống, Thiệt Thiên kiếm thanh quang lại thịnh ba phần. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đạm mạc kia đột nhiên trì trệ, lập tức chuyển thành tức giận. Tiểu bối, an cảm như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Thánh uy lại trướng, hướng phía Huyền Đô hung hăng đè xuống. Hắn muốn lấy thánh nhân chi lực, cưỡng ép chấn áp Huyền Đô, cứu đi Nhiên Đăng. Nhưng mà, ngay tại thánh uy sắp chạm đến Huyền Đô sát na, bang! Từng tiếng càng kiếm minh, từ kim ngao đảo phương hướng, ngang nhiên chuyển đến. Kiếm minh lướt qua, thánh uy từng khúc vỡ vụn. Một đạo bình tĩnh lại không gì sánh được bá đạo ý niệm, theo sát mà tới, vang vọng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tàng tâm chỗ sâu. Nhị huynh, tiểu bối chi tranh, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ngươi vượt biên giới, là thông thiên giáo chủ. Hắn cũng xuất thủ. Dù chưa đích thân đến, nhưng này một sợi kiếm ý cũng đã chặt đứt Nguyên Thủy thần uy, che lại Huyền Đô. Thông thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm băng lãnh, mang theo không để nén được lửa giận. Kẻ này muốn giết ta xiển giáo phó giáo chủ, ngươi còn muốn bảo vệ hắn? Phó giáo chủ, thông thiên giáo chủ ý niệm mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai, Nhiên Đăng lấy chuẩn thánh đỉnh phong chi thân, đánh lén ám toán giáo ta thân chuyển lúc, có thể từng nghĩ tới chính mình là phó giáo chủ. Hắn muốn đoạt Huyền Đô cơ duyên, hạ tử thủ lúc, có thể từng nghĩ tới chính mình là trưởng bối. Nếu hắn trước không biết xấu hổ thông thiên giáo chủ thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, vậy hôm nay hắn liền đáng chết. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chán nản. Mà giờ khắc này, Bắc Hải dưới đáy, Huyền Đô sẽ không lại cho Nhiên Đăng bất cứ cơ hội nào. Tại thông thiên kiếm ý chặt đứt Nguyên Thủy thần uy sát na, trong tay hắn Tiệt Thiên kiếm ngang nhiên vung lên. Tiệt Thiên chẳng đạo, thanh quang tăng gọn, hỗn độn kiếm ý cô động đến cực hạn, hóa thành một đạo phản phất có thể cắt đứt vạn cổ thời gian kiếm biến, hướng phía Nhiên Đăng mi tâm nhẹ nhàng bạch một cái. Không, Nhiên Đăng trong mắt sau cùng cuồng hỉ triệt để ngưng kết, hóa thành vô biên tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn dùng hết toàn bộ pháp lực, ý đồ dẫn bạo linh cứu đăng, làm đánh cược lần cuối. Nhưng mà, kiếm biến lướt qua, thời gian phản phất bị triệt để cắt đứt. Nhiên Đăng hết thể động tác, hết thể pháp lực, hết thể thần hồn ba động đều tại thời khắc này dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, suy, một tiếng vang nhỏ, Nhiên Đăng mi tâm lặng yên vỡ ra một đạo tế ngân, không có máu tươi bắn tung tóe, không có pháp lực tán loạn, chỉ có một đạo hỗn độn kiếm ý từ hắn mi tâm chui vào, trong chớp mắt quét sạch toàn thân, chém chết hết thể sinh cơ, tịch diệt hết thể đạo tác. Trong mắt của hắn thần thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, tan rã, cuối cùng triệt để dập tắt. Bành, Nhiên Đăng cái kia khô gầy thân thể vô lực quỳ rạp xuống đất, đỉnh đầu linh cứu đăng lửa đèn triệt để dập tắt. Trên thân đèn lặng yên hiện ra một đạo rõ ràng vết rách. Cái này bạn hắn vô tận tuế nguyệt, uy năng khó lường tiên thiên linh bảo. Tại dưới một kiếm này, bản nguyên bị hao tổn, mà Nhiên Đăng bản nhân sinh cơ tân tán, thần hồn tịch diệt, chân linh tán loạn, chỉ còn một bộ sắc không, quỳ gối đáy biển vùng đất lạnh phía trên. Xiển giáo phó giáo chủ, Tử Tiêu cung bên trong khách, chuẩn thánh đỉnh phong đại năng Nhiên Đăng đạo nhân vẫn tĩnh, tiến tĩnh như chết. Bắc Hải dưới đáy chỉ có nước biển chậm chậm lưu động thanh âm. Huyền Đô cầm kiếm mà đứng, áo xanh khẽ nhếch, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng vết máu chưa khô. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, khí tức trầm ổn, hôn nguyên đỉnh phong đạo vận hòa hợp không ngại. Tại dưới chân hắn là Nhiên Đăng bị sát thi thể, cùng chén kia vết rách dày đặc linh cứu đăng. Tại phía sau hắn là khổng lồ như núi Bắc Hải Huyền Quy, hỗn độn trong con ngươi tràn đầy rung động cùng tính sợ. Tại đỉnh đầu hắn là cái kia như cũ tràn ngập, cũng đã mất đi mục tiêu Nguyên Thủy thần uy, cùng cái kia một sợi treo mà không phát, lại lúc nào cũng có thể chém xuống thông thiên kiếm ý tốt rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa, băng lãnh đến cực hạn, cũng vẫn nộ đến cực hạn. Thánh uy điên cuồng phun trào, quấy đến Bắc Hải thiên tượng kỳ biến, tầng băng vỡ nát, hỗn độn khí lưu bạo loạn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thông thiên lại thực có can đảm vì Huyền Đô cùng hắn triệt để vạch mặt, càng không có nghĩ tới, Huyền Đô lại thực có can đảm ở ngay trước mặt hắn, một kiếm chém giết Nhiên Đăng. Huyền Đô, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm như vạn cổ hàn băng, chuyện hôm nay bản tọa nhớ kỹ, ngày khác trong lượng kiếp tất để cho ngươi trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, bành, cái kia cố minh mông thánh uy bỗng nhiên tu liễm, hóa thành một đạo lưu quang, đánh vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại như vậy rút lui, không phải hắn không muốn động thủ, mà là giờ phút này thông thiên kiếm ý treo đỉnh, hắn nếu thật liều lĩnh đối với Huyền Đô xuất thủ, vậy liền không còn là giáo huấn tiểu bối, mà là thánh nhân ở giữa toàn diện khai chiến. Đến lúc đó, tam thanh triệt để quyết liệt, vu yêu lượng kiếp chưa lên, huyền môn liền trước nội loạn. Hậu quả này, cho dù hắn là thánh nhân, cũng đảm đương không nổi. Cho nên, hắn chỉ có thể lui, mang theo căm giận ngút trời cùng quất đủ. Rút đi. Hừ. Thông Thiên giáo chủ ý niệm hừ nhẹ một tiếng, cái kia sợi kiếm ý cũng theo đó chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một đạo bình tĩnh truyền âm tại Huyền Đô tâm thần chỗ sâu vang lên. Làm tốt. Về đảo đằng sau, đến Bích Du cùng gặp ta. Là, sư tôn. Huyền Đô trong lòng hơi ấm, cung kính đáp lại. Kiếm ý triệt để tiêu tán. Bắc Hải, quay về bình tĩnh. Chỉ có Nhiên Đăng thi thể cùng nứt tổn hại linh cứu đăng, im ắng nói vừa rồi hành vi người tiên. Sư minh. Bắc Hải Huyền Quy thần niệm truyền đến, mang theo khó nói nên lời phức tạp. Ngươi coi là thật chém Nhiên Đăng. Cho tới giờ khắc này, nó vẫn có chút khó có thể tin. Đây chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Thử Tiêu cung bên trong khách, chuẩn thánh đỉnh phong, xiển giáo phó giáo chủ, lại thật bị Huyền Đô một kiếm chém. Huyền Đô chậm rãi thu kiếm, Tiệt Thiên kiếm thanh quang nội liễm, hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn mi tâm tử phủ. Hắn cúi đầu, nhìn về phía Nhiên Đăng thi thể, lại nhìn một chút chén kia vết rách dày đặc linh tiêu đăng, khẽ lắc đầu, không phải công lao của ta. Nếu không có sư tôn kiếm ý chặt đứt nguyên thủy thần uy, ta một kiếm này rơi không xuống. Nghe nói lời này, Bắc Hải Huyền Quy trầm mặc. Lời tuy như vậy, có thể vừa rồi một kiếm kia Tiệt Thiên chạm đạo uy thế khủng bố, nó thấy rất rõ ràng. Một kiếm kia đã ẩn ẩn đụng chạm đến pháp tắc cấp độ. Nếu không có Huyền Đô cảnh giới không đủ, pháp lực không đủ, một kiếm kia chỉ sợ thật có thể chém chết đại đạo, cắt đứt nhân quả. Đề cử chuyên hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 73 Nguyên Thủy vô năng cùng nộ, chư thánh chấn động. Chương 73 Nguyên Thủy vô năng cùng nộ, chư thánh chấn động. Bắc Hải Huyền Quy nhìn về phía Huyền Đô, hỗn độn trong con ngươi hiện lên một tia hỏi thăm. Sư minh sau đó Huyền Đô có chút điều tức, bình phục thể nội quần quần khí huyết cùng pháp lực. Chém giết Nhiên Đăng, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hắn cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhiên Đăng dù sao cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, trước khi chết phản công uy lực kinh người. Nếu không có hắn vừa đột phá hôn nguyên đỉnh phong, đạo vận hòa hợp, lại có Tiệt Thiên kiếm vực này hỗn độn chí bảo gia trì, chỉ sợ thật đúng là muốn phí chút sức lực. Trước xử lý nơi đây, Huyền Đô ánh mắt rơi vào Nhiên Đăng thi thể cùng linh cứu đăng bên trên. Hắn đưa tay nhét một cái. Ông. Linh cứu đăng rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trên thân đèn vết rách dày đặc, lửa đèn triệt để dập tắt, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, linh tính mất lớn. Nhưng trung quy là tiên tiên linh bảo, cho dù bị hao tổn, giá trị vẫn như cũ không thể đánh giá. Đèn này cùng ta vô dụng. Huyền Đô suy nghĩ một chút, quay người nhìn về phía Bắc Hải Huyền Quy, sư đệ chính là giáo ta hộ pháp, ngày sau khó tránh khỏi gặp phải cường địch. Đèn này liền tặng cho sư đệ, làm dùng để phòng thân. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay đưa tới. Linh cứu đang hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Huyền Quy. Cái này Bắc Hải Huyền Quy khẽ giật mình, hỗn độn trong con ngươi hiện lên một tia ba động. Tiên tiên linh bảo, chân quý bực nào? Cho dù bị hao tổn, cũng là trọng bảo. Huyền Đô càng như thế tùy tiện liền tặng cho nó. Sư minh, vật này quá mức chân quý, ta thu cất đi. Huyền Đô đánh gây nó, thần sắc bình tĩnh, cùng làm một giáo, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ. Huống chi hắn dừng một chút, nhìn về phía Nhiên Đăng thi thể, đèn này vốn là Nhiên Đăng đồ vật, bây giờ Nhiên Đăng vẫn lạc, nhân quả đã xong. Sư đệ cầm chi, chính hợp thiên ý. Bắc Hải Huyền Quy trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nếu như thế đa tạ sư minh. Nó há miệng hút vào, đem chén kia linh cứu đang nuốt vào trong bụng, lấy tự thân bản nguyên ôn dưỡng chữa trị. Tuy vô pháp triệt để khôi phục nó đỉnh phong uy năng, nhưng đợi một thời gian, cũng là một kiện khó lường hộ thân chi bảo. Xử lý xong linh cứu đăng, Huyền Đô ánh mắt lần nữa rơi vào Nhiên Đăng trên thi thể. Chuẩn thánh đỉnh phong thi thể, cũng là bảo tài. Vô luận là luyện khí, luyện đan, hay là lĩnh hội đạo thì lưu lại, đều có diệu dụng. Nhưng Huyền Đô nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn đưa tay vung lên, một cỗ hỗn nguyên chi lực tuôn ra, đem Nhiên Đăng thi thể triệt để bảo khỏa. Phúc. Thi thể vô thanh vô tức hóa thành một mịn, theo gió tiêu tán, dung nhập Bắc Hải bên trong. Ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Đến tận đây, Nhiên Đăng đạo nhân, vị này từng tại Tử Tiêu cung nghe được đạo, chấp trưởng linh cứu đăng, đứng hàng xiển giáo phó giáo chủ tồn tại cổ lão, triệt để tan thành mây khói, lại không vết tích. Làm xong đây hết thảy, Huyền Đô mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Hải chỗ sâu. Sư đệ, hắn nhìn về phía Bắc Hải Huyền Quy, ta còn muốn đi tìm một người. Ngươi là theo ta cùng đi, hay là về trước Kim Ngao đảo? Bắc Hải Huyền Quy suy nghĩ một chút, thần niệm chuyển đến, ta mới vào tiệm giáo, chưa bái kiến thánh nhân, lại thân ta thân thể khổng lồ, hành động bất tiện, theo sư minh đồng hành sợ thành liên lụy, không bằng ta về trước Kim Ngao đảo, bái kiến thánh nhân, lặng chờ sư minh trở về. Huyền Đô khẽ bước cằm, tốt. Cái kia sư đệ một đường coi chừng, nếu có biến cố, lập tức đưa tin tại ta, hoặc trực tiếp kêu gọi sư tôn. Bắc Hải Huyền Quy gật đầu, thân thể cao lớn chậm rãi chuyển động, quấy nước biển, hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng chậm rãi bơi đi. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng thắng ở ổn thỏa. Lấy nó cái kia kinh khủng phòng ngự, trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ, nếu không hồng hoang bên trong, không người có thể thương nó mảy may. Đưa mắt nhìn Bắc Hải Huyền Quy rời đi, Huyền Đô thu hồi ánh mắt. Sau đó Huyền Đô trong mắt hỗn độn kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nên đi tìm Kim Sĩ Đại Bằng. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, hướng phía Bắc Hải chỗ càng sâu, mau chóng bay đi. Phương hướng chính là cái kia âm dương nhị khí ba động nồng nặc nhất chi địa. Mà giờ khắc này, Hồng Hoang bên trong sớm đã bởi vì Bắc Hải một trận chiến, triệt để chấn động. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người bàn ngọc ầm vang nổ tung. Hắn sát mặt tái nhợt, quanh thân ngọc thanh tiên quang điên cuồng phun trào, bay đến cả tòa Ngọc Hư Cung chấn động không ngớt. Huyền Đô Thông Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhiên Đăng vẫn lạc, phó giáo chủ bị giết. Cái này không chỉ có là hao tổn xiển giáo mặt mũi, càng là đối với hắn Nguyên Thủy Thánh Nhân uy nghiêm trả đạm. Thu này không đội trời chung. Lượng kiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cùng sát ý hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, trong mắt tàn khốc lấp lóe, đợi lượng kiếp lên lúc bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi Thông Thiên có thể bảo vệ hắn đến khi nào? Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ chắp tay đứng ở cung trước, ngóng nhìn Bắc Hải phương hướng, nét miệng lên một vòng vui sướng đường cong. Hảo tiểu tử một kiếm chém Nhân Đăng, bước lui Nguyên Thủy không hổ là ta Thông Thiên đệ tử. Hắn vỗ tay cười to, thanh trấn cung quyết, truyền lệnh xuống. Từ hôm nay trở đi, Huyền Đô vì ta Tiệt Giáo phó giáo chủ, địa vị gần như chỉ ở bản tọa phía dưới. Vạn Tiên gặp chi, như gặp bản tọa. Tiếng gầm cuộn cuộn, truyền khắp Kim Ngao Đạo. Vạn Tiên nghe vậy, đều là tâm thần kịch chấn, cúi đầu đồng ý, cẩn tuân giáo chủ pháp chỉ. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Khổng Tiên bọn người nhìn nhau. Trong mắt mọi người đều là hiện lên rung động, khâm phục, cùng một tia khó nói nên lời cảm khái. Phó giáo chủ, Huyền Đô sư đệ nhập môn không hơn trăm năm, không ngờ đăng lâm như thế cao vị. Nhìn chung hồng hoang, người nào có thể đụng? Phương Tây, Tu Di Sơn, Bát Bảo công đức chỉ mở. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn nhau không nói gì, trên mặt khó khăn chi sắc càng đậm. Nhiên Đăng vẫn lạc. Chuẩn Đề thanh âm khô khốc, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Nhiên Đăng từng cùng bọn hắn cùng tồn tại Tử Tiêu Cung nghe được đạo, mặc dù về sau gia nhập Xiển giáo, nhưng cuối cùng có chút hương hỏa tình cảm. Bây giờ lại vẫn lạc tại Huyền Đô dưới kiếm. Huyền Đô kẻ này đã thành khí hậu. Tiếp dẫn thấp tuyên Phật hiệu, thở dài nói, Hôn Nguyên đỉnh phòng, một kiếm chém chuẩn thánh càng đến thông tiên toàn lực che chở. Ngày sau, hẳn là ta Phương Tây hỏa lớn. Chuẩn Đề trong mắt tinh quang lấp lóe, sư minh, lượng kiếp sắp tới, có thể không thể. Tiếp dẫn lắc đầu, lúc này nhúng tay, sợ dẫn thông thiên chi nộ. Yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài, Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa tinh tọa vân sàng, thất thải nghe thường phiêu diêu, ánh mắt đạm mạc. Nàng đem Bắc Hải một trận chiến thu hết vào mắt, nhưng thủy chung chưa từng nhúng tay. Huyền Đô Tiệt Giáo nữ hoa nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Kẻ này tốc độ phát triển quá mức dọa người. Trăm năm hôn nguyên, một kiếm chém chuẩn thánh. Càng mấu chốt chính là, phía sau hắn đứng đấy chính là thông thiên. Cái kia chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá sát phạt thánh nhân. Lượng kiếp nữ hoa chậm rãi nhắm mắt, càng ngày càng thú vị. Bắc Hải chỗ sâu. Bất quá Huyền Đô tâm niệm vừa động, hệ thống nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hắn cần lại mời một vị thân phụ đỉnh tiêm thần thông sinh linh gia nhập Tiệt Giáo, mới có thể giải tỏa thần thông tổng cộng. Kim Sĩ Đại Bằng chính là mục tiêu kế tiếp. Nhanh Huyền Đô nhìn về phía phương xa, nơi đó âm dương nhị khí ba động càng rõ ràng. Chỉ cần để Kim Sĩ Đại Bằng gia nhập Tiệt Giáo thần thông tổng cộng, liền đem giải tỏa. Đến lúc đó hắn nắm chặt lòng bàn tay, trong mắt hỗn độn kiếm quang lưu chuyển, thánh nhân cũng chưa chắc không thể đụng vào bên trên đụng một cái. Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong thần thức tuôn ra, quét về phía Bắc Hải chỗ sâu nhất. Nơi đó là âm dương giao hội chi địa, chắc hẳn Kim Sĩ Đại Bằng liền ở nơi đó. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mắt vu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 74 côn bằng mắt trợn tròn, Huyền Đô hướng ta tới. Chương 74 côn bằng mắt trợn tròn, Huyền Đô hướng ta tới. Bắc Hải, Yêu Sư Cung. Yêu Sư Cung uy nga đứng vững, cung khuyết thâm trầm, yêu văn dày đặc. Trong điện, Yêu Sư Côn Bằng quanh thân lượn lờ lấy u ám thâm thúy yêu khí, ánh mắt như bực sâu. Mà giờ khắc này, hắn tấm kia từ trước đến nay hung ác nham hiểm thâm trầm trên khuôn mặt, lại lần đầu lộ ra khó mà che giấu kinh sợ. Ngay tại vừa rồi, hắn dù chưa tự mình tiến về chiến trường, nhưng lấy hắn chuẩn thánh đỉnh phong thần thức, đã sớm đem Bắc Hải dưới đáy trận chiến kia thu hết vào mắt. Huyền Đô một kiếm chém như năng, bước lui Nguyên Thủy Thánh Nhân, càng đến thông thiên kiếm ý che chở, toàn thân trở ra. Từng cảnh tượng ấy, như là hỗn độn kinh lôi, hung hăng bổ vào hắn đạo tâm chỗ sâu, chấn động đến hắn thần hồn đều là rung động. Nhiên Đăng vậy mà chết rồi, Côn Bằng thì thào nói nhỏ, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia ngay cả chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Nhiên Đăng là bực nào tồn tại? Cùng hắn cùng là Tử Tiêu Cung bên trong khách, tu vi, nội tình, pháp bảo đều không yếu tại hắn, càng là xiển giáo phó giáo chủ, địa vị tôn sùng. Chỉ có như vậy một tôn cổ lão chuẩn thánh, lại bị Huyền Đô một kiếm chém, mà lại là tại Nguyên Thủy Thánh Nhân đích thân tới ngăn cản tình huống dưới. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Huyền Đô thực lực đã tuyệt không phải bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng so sánh, càng mang ý nghĩa Thông Thiên Thánh Nhân đối với người này che chở, đã đến không tiếp cùng Nguyên Thủy triệt để bạch mặt tình trạng. Kẻ này đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Côn Bằng trong mắt u quang kịch liệt lấp lóe, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Trăm năm Hỗn Nguyên đã có thể xưng người tiên, bây giờ càng là Hỗn Nguyên đỉnh phong, kiếm trạng chuẩn thánh. Đây quả thực lật đổ hắn đối với tu hành nhận biết. Cho dù hắn thân là thượng cổ yêu sư, được chứng kiến vô số thiên tiêu kỳ tài, mà nếu Huyền Đô kinh khủng như vậy tồn tại chưa từng nghe thấy, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Huyền Đô chém giết Nhiên Đăng đằng sau, cũng không rời đi Bắc Hải, ngược lại hướng phía chỗ càng sâu mà đi. Phương hướng kia, Côn Bằng con ngươi đột nhiên co lại. Đúng là hắn yêu sư cung chính phía dưới, hắn là hướng ta tới. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Côn Bằng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng thiên linh, toàn thân yêu khí đều không bị khống chế hỗn loạn một cái chớp mắt. Hắn cùng Huyền Đô cũng không thù oán, thậm chí chưa từng gặp mặt. Nhưng Huyền Đô vừa rồi chém giết Nhiên Đăng lúc, cái kia quả quyết tàn nhẫn, không nhìn thánh nhân uy áp bá đạo tư thái, lại làm cho tâm hắn sinh kiêng kỵ. Kẻ này làm việc, căn bản bất chấp hậu quả. Như hắn thật sự là xông tới mình. Côn Bằng sắc mặt biến đổi, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bên kia, căn bản không trông cậy được vào. Trăm năm trước Đông Hải Chi Tân, hai vị yêu hoàng bị Huyền Đô lấy tiệt giáo thân truyền, nữ oa nhân quả bức lui, mặt mũi mất hết, đã sớm đem Huyền Đô coi là cái đinh trong mắt. Nhưng bây giờ Huyền Đô thực lực tăng gọn, càng đến thông thiên toàn lực che chở, cho dù là yêu đình, cũng tuyệt không dám tùy tiện sẽ cùng chi xung đột chính diện. Huống chi hắn cùng yêu đình ở giữa, vốn là bởi vì ngày xưa thủ cũ mà bằng mặt không bằng lòng, Đế Tuấn Thái Nhất sao lại vì hắn đi đối cứng tiệt giáo? Nhìn tới chỉ có thể dựa vào chính mình. Côn Bằng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần hồi hộp cùng bất an. Hắn dù sao cũng là thượng cổ đại năng, chấp trưởng Bắc Minh vô tận tuyến nguyệt, tâm tính bụng dạ cực sâu, kinh hoàng không giải quyết được vấn đề, nhất định phải tỉnh táo ứng đối. Huyền Đô lần này đến, chưa hẳn chính là muốn đối địch với ta. Côn Bằng ánh mắt lấp lóe, cấp tốc phân tích. Bắc Hải Minh Ngông, hắn có lẽ chỉ là đi ngang qua, có thể là vì mặt khác cơ duyên, như Huyền Đô thật sự là cơ duyên mà đến, vậy liền cùng hắn yêu sư cùng cũng không xung đột trực tiếp, thậm chí có lẽ còn có thể mượn cơ hội này cùng Huyền Đô kết một thiện duyên. Dù sao bây giờ Huyền Đô đầu ngọn gió chính thịnh, đứng sau lưng thông thiên tôn này sát phạt thánh nhân, cùng là địch, đúng là không khôn ngoan. Thôi đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Côn Bằng chậm rãi đứng dậy, quanh thân u ám yêu khí thu liễm, hóa thành một thân huyền hắc đạo bào, khuôn mặt cũng khôi phục ngày xưa thâm trầm bình tĩnh. Đi trước tìm kiếm ý của hắn. Như hắn thật sự là cơ duyên mà tới, có lẽ còn có thể bán một cái nhân tình. Hắn không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo u ám lưu quang, hướng phía dưới Âm Dương Giáo Hội chi địa mau chóng bay đi. Bắc Hải chỗ sâu, Âm Dương Giáo Hội chi địa. Nơi này là một phương độc lập với Bắc Hải bên ngoài không gian kỳ dị. Lối vào không gian do hai đạo dây dưa không nứt, lưu chuyển không thôi hỗn độn khí lưu cấu thành. Một đen một trắng, tựa như hai đầu cự long xoay quanh, tản mát ra nồng đậm âm dương bản nguyên đạo vận. Cửa vào bên ngoài, nước biển bất xâm, tầng băng không đến, chỉ có vô tận hỗn độn khí lưu tràn ngập, đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Giờ phút này, Huyền Đô thân hình tại trước cửa vào rơi xuống. Áo xanh khẽ nhếch, hỗn nguyên đỉnh phong đạo vận tự nhiên lưu chuyển, đem cái kia đập vào mặt hỗn độn khí lưu lặng yên hóa giải. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đen trắng dây dưa lối vào phía trên, ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên là Tiên Tiên Âm Dương Giao Hội chi địa. Huyền Đô nói nhỏ, thần thức lặng yên thăm dò vào. Cửa vào bên trong, không gian rộng lớn, cũng không phải là hắc ám, ngược lại bị hai màu đèn trắng ánh sáng tràn ngập. Phía trên đại địa, hắc bạch nhị khí như là vật sống giống như chảy xuôi, diễn hóa xuất đủ loại huyền diệu dị tượng. Khi thì hóa thành Âm Dương Ngư, đầu đôi tương hàm, luân chuyển không ngớt, khi thì hóa thành đèn trắng sóng long, gào thét dây dưa, xé rách hư không, khi thì lại ngưng là thái cực đồ ảnh, đạo văn tự nhiên, trình bày đại đạo chí lý. Mà tại không gian kia trung ương nhất, một bóng người chính xếp bằng ở khí lưu đen trắng hội tụ chỗ. Thân ảnh kia thân mang xích kim chiến bào, khuôn mặt kiệt nạo, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh nạo khí cùng dạ tính. Quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt âm dương nhị khí, cùng bốn bề hoàn cảnh ẩn ẩn cộng minh. Chính là Kim Sĩ Đại Bằng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chỗ mi tâm một đạo âm dương phủ văn như ẩn như hiện, khí tức quanh người chập trùng không chừng, hiển nhiên đang đứng ở cảm ngộ thời khắc mấu chốt. Huyền Đô thấy thế, cũng không lập tức tiến lên quấy rầy. Ánh mắt của hắn đảo qua trong không gian đủ loại dị tượng, lại rơi vào Kim Sĩ Đại Bằng trên thân, trong lòng đã có so đo. Âm Dương Nhị Khí quả nhiên tại rèn luyện đạo này. Xem ra Khổng Tiên Sư Minh nói không giả, Đại Bằng ở chỗ này bế quan, muốn mượn Tiên Thiên Âm Dương Giao Hội cơ hội, đem Thiên Phú Thần Thông đẩy tới tầng thứ cao hơn. Huyền Đô khẽ bước cằm. Kim Sĩ Đại Bằng kế tục Nguyên Phượng cực tốc bản nguyên, Thiên Phú Âm Dương Nhị Khí, tiềm lực không tại Khổng Tiên phía dưới. Nếu có thể nhập tiệt giáo, đến thánh nhân chỉ điểm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ là kẻ này tính tình kiên ngạo, ngay cả Khổng Tiên lời nói đều chưa hẳn toàn nghe, muốn để tâm hắn cam tình nguyện bái nhập tiệt giáo, chỉ sợ không dễ. Còn cần tìm cái phù hợp thời cơ. Huyền Đô trong lúc đang suy tư. Đồng nhiên, hắn hơi nhíu mày, thần thức cảm ứng bên trong, một đạo u ám thâm thúy khí tức đang nơi xa chạy nhanh đến, mục tiêu rõ ràng là nơi đây. Côn Bằng. Huyền Đô trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Gia hỏa này sao lại tới đây? Bắc Hải chính là Côn Bằng đạo tràng, hắn xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Nhưng lúc này đến đây là trùng hợp hay là có mục đích riêng? Liên tưởng đến vừa rồi chém giết Nhiên Đăng sự tình, Huyền Đô trong lòng khẽ nhúc nhích. Hẳn là hướng ta tới. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Huyền Đô trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng. Bất quá mấy tức, siêu, một đạo u ám lưu quang phá vỡ trùng điệp nước biển cùng hỗn độn khí lưu, rơi vào cửa vào bên ngoài. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra một bóng người, thân mang u lam đạo bào, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt thâm thúy, quanh thân lượn lờ lấy như có như không Bắc Minh hàn khí, chính là yêu sư Côn Bằng. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, ánh mắt liền rơi vào Huyền Đô trên thân. Bốn mắt nhìn nhau, đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 75 côn bằng muốn gia nhập tiệt giáo. Song hỷ lâm môn. Chương 75 côn bằng muốn gia nhập tiệt giáo. Song hỷ lâm môn. Côn bằng trên mặt gạt ra một tia cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, chắp tay nói, Huyền Đô đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay đạo hữu giá lâm Bắc Hải, bần đạo không có từ xa tiếp đón, mong rằng hải hàm. Hắn ngữ khí nhìn như khách khí, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia khó mà che giấu kiên kỵ. Huyền Đô thấy thế, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là đến đây vì hắn, mà lại nhìn địa bộ này, cũng không phải là gây hấn, càng giống vâng thăm dò. Đạo hữu khách khí. Huyền Đô hoàn lễ, thần sắc bình tĩnh, đến đây Bắc Hải chưa tiếp đạo hữu, là ta cân nhắc không chu toàn. Hắn ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, đã cho đối phương mặt mũi, lại chưa lộ nửa phần khiếp ý. Côn bằng nghe vậy, trong mắt u quang lóe lên, cười nói, đạo hữu nói quá lời, Bắc Hải tuy là bần đạo đạo tràng, nhưng cũng là hồng hoàng chi địa, đạo hữu có thể tự tới lui tự do. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, chỉ là vừa rồi bần đạo cảm ứng được Bắc Hải dưới đáy có kinh thiên ba động, dường như đạo hữu cùng ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Đô, thử dò xét nói, cùng xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo hữu lên xung đột. Huyền Đô mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, thật có chút hứa hiểu lầm. Nhiên Đăng phó giáo chủ muốn đoạt vạn bối cơ duyên, đi đánh lén ám toán tiến hành, vạn bối bất đắc dĩ, đành phải tự vệ. Đáng tiếc Nhiên Đăng phó giáo chủ tu vi không tốt, cuối cùng vẫn lạc tại vạn bối dưới kiếm. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, có thể nghe vào côn bằng trong tai, lại như là kinh lôi. Quả nhiên côn bằng chấn động trong lòng, nụ cười trên mặt suýt nữa duy trì không nổi. Hắn mặc dù sớm đã đoán được, dễ thân thai nghe đến Huyền Đô thừa nhận, vẫn như cũ cảm thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Nhiên Đăng thật đã chết rồi, mà lại là bị Huyền Đô chính diện chém giết. Đạo hữu thật sự đến. Côn bằng cười khan một tiếng, thanh âm có chút cảm thấy chát, Nhiên Đăng đạo hữu dù sao cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, càng là xiển giáo phó giáo chủ, đạo hữu cử động lần này sợ là sẽ phải dẫn tới không nhỏ phiền phức. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận quan sát Huyền Đô thần sắc, muốn nhìn một chút đối phương phải chăng bởi vì chém giết Nhiên Đăng mà lòng sinh lo lắng, có thể là đối với Nguyên Thủy Thánh Nhân có chỗ kiêng kỵ. Nhưng mà Huyền Đô thần sắc bình tĩnh như trước, thậm chí nết miệng lên một vòng như có như không đường cong. Phiền phức, Nhiên Đăng muốn giết ta trước đây, ta phản kích ở phía sau, làm sai chỗ nào? Về phần Nguyên Thủy sư bá, hắn có chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Kim Ngao đảo phương hướng, ngựa khí lạnh nhạt, sư tôn chi kiếm tự sẽ vì ta chém ra hết thảy. Lời vừa nói ra, Côn bằng sắc mặt biến hóa, hắn nghe được Huyền Đô trong lời nói ý tứ, có Thông Thiên Thánh Nhân che chở, hắn căn bản không sợ Nguyên Thủy trả thù. Đây là cỡ nào lực lượng, bực nào bá đạo? Côn bằng trong lòng kiêng kỵ càng sâu, nhưng cùng lúc cũng dâng lên một tia khó nói nên lời hâm mộ. Đúng vậy, a, có thánh nhân sư tôn toàn lực che chở, chính là chém xiển giáo phó giáo chủ cũng có thể bình yên vô sự. Mà hắn Côn bằng đâu? Tuy là yêu đình yêu sư, chấp trưởng Bắc Minh, nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế cùng yêu đình bằng mặt không bằng lòng, đế tuấn thái nhất đối với hắn từ đầu đến cuối có mang nghi kỵ. Ngày xưa Tử Tiêu cung bên trong, hắn muốn có nhìn tranh đoạt thánh vị, lại bởi vì căn cơ khí vận không đủ, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, hắn nhìn như siêu nhiên, kỳ thực như dẫm trên băng mỏng, một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục. Như hắn cũng có thể có thánh nhân che chở. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc ngăn chặn không nổi. Côn bằng nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt càng phức tạp. Kẻ này quả nhiên là khí vận nghịch thiên, không chỉ có tự thân cơ duyên thâm hậu, càng đến Thông Thiên Thánh Nhân coi trọng như thế. Nếu có thể tới giao hảo, có lẽ là một đầu đường ra. Nghĩ tới đây, Côn bằng hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt chân thành mấy phần. Đạo hữu nói cực phải, có Thông Thiên Thánh Nhân che chở, tất nhiên là không lo. Hắn dừng một chút, dường như tùy ý hỏi, không biết đạo hữu lần này đến Bắc Hải chỗ sâu, cần làm chuyện gì? Nếu có cần phải bần đạo chỗ, cứ mở miệng. Bần đạo tại Bắc Hải vẫn có thể nói mấy câu. Huyền Đô nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Côn bằng thái độ này chuyển biến đến ngược lại là nhanh. Vừa rồi hay là thăm dò kiếm kỵ, đảo mắt liền muốn lấy lòng kết giao. Bất quá cái này cũng chính hợp ý hắn. Kim Sĩ Đại Bằng tiền nạo, muốn thuyết phục hắn nhập giáo, có lẽ có thể mượn Côn bằng chi thủ. Dù sao Kim Sĩ Đại Bằng ở chỗ này bế quan, Côn bằng thân là Bắc Hải chi chủ, không có khả năng không biết. Nếu có được Côn bằng tương trợ, có lẽ có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Mà lại, Huyền Đô ánh mắt tại Côn bằng trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Vị này yêu sư, thân phụ cực tốc thần hồng, vỗ cánh chín vạn dặm, lên như diều gặp gió, luận đến tốc độ, thánh nhân phía dưới khó có địch nổi. Cái này có tính không là đỉnh tiêm thần thông. Hệ thống nhiệm vụ là mời 2 vị thân phụ đỉnh tiêm thần thông sinh linh gia nhập tiệt giáo. Không tiên ngũ sát thần quang tính một cái, Kim Sĩ Đại Bằng âm dương nhị khí tính một cái. Cái kia Côn bằng cực tốc phải chăng cũng có thể tính một cái. Nếu có thể đem Côn bằng cũng kéo vào tiệt giáo, cái kia không chỉ có tu vi phản hồi đem lần nữa tăng gọn, tiệt giáo cũng đem lại thêm một vị chuẩn thánh đỉnh phong chiến lực. Càng quan trọng hơn bâng, Côn bằng cùng yêu đình bằng mặt không bằng lòng, nếu có thể đem nó sử dụng, đối với tương lai Vu Yêu lượng kiếp xu thế, có lẽ có thể sinh ra không tưởng tượng được ảnh hưởng. Cuộc mua bán này đáng giá thử một lần. Tâm niệm đến tận đây, Huyền Đô trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Yêu sư khách khí, hắn có chút chắc tay, vạn bối lần này đến, đúng là tìm một người. A, nghe nói lời này, Côn Bằng trong mắt tinh quang lóe lên, không biết là người phương nào, lại làm phiền đạo hữu đích thân đến Bắc Hải. Huyền Đô đưa tay chỉ hướng cái kia đen trắng dây dưa lối vào, chính là trong không gian kia, đang lúc bế quan cảm ngộ Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng. Côn Bằng ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai là Nguyên Phượng chi tử, khó trách có thể dẫn động nơi đây tiên tiên âm dương chi khí. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, thử dò xét nói, không biết đạo hữu tìm hắn cần làm chuyện gì. Huyền Đô thần sắc thản nhiên, vạn bối muốn mời Kim Sĩ Đại Bằng gia nhập ta Thiệt Giáo. Cái gì? Côn Bằng trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, nhưng trong lòng nhanh chóng tính toán. Huyền Đô muốn mời chào Kim Sĩ Đại Bằng. Là Kim Sĩ Đại Bằng thân phụ âm dương nhị khí, thiên phú thần thông không kém gì Khổng Tuyên, đúng là hiếm có nhân tài. Như Thiệt Giáo có thể được Khổng Tuyên, Đại Bằng huynh đệ hai người thực lực chắc chắn lại lên một tầng nữa. Mà lại, Côn Bằng ánh mắt lấp lóe. Huyền Đô ở ngay trước mặt hắn, nói thẳng muốn mời chào Kim Sĩ Đại Bằng, đây là không có coi hắn là ngoại nhân, hay là nói có thâm ý khác? Đạo hữu ngược lại là tốt ánh mắt. Côn Bằng cười nói, Kim Sĩ Đại Bằng thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận, nếu có thể nhập Thiệt Giáo, đúng là cái cọc chuyện tốt. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, Kim Sĩ Đại Bằng tính tình thế nào, ngay cả huynh hắn Khổng Tuyên đều khó mà quản giáo, muốn để tâm hắn cam tình nguyện bái nhập Thiệt Giáo chỉ sợ không dễ. Huyền Đô khẽ mước cằm, văn bối cũng biết việc này không dễ, cho nên chuyên tới để nơi đây, muốn tìm cái phù hợp thời cơ, cùng hắn nói chuyện. Không biết yêu sư có thể tạo thuận lợi. Hắn nhìn về phía Côn Bằng, ánh mắt thanh tịnh, giọng thành khẩn. Côn Bằng nghe vậy, trong lòng hơi động. Huyền Đô đây là tại hướng hắn lấy lòng, muốn mượn hắn chi thủ, tiếp xúc Kim Sĩ Đại Bằng. Nếu là bình thường thời điểm, Côn Bằng có lẽ sẽ cân nhắc lợi hại, thậm chí âm thầm cản trở. Nhưng bây giờ, Huyền Đô vừa rồi chém giết nhiên đang như thế, cùng Thông Thiên Thánh Nhân cái kia không che giấu chút nào che chở, để hắn thấy được một loại khả năng khác. Nếu có thể mượn cơ hội này, cùng Huyền Đô, cùng Thiệt Giáo cùng một tuyến, cái kia tương lai trong lượng kiếp, hắn có lẽ có thể nhiều một con đường lùi. Thúy Chi, Kim Sĩ Đại Bằng kiệt ngạo khó thuần, chính là hắn ra mặt, cũng chưa chắc có thể thuyết phục. Việc này được hay không được, đối với hắn mà nói cũng không tổn thất. Nhưng nếu có thể nhờ vào đó bán Huyền Đô một cái nhân tình, đó chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Ý niệm tới đây, Côn Bằng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đạo hữu khách khí, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Hắn vung tay lên, Kim Sĩ Đại Bằng ở đây bế quan đã có trăm năm, Bần đạo đã từng cùng hắn từng có vài lần duyên phận. Như đạo hữu không bỏ, Bần đạo nguyện thay dẫn tiến. Huyền Đô trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn muốn chính là kết quả này, từ đó nhờ vào đó mời Côn Bằng. Nếu không, nho nhỏ Kim Sĩ Đại Bằng thật sự cho rằng hắn Huyền Đô thiện tâm a, lúc trước mời Khổng Tuyên thời điểm, chính mình cũng không có nhiều khách khí. Hiện tại Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng, Kim Sĩ Đại Bằng dám không đồng ý. Vậy liền làm phiền yêu sư. Hắn chắp tay nói tạ ơn. Đạo hữu không cần phải khách khí. Côn Bằng cười nói, bất quá Kim Sĩ Đại Bằng giờ phút này đang đứng ở cảm lộ mấu chốt, không nên quấy rầy. Không bằng đạo hữu trước theo Bần đạo về yêu sư cung làm sơ nghỉ ngơi, đại hắn xuất quan thời điểm, Bần đạo lại bồi đạo hữu đến đây. Huyền Đô suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Hắn chuyến này vốn là vì Kim Sĩ Đại Bằng, nếu đối phương đang bế quan, vậy liền chờ thêm một chút cũng không sao. Mà lại, mượn cơ hội này, cùng Côn Bằng tiếp xúc nhiều một phen, có lẽ có thể tìm kiếm ý của hắn. Nhược chân năng đem vị này thượng cổ yêu sư cũng kéo vào Thiệt Giáo. Cái kia chuyến này thu hoạch, coi như xa không chỉ một cái Kim Sĩ Đại Bằng. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 76 Côn Bằng nhập đội, Chu Thiên Tinh đầu đại trận sơ hở. Chương 76 Côn Bằng nhập đội, Chu Thiên Tinh đầu đại trận sơ hở yêu sư cung. Huyền Đô theo Côn Bằng bước vào đại điện, trong điện cũng không xa hoa trang trí, chỉ có u lam yêu hỏa chập chờn, chiếu rọi đến bốn vách tường yêu văn sáng tối chập chờn. Hắn vừa tại một phương huyền băng ngọc tọa bên trên ngồi xuống, liền gặp Côn Bằng tay áo vung lên, không thấy mảy may khói lửa. Ông, cả tòa yêu sư cung đống nhiên chấn động. Ngàn vạn u lam yêu văn từ vách điện sáng lên, phi tốc du tẩu, cuối cùng hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem trọn tòa cung điện triệt để bao phủ. Trên màn sáng, yêu khí cuồn cuộn, Bắc Minh hàn khí tràn ngập, càng có tầng tầng gợn sóng không gian dập dờn, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Không chỉ có là ánh mắt, thanh âm, liền ngay cả thần thức dò xét, thiên cơ cảm ứng, đều bị đại trận này cưỡng ép cách trở ở bên ngoài. Huyền Đô con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Khá lắm. Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh. Yêu sư cung hộ cung đại trận, lại nói ra liền mở, lại hiển nhiên là toàn lực thôi động, không lưu mảy may khe hở. Cái này tuyệt không phải bình thường đạo đại khách. Là phòng ai? Phòng những cái kia tại Bắc Hải dưới đáy đại chiến sau, vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ chưa tán, âm thầm theo dõi các phương đại năng thần thức, hay là chuyên môn để phòng nào đó mới bị đặc biệt tồn tại. Huyền Đô ánh mắt khẽ nhúc đích, đảo qua ngoài trận cái kia đã mơ hồ không rõ hư không. Trong đó, tất nhiên có đến từ Tam thập Tam trọng thiên bên ngoài, yêu đỉnh hai vị kia ánh mắt, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Côn Bằng cử động lần này, rõ ràng là không muốn để cho yêu đỉnh biết được hắn sau đó cùng mình nội dung nói chuyện, thậm chí khả năng ngay cả nói chuyện chuyện này bản thân đều không muốn để cho bọn hắn biết. Nhìn tới vị này yêu sư cùng yêu đỉnh cái đức, so trong truyền thuyết còn muốn sâu. Huyền Đô trong lòng hiểu rõ, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, phản phất đối với cái này đống nhiên dâng lên đại trận không phát ra gì. Hắn chỉ là bưng lên trong tay một chiếc lấy Bắc Hải Hàn Ngọc điêu thành chén trà, khẽ nhấp một miếng băng hàn thấu xương linh trà. Hương trà mát lạnh, mang theo Bắc Minh đặc hữu kỳ bo đạo vận. Đạo hữu thứ lỗi. Côn Bằng tại chủ vị ngồi xuống, trên mặt cái kia miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười đã thu lại, khôi phục ngày xưa thâm trầm hung ác nham hiểm. Bắc Hải gần đây không yên ổn, hạn giá áo túi cơm rất nhiều, mở ra đại trận để phòng thai vách mạch dừng. Thanh âm hắn khàn khàn, ngữ khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác trịnh trọng. Huyền Đô buông xuống chén trà, khẽ bước cằm, đạo hữu suy nghĩ chu toàn. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cái kia không ngừng lưu chuyển yêu trận màn sáng, ngữ khí là nhạt, chỉ là như vậy chiến trận, sợ là sẽ phải rước lấy một chút hiểu lầm không cần thiết. Côn Bằng trong mắt u quang lóe lên, khoe miệng kéo ra một vòng lạnh buốt độ cong, ngờ vực vô căn cứ. Hồng hoang bên trong, ai không ngờ vực ai? Chính là cái kia cao cao tại thượng thánh nhân, trong lòng sao lại không phải tính toán chủ điệp? Hắn nhìn về phía Huyền Đô, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, đạo hữu vừa rồi kiếm chạm nhân năng, bước lui nguyên thủy, động tĩnh nhưng so sánh bẩn đạo cái này khu trận pháp lớn. Có một số việc, làm chính là làm, lo trước lo sau, phản thụ nó mệt mỏi. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu. Huyền Đô ánh mắt ngưng lại, cùng Côn Bằng đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thâm ý Côn Bằng lời này, nhìn như đang nói chính hắn, kỳ thực sao lại không phải tại điểm Huyền Đô. Kiếm Trảm Nhân Đăng đã cùng xiển giáo kết xuống tử thủ. Nếu làm, liền không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Mà hắn Côn Bằng giờ phút này mở ra đại trận, ngăn cách trong ngoài, hiển nhiên cũng là làm ra một loại nào đó quyết đoán. Cái này quyết đoán, có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi hắn tại Hồng Hoang bên trong lập trường, thậm chí tương lai vận mệnh. Đạo hữu lời ấy, ngược lại là thông thấu. Huyền Đô chậm rãi mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve băng ngọc chén trà mép chén. Chỉ là không biết đạo hữu mời ta vào cùng, lại dâng lên cái này ngăn cách đại trận, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Tổng sẽ không thật chỉ vì mời ta uống cái này một chiếc Bắc Minh lạnh trà đi. Hắn dương mắt, ánh mắt trong trẻo, đâm thẳng Côn Bằng đáy lòng. Côn Bằng trầm mặc một lát, trong điện chỉ có yêu hỏa đôm đốp nhẹ vang lên. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, cặp kia trong đôi mắt thâm thúy, rốt cục rút đi cuối cùng một chút do dự cùng thăm dò, hóa thành kiên quyết. Đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vận đạo cũng không vòng vo. Côn Bằng thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, vận đạo muốn thoát ly yêu đỉnh. Cho dù sớm có suy đoán, nhưng khi Côn Bằng chính miệng nói ra câu nói này lúc, Huyền Đô trong lòng vẫn như cũ hơi rung. Thoát ly yêu đỉnh, đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Côn Bằng chính là thượng cổ yêu sư, Tử Tiêu cung bên trong khách, địa vị tôn sùng, càng là yêu đỉnh trên danh nghĩa cự đầu một trong. Cứ việc cùng Đế Tuấn Thái Nhất bằng mặt không bằng lòng, nhưng mặt ngoài quân thần danh phận vẫn tồn tại như cũ. Như hắn công nhiên thoát ly, không khác tại yêu đỉnh trên mặt hung hăng quất một cái tát. Càng biết dao động yêu đỉnh vốn là bởi vì Đông Hải chi tân gặp khó mà có chút bất ổn quân tâm. Đến lúc đó, Vu tộc sao lại buông tha bực này cơ hội tốt? Lượng kiếp cây cân, hoặc sẽ bởi vậy sinh ra vi diệu nghiêng. Đạo hữu có biết lời ấy ý vị như thế nào? Huyền Đô thần sắc không thay đổi, ngữ khí lại ngưng trọng mấy phần. Mang ý nghĩa cùng Đế Tuấn, Thái Nhất triệt để quyết liệt, cùng toàn bộ yêu đình là địch. Càng mang ý nghĩa trong lượng kiếp, lại không khoan lượng. Côn Bằng nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiềm chế thật lâu gắng giận, quyết liệt. Là địch. Đạo hữu coi là, vân đạo cùng yêu đình, bây giờ coi như được quân thần một lòng a. Hắn tay áo phất một cái, ngữ khí mang theo giọng điểm ai, Đế Tuấn Thái Nhất, nhìn như tôn vân đạo là yêu sư, kỳ thực khắp nơi đề phòng, mọi chuyện cản trở. Năm đó Tử Tiêu cung bên trong, vân đạo vốn có nhìn tranh cái tia thánh vị bộ đoàn, là ai âm thầm cản trở, đoạn ta cơ duyên. Về sau lập yêu đình, phong yêu sư, nhìn như trước cao, kỳ thực còn nhẹ. Bắc Minh bên ngoài, yêu đình đại quân khi nào thật nghe bần đạo điều khiển? Chính là lần này Bắc Hải sự tình, hai bọn họ thần thức nhìn trộm, chưa từng đem bần đạo cái này yêu sư cung chân chính để ở trong mắt. Từng tiếng chất vấn, oán hận chất chứa đã lâu. Huyền Đô tĩnh nhiên lặng nghe lấy, trong lòng hiểu rõ. Côn Bằng cùng yêu đình mâu thuẫn, quả nhiên đã sâu đến khó mà điều hòa. Ngày xưa thù cũ, quyền lực đầu đá, nghi kỵ phòng bị. Những này đã sớm đem song phương điểm này vốn là yếu ớt hương hỏa tình cảm làm hao mòn hầu như không còn. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, thiên địa tương quinh, Côn Bằng đây là muốn vì chính mình tìm một đầu chân chính đường lui. Cho nên Huyền Đô chậm rãi buông xuống chén trà, ánh mắt nhìn thẳng Côn Bằng, đạo hữu lựa chọn vào lúc này, nói với ta những thứ này là muốn mượn ta miệng, hướng sư tôn truyền đạt ý này, hay là có mưu đồ khác? Côn Bằng trong mắt u quang đại thịnh, hắn không che giấu nữa, trầm giọng nói, Vân đạo muốn thoát ly yêu đình, nhưng Hồng Hoang mặc dù lớn, có thể chân chính dung hạ được Vân đạo, lại không sợ yêu đình trả thù người lác đác không có mấy. Tam thanh bên trong, Thái Thanh Vô Vi, Ngọc Thanh Cao Ngạo, đều là không phải lương tuyển. Phương Tây hai thánh hử, bảo hộ lộ ra. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, ngữ khí chuyển thành thành khẩn, chỉ có tiện giáo, hữu giáo vô loại, lấy ra một chút hy vọng sống, càng đến thông thiên thánh nhân chấp trưởng sát phạt, không sợ hết thảy. Đạo hữu thân là tiện giáo phó giáo chủ, rất được thánh nhân tín nhiệm, càng thêm đạm phách thực lực có 102 hùng hoang. Vân đạo nguyện nhập tiện giáo, cầu thánh nhân che chở, tại trong lượng kiếp tranh một đường kia siêu thoát cơ hội. Thoại âm rơi xuống, yêu sư cung bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đại trận màn sáng tham thẳm lưu chuyển, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Huyền Đô trong lòng nổi sóng chập trùng. Quả nhiên, Côn Bằng chân chính mục đích, đúng là chủ động quy hàng, gia nhập tiện giáo. Một vị thượng cổ yêu sư, chuẩn thánh đỉnh phong, chấp trưởng cực tốc thần thông đại năng, lại phải bỏ qua yêu đình tôn vị, cam nguyện bái nhập tiệt giáo môn hạ. Ở trong đó thành ý hoặc là nói quyết tuyệt, không thể coi thường. Mà lại, Côn Bằng lựa chọn vào lúc này, nơi đây, cùng mình mật đảm, hiển nhiên cũng là nhìn đúng thời cơ. Chính mình vừa rồi chém giết nhân đăng, triển lộ hôn nguyên đỉnh phong thực lực, càng đến thông thiên sư tôn không che giấu chút nào che chở. Cái này không thể nghi ngờ cho Côn Bằng một viên thuốc an thần. Tiệt giáo có thực lực, cũng có quyết tâm tiếp nhận hắn. Đạo hữu tâm ý, ta đã minh bạch. Huyền Đô chậm rãi mở miệng, thần sắc trịnh trọng, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, không phải vãn bối một người nhưng quyết. Cần báo cáo sư tôn, do sư tôn định đoạt. Nghe nói lời này, Côn Bằng gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Hắn dừng một chút, lại nói bất quá trước đó, Vân đạo còn có một phần nhập đội, muốn hiến cùng đạo hữu, cũng hiến cùng tiệt giáo. A. Huyền Đô nghe vậy ánh mắt lóe lên. Côn Bằng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thấp giọng nói, Kim Sĩ đại bằng sự tình, Vân đạo có thể toàn lực tương trợ, tất khiến cho cam tâm tình nguyện bái nhập tiệt giáo. Ngoài ra thanh âm hắn ép tới thấp hơn, cơ hồ bé không thể nghe, yêu đỉnh chu thiên tinh đầu đại trận, có một chỗ mấu chốt chậm nhãn, do Vân đạo trước kia âm thầm bố trí, có lưu cửa sau. Ngày khác như tiệt giáo cùng yêu đỉnh giao đấu, Vân đạo có thể khiến trận này mắt ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Nghe nói lời này, Huyền Đô con ngươi bỗng nhiên co vào. Chu thiên tinh đầu đại trận, yêu đỉnh trấn áp khí vận, chống lại vu tộc đều thiên thần sát đại trận hồng hoàng kỳ trận. Nếu có thể nắm giữ thứ nhất chỗ trận nhãn sơ hở cái kia ý nghĩa, đơn giản khó mà đánh giá. Cái này Côn Bằng, vì thủ tín tiệt giáo, cho nên ngay cả bực này áp đáy hòm bí mật đều lấy ra. Thành ý không thể bảo là không đủ a. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 77 yêu đỉnh chấn động, đoạn Bắc Hải linh mạch. Chương 77 yêu đỉnh chấn động, đoạn Bắc Hải linh mạch. Đạo hưu coi là thật bỏ được. Huyền Đô nhìn chằm chằm Côn Bằng, chậm rãi hỏi. Côn Bằng đau thương cười một tiếng, bỏ được. Có gì không bỏ? Đế Tuấn Thái Nhất chưa bao giờ chân chính tin ta, trận pháp kia cửa sau, vốn là bần đạo vì chính mình lưu đường lui. Bây giờ đã quyết định thay đổi địa vị, vật này lưu tại trong tay, trái lại tai họa. Không bằng dâng ra, để bày tỏ thành ý. Huyền Đô trầm mặc một lát, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Côn Bằng cử động lần này, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tiếp nhận hắn, liền tương đương triệt để cùng yêu đình bạch mặt, trong lượng kiếp át gặp yêu đình điên cuồng trả thù. Nhưng chỗ tốt đồng dạng to lớn. Một vị chuẩn thánh đỉnh phong chiến lực, Chu Thiên Tinh đầu đại trận sơ hở, cùng tương lai khả năng sinh ra phản ứng dây chuyền. Nếu có thể mượn cơ hội này, lại lôi kéo một nhóm đối với yêu đình tâm hoài bất mãn yêu tộc đại năng. Cái tiêu tiệt giáo tại trong lượng kiếp phân lượng, đem hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó chính mình cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tổng cộng phản hồi. Việc này, vãn bối sẽ lập tức báo cáo sư tôn. Huyền Đô cuối cùng gật đầu, ngữ khí nghiêm nghị, yêu sư thành ý, ta tiệt giáo thấy được. Côn Bằng nghe vậy, trong mắt rốt cục lộ ra một tia như chút được gánh nặng thần sắc, thật sâu vai chào, như vậy đa tạ đạo hữu. Mà tại yêu sư cung nội trận ánh sáng dâng lên sát na. Tam thập tam trọng thiên, lang tiêu bảo điện. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn tiên đế trên bảo tọa, quanh thân thái dương chân hỏa ẩn hiện, hoàng hoàng thiên uy tràn ngập, chính nhắm mắt thôi diễn chu thiên tinh đầu đại trận chi huyền liền diệu. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở điện bên cạnh, hỗn độn trung treo ở bên người, thân trung lưu chuyển hỗn độn khí, cùng huynh trưởng thái dương chân hỏa ẩn ẩn cộng minh. Hai người đều là tại điều tức tính dưỡng, ý đồ bình phục trăm năm trước Đông Hải chi tần đã khó, mất hết thể diện chỗ trầm tích tâm hỏa. Đương nhiên, Đế Tuấn lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim diễm nhảy lên, xuyên thấu trùng điệp cũng biết, bắn thẳng đến Bắc Hải phương hướng. Gần như đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân thái dương chân hỏa cũng là trì trệ, đột nhiên quay đầu, trong mắt tàn khốc chớp động, đại ca, Bắc Hải bên kia chợt lên. Đế Tuấn thanh âm trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ, nhưng đầu ngón tay gõ đánh lan can rất nhỏ động tác, lại hiển lộ ra nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Côn Bằng mở ra yêu sư cung hộ cung đại trận, toàn lực thôi động, ngăn cách trong ngoài, ngay cả châm thần thức đều không thăm dò vào được. Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Yêu sư cung đại trận chính là Côn Bằng lấy Bắc Hải bản nguyên, kết hợp tự thân yêu sư đạo vận chỗ bố trí, uy năng khó lường. Ngày bình thường chỉ là duy trì cơ sở vận chuyển, phòng bên ngoài không phòng bên trong, càng sẽ không cách trở Đế Tuấn vị này thiên đế thần niệm dò xét. Nhưng hôm nay, hắn đây là ý gì? Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm băng lãnh, quanh thân thái dương chân hỏa không bị khống chế lùa lên, thiêu đốt đến hư không tư tư rung động. Huyền Đô vừa rồi tại Bắc Hải chém nhân đăng, náo ra như vậy độc tĩnh, hắn không ra trận ngăn cản, ngược lại các loại Huyền Đô vào cùng sau mới hắn tiếng nói bỗng nhiên một trận. Một cái để hắn lồng ngực cơ hồ bắn nổ suy nghĩ chui vào não hải. Hắn là cố ý không để cho chúng ta nhìn trộm. Hắn cùng Huyền Đô nói ra suy nghĩ của mình. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hỗn độn trung vũ vụ rung động, huy hoàng trung ba đời ra, chấn động đến cả tòa Lăng Tiêu bảo điện tuôn rơi run run. Hắn dám? Tiếng gầm như sấm, lôi cuốn lấy căm giận ngút trời cùng khó có thể tin. Đế Tuấn sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Đông Hải Chi Tân gặp khó Vu Huyền Đô đã là vô cùng nhục nhã. Bây giờ Bắc Hải Huyền Quy gia nhập Tiệt Giáo, càng là tại hắn yêu đỉnh trên mặt vừa hung ác rút một cái. Mà Côn Bằng vị này hắn tự mình mời, sắp phong làm yêu sư đại năng. Tại lúc này, cùng Huyền Đô mật hội, còn cố ý dâng lên đại trận ngăn cách dò xét. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Côn Bằng trong lòng đã không còn đem yêu đỉnh, đem hắn vị này thiên đế uy nghiêm để vào mắt, thậm chí khả năng đã có ý nghĩ gian dối. Bắc Hải Huyền Quy nhập Tiệt Giáo, thông thiên ban thưởng nó hộ pháp vị trí, thưởng thân truyền đại ngộ. Đế Tuấn chậm rãi đứng dậy, quanh thân thái dương chân hỏa không còn ôn hòa, mà là lộ ra một cỗ hừng hực sát ý. Bây giờ Huyền Đô đích thân đến Bắc Hải, chém nhân đăng, gặp Huyền Quy, lại nhập yêu sư cùng Côn Bằng lúc này khai trận a. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt kim diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra, sợ không phải gặp Huyền Đô thế lớn, tiệt giáo khí bận ngập trời, lòng sinh dao động muốn bắt chước cái kia Bắc Hải Huyền Quy, thay đổi địa vị. Hắn dám? Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trung ầm vang vang vọng, trung ba hóa thành thực chất gợn sóng màu vàng, quét sạch cả tòa đại điện. Năm đó hắn sáng tạo yêu tộc văn tự, đến tiên đạo công đức, chúng ta kính hắn học thức, tôn hắn vi sư, mời hắn nhập yêu đình, ban thưởng yêu sư vị trí, thưởng ta yêu đình khí vận gia thân. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, yêu đình chính vào lúc dùng người, hắn dám sinh hai lòng, lại muốn đầu hàng địch. Đông Hoàng Thái Nhất càng nghĩ càng giận, ngực cái kia cố nhẫn nhịn trăm năm bất khí, giờ phút này như là núi lửa giống như phun trào. Chỉ là Huyền Đô, chỉ là Tiệt Giáo, an cảm như vậy lấn ta yêu đình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Đế Tuấn, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, đại ca, hạ lệnh đi, điểm đủ binh mã, bố Chu Thiên Tinh đầu đại trận, chúng ta thân chinh Bắc Hải, đem cái kia côn bằng bắt về, tước đoạt yêu sư vị trí, đánh vào thiên lao. Về phần cái kia Huyền Đô, cũng muốn giao huấn một phen, chẳng lẽ lại Huyền Đô cùng Thông Thiên còn có thể đem ta yêu đình giết sạch phải không? Tiếng gầm cuộn cuộn, sát ý trùng thiên. Ngoài điện phòng thủ yêu thần, yêu tướng đều bị cỗ này uy áp kinh khủng chấn nhiếp, run lẩy bẩy, quỳ sát một chỗ. Nhưng mà Đế Tuấn lại trầm mặc, hắn đứng ở bảo tọa trước đó, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Bắc Hải phương hướng, thật lâu không nói. Lửa giận tại lồng ngực thiêu đốt, sát ý ở trong lòng bốc lên. Nhưng hắn trung quy là yêu đình thiên đế, là trải qua vô tận tuế nguyệt, thống ngự vạn yêu hoàng giả. Xúc động, không giải quyết được vấn đề. Nhị đệ, tỉnh táo. Đế Tuấn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, côn bằng là có hay không muốn phản, cũng còn chưa biết. Lúc này phát binh Bắc Hải, vô cớ xuất binh, phản để người mượn cớ. Hắn dừng một chút, trong mắt tàn khốc lấp lóe, huống chi Huyền Đô vừa rồi một kiếm chém Nhân Đăng, bước lui Nguyên Thủy, thực lực đã không phải trăm năm trước nhưng so sánh. Càng có thông thiên kiếm ý treo đỉnh, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Giờ phút này cùng hắn toàn diện khai chiến không phải cử chỉ sáng suốt. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, càng là nổi giận, chẳng lẽ liền mặc cho hắn tại Bắc Hải Dương Ai tùy ý côn bằng nữ phản? Ta yêu đình uy nghiêm gì tổn? Uy nghiêm? Đế Tuấn đông nhiên quay đầu, ánh mắt như lãnh điện, đâm về Đông Hoàng Thái Nhất, nhị đệ, ngươi hẳn là quên, trăm năm trước Đông Hải chi tân, chúng ta là như thế nào rút đi? Huyền Đô sau lưng, đứng đấy chính là thông thiên. Là cái kia không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Bây giờ hắn tu vi đại tiến, càng đến thông thiên toàn lực che chở, lúc này cùng hắn liều mạng, ngươi là muốn đem toàn bộ yêu đình đều kéo vào thánh nhân chi chiến vòng xoáy sao? Từng tiếng chất vấn như là nước lạnh tưới vào Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu. Hắn toàn thân chấn động, trong mắt lửa giận hơi liễm, nhưng biệt khuất cùng không cam lòng lại càng nồng đậm. Cái kia chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, tùy ý Huyền Đô phép lối, tùy ý côn bằng phản bội. Tự nhiên không phải. Đế Tuấn một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Côn bằng nếu thật dám phản bản tọa, tự có thủ đoạn để hắn hối hận. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác nham hiểm, hắn chấp trưởng Bắc Minh, nhìn như siêu nhiên, kỳ thực căn cơ đều là tại Bắc Hải. Yêu sư cung đại trận tuy mạnh, nhưng cuối cùng dựa vào Bắc Hải linh mạch. Chuyển chấp ý chỉ, Đế Tuấn thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, âm thầm điều động Chu Thiên Tinh đầu đại trận chi lực, cắt đứt Bắc Hải ba thành linh mạch hướng chảy. Chấm ngược lại muốn xem không có Bắc Hải linh mạch trèo chống, hắn cái kia yêu sư cung đại trận còn có thể chống bao lâu? Đến lúc đó trận pháp một yếu, hắn đến tột cùng tại cùng Huyền Đô mưu đồ bí mật cái gì tự nhiên nhất thanh nhị sở. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt tinh quang lóe lên, đại ca kế này rất hay. Đã có thể gõ côn bằng, khiến cho biết được yêu đình thủ đoạn, lại không cần lập tức cùng Huyền Đô Tiệt Giáo bạch mặt. Chỉ là hắn nhíu mày, cắt đứt linh mạch, động tĩnh cũng nhỏ, sợ rằng sẽ kinh động côn bằng. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, nói kinh động thì như thế nào? Chấm chính là muốn cho hắn biết, yêu đình không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Phản cung cũng phản, để chính hắn ước lượng. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ tay cười to, nói tốt, ta cái này đi an bài. Hắn quay người muốn đi gấp, nhưng lại bị Đế Tuấn gọi lại. Chấm. Đế Tuấn ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, phản phất xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào cái kia trong cõi u minh lượng kiếp khí vận phía trên, vu tộc gần đây động tĩnh như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc nghiêm lại, theo thám tử hồi báo, thập nhị tổ vu trở về bộ lạc sau, liền một mực tại thao luyện đại quân. Nhất là hậu thổ bộ lạc, động tĩnh lớn nhất, tựa hồ đang chủ bị cái gì? Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 78 Đế Tuấn ngoan động, thông thiên mộng chương 78 Đế Tuấn ngoan động, thông thiên mộng. Đế Tuấn trong mắt hàn quang lấp lóe, lượng kiếp sắp tới, vu tộc cũng tại khua chiêng gõ trống. Chúng ta càng không thể tự loạn trận cước. Côn bằng sự tình, âm thầm xử lý, chớ lộ ra. Dưới mắt việc cấp bách, là mau chóng hoàn thiện Chu Thiên Tinh đầu đại trận, đồng thời gấp rút luyện chế đồ vũ kiếm. Đề cập đồ vũ kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đại ca yên tâm, huyết thực thu thập chưa bao giờ đình chỉ, chỉ là hắn dừng một chút, thanh âm đệ thấp, Huyền Đô thu ước vạn nhân tộc làm đồ đệ, càng lập võ đạo thiên bi, nhân tộc bây giờ tu hành võ đạo người ngày chúng, thực lực phát triển, bắt giết độ khó tăng nhiều. Chỉ có thể chém giết những cái kia bái sư Huyền Đô nhận tộc hài đồng, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại càng là nhân tộc đem hài đồng vây quanh, xuất thủ tất thương tới Huyền Đô đệ tử, độ khó quá lớn. Đây cũng là bọn hắn chui chỗ trống. Huyền Đô đồ đệ không có khả năng giết, nhưng không nói Huyền Đô thu đồ đệ đằng sau tân sinh nhân tộc không thể giết. Đế Tuấn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, việc này chấm đã biết. Đồ vũ kiếm chính là tộc ta đối kháng vu tộc chi mấu chốt, không thể bỏ dở nửa chừng. Nhưng phương pháp có thể biến báo. Hắn nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, có thể nếm thử cùng những chủng tộc khác huyết thực hỗn hợp, pha loãng nhân tộc tinh huyết, mặc dù hiệu quả giảm xuống, nhưng thắng ở ổn thỏa. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết đây là dưới mắt ổn thỏa nhất chi pháp, đành phải gật đầu, là. Đế Tuấn phất phất tay, đi thôi. Chấm muốn yên lặng một chút. Đông Hoàng Thái Nhất con người lui ra. Trong điện, yên tĩnh như cũ. Đế Tuấn một mình ngồi tại trên bảo tọa, ánh nắng xuyên thấu qua lưu ly mái vòm bảy xuống, ở trên người hắn dắt lên một lớp viền vàng, lại khu không tiêu tan cái kia giữa lông mày nồng đậm khói mù. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bắc Hải phương hướng. Côn Bằng Huyền Đô Tiệt Giáo từng cái danh tự trong lòng hắn sẽ qua, cuối cùng hóa thành một tiếng kiềm chế đến cực hạn nói nhỏ, trong lượng tiếp, chấm ngược lại muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, hắn trong tay áo, một viên màu ám kim trận bàn lặng yên hiện hiện. Trên trận bàn, Chu Thiên tinh thần lưu chuyển, đại biểu trong đó Bắc Hải khu vực ba viên chủ tinh, ánh sáng chính chậm rãi ảm đạm. Bắc Hải, Yêu Sư Cung. Đại trận màn sáng thăm thẳm lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài hết thể nhìn trộm. Trong điện, Huyền Đô cùng Côn Bằng ngồi đối diện nhau. Cha đã mát, nói đã hết. Côn Bằng quy hàng chi ý cùng phần kia liên quan đến Chu Thiên Tinh đầu đại trận nhập đội đã mở ra tại Huyền Đô trước mặt. Huyền Đô trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, đạo hữu thành ý, ta đã sáng tỏ. Việc này quan hệ trọng đại, ta cần lập tức báo cáo sư tôn. Hán tử trong ngực lấy ra viên kia thiệt giáo thân truyền lệnh bài, bây giờ đã là phó giáo chủ lệnh phủ. Trên lệnh bài, thanh quang lưu chuyển, ẩn ẩn có thông thiên kiếm ý quanh quẩn. Huyền Đô đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi thần niệm chui vào lệnh phủ bên trong, đem Côn Bằng chi ý cùng Chu Thiên Tinh đầu đại trận sơ hở sự tình đều ghi vào. Sau đó, hắn thôi động lệnh phủ. Ông. Lệnh phù thanh quang đại thịnh, một đạo vô hình gợn sóng đẩy ra, xuyên đầu yêu sư cùng đại trận, hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng mau chóng bay đi. Đưa tin đã xuất. Sau đó, chính là chờ đợi sư tôn đáp lại. Côn Bằng thấy thế, trong lòng an tâm một chút, nhưng trong mắt vẫn như cũ cất giấu một tia tâm thần bất định. Dù sao, hắn cử động lần này tương đương đem thân gia tính mệnh đều áp tại tiệt giáo trên thân. Thành, thì đến thánh nhân che chở, tại trong lượng kiếp nhiều một chút hy vọng sống. Bại thì thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Huyền Đô nhìn ra trong lòng của hắn bất an, chậm rãi nói, đạo hữu đã quyết ý, liền không cần lại suy nghĩ. Ta tiệt giáo giáo nghĩa chính là lấy ra một chút hy vọng sống. Sư tôn làm việc từ trước đến nay quả quyết bao che khuyết điểm. Đã thu Bắc Hải Huyền Quy phía trước, há lại sẽ cự đạo hưu tại ngoài cửa. Côn Bằng nghe vậy cười khổ một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Hắn dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, Kim Sĩ Đại Bằng bên kia đạo hưu dự định xử trí như thế nào? Huyền Đô ánh mắt chuyển hướng cái kia đen trắng dây dưa lối vào, chờ hắn xuất quan. Đến lúc đó còn cần đạo hưu tương trợ. Côn Bằng gật đầu, chuyện buồn phận. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, đột nhiên. Cả tòa yêu sư cung cực kỳ nhỏ run rẩy một chút. Ân. Côn Bằng sắc mặt đột biến, đống nhiên đứng dậy. Hắn cảm giác được rõ ràng, dưới chân Bắc Hải linh mạch chuyển đến linh khí tựa hồ yếu đi một kia. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác, nhưng đối với hắn chuẩn thánh đỉnh phong tu vi tới nói, lại vô cùng rõ ràng. Linh mạch bị động. Côn Bằng trong mắt u quang đại thịnh, trong nháy mắt minh ngộ. Đế Tuấn Thái Nhất các ngươi quả nhiên phát hiện. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Yêu sư cung đại trận dựa vào Bắc Hải linh mạch mà tồn, linh mạch yếu bớt, đại trận uy năng tất thụ ảnh hưởng. Mặc dù giờ phút này ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, xem ra yêu đình bên kia đã đợi đã không kịp. Huyền Đô chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, không sao. Nếu lựa chọn con đường này, liền sớm có đón trước. Hắn nhìn về phía Côn Bằng, đạo hữu giờ phút này, nhưng còn có thoái ý. Côn Bằng trong mắt tàn khốc lóe lên, cắn răng nói, lui. Hướng nơi nào lui? Đế Tuấn Thái Nhất đã sinh nghi, cho dù bần đạo giờ phút này quay đầu, bọn hắn lại sẽ tin ta mấy phần. Đã quyết đoán, liền không quay lại nhìn. Gặp Côn Bằng quyết tuyệt như vậy, Huyền Đô thầm nghĩ ổn. Hắn nguyên bản còn tại suy tư, Côn Bằng dù sao cũng là yêu đình yêu sư, địa vị đặc thủ, liên lụy nhân quả quá nặng. Nếu không có đầy đủ ngoại lực đẩy thứ nhất em, trong lòng người này khó tránh khỏi còn có mấy phần quan sát cùng may mắn. Không nghĩ tới, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lần này âm thầm cắt đứt Bắc Hải linh mạch tiến hành, đúng là thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Cử động lần này không chỉ có chưa để Côn Bằng e ngại lùi bước, phản làm hắn triệt để chặt đứt cuối cùng một chút do dự. Thần trợ công a. Huyền Đô trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã kích động lên. Nếu không có Côn Bằng thân phận đặc thủ, lại giá trị lượng kiếp sắp tới, liên lụy yêu đình khí vận biến động, hắn thân là tiệt giáo phó giáo chủ, tự nhiên có thể làm trận để Côn Bằng gia nhập tiệt giáo. Nhưng bây giờ tình thế vi diệu, Đế Tuấn Thái Nhất đã sinh nghi, Chu Thiên Tinh đầu đại trận chi bí lại can hệ trọng đại, việc này hay là cần báo cáo sư tôn, do thánh nhân định đoạt mới là ổn thỏa. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ chính nhắm mắt ngưng thần, thể nộ kiếm đạo chân ý thanh bình kiếm treo ở sau lưng, kiếm ý nội liễm, lại ẩn có chặt đứt vạn cổ phong mang dấu dếm. Đột nhiên, hắn lông mày khẽ nhếch. Trong tay áo lệnh phù nhẹ nhàng chấn động, một sợi thanh quang từ trong đó tràn ra, hóa thành một đạo cô đọng thần niệm, chui vào hắn thánh tâm chỗ sâu. Chính là Huyền Đô từ Bắc Hải truyền đến tin tức. Thông Thiên giáo chủ thần niệm đã qua. Côn Bằng muốn phản yêu đình, ném ta tiệt giáo, hiến Chu Thiên Tinh đầu đại trận sơ hở là nhập đội. Thông Thiên giáo chủ hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong mắt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lần đầu lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Hào tiểu tử, hắn tuy biết Huyền Đô làm việc từ trước đến nay can đảm cẩn trọng, mỗi lần ngoài dự liệu, nhưng cũng không nghĩ tới. Lúc này mới xuất quan mấy ngày, liền trước tiên ở Bắc Hải chém nhân đăng, bước lui nguyên thủy, thu huyền quy. Bây giờ mà ngay cả Côn Bằng cái này yêu sư đều nói động. Tử Tiêu Tam Thiên khách bên trong, ngoại trừ cái kia sớm đã thân tử đạo tiêu Hồng Vân, những người còn lại như Minh Hà lão tổ tọa trấn huyết hải, Trấn Nguyên Tử ẩn cư Vạn Thọ Sơn, Tây Vương Mẫu chấp trưởng Tây Côn Lôn giao chỉ. Những tồn tại cổ lão này, cái nào không phải trải qua vô tận tuế nguyện, đạo tâm vững như bàn thạch. Sớm đã bằng quan, hoặc tự lập môn hộ, hoặc gần thế không ra, sao lại tùy tiện thay đổi địa vị? Chính là cái kia Nhân Đăng, năm đó nhập xiển giáo, cũng là bởi vì trước đại đạo đường đoạn tuyệt, muốn mượn thánh nhân đạo thống khí vận thấy được một đường siêu thoát cơ hội. Có thể Côn Bằng khác biệt. Côn Bằng là bị Đông Hoàng Thái Nhất bức bách gia nhập yêu đình. Cùng lúc trước Phục Hy cùng nữ hoa thời điểm còn khác biệt. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, Vu Yêu đại chiến hết sức căng thẳng, chính là lúc dùng người, hắn tại lúc này lựa chọn mưu phản yêu đình, chuyển đầu tiện giáo. Cái này không chỉ là thay đổi địa vị, càng đem tự thân đặt yêu đình tử địch vị trí. Nếu không có thiên đại quyết tâm, tuyệt đối không thể. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 79 Côn Bằng nhập tiệt giáo, thần thông tổng cộng giải tỏa. Chương 79 Côn Bằng nhập tiệt giáo, thần thông tổng cộng giải tỏa. Chu Thiên Tinh đầu đại trận sơ hở thông thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, đầu ngón tay vào hư không điểm nhẹ, phản phất tại thôi diễn cái gì. Trận này chính là Đế Tuấn Thái Nhất tập Chu Thiên Tinh thần chi lực sáng tạo, cùng vũ tộc đều tiên thần sát đại trận nổi danh, là yêu đỉnh trấn áp khí vận, chống lại thánh nhân ỷ vào một trong. Nếu có thể nắm giữ thứ nhất chỗ mấu chốt trận nhãn sơ hở tại tương lai lượng kiếp xu thế, thật có khó mà đánh giá hình bóng vang. Côn Bằng dùng cái này hiến thành, phân lượng không nhẹ. Huyền Đô kẻ này, không chỉ có tu vi tiến cảnh doan người, cái này lung lạc lòng người, xem xét thời thế chi năng, cũng là không thể coi thường. Thông Thiên giáo chủ khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Hắn thu đồ đệ từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, coi trọng bản tâm cùng tiềm lực. Côn Bằng tuy là yêu tộc xuất thân, lại từng vì yêu đình yêu sư, nhưng đã nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, dâng lên trọng lễ như thế, hắn Thông Thiên há lại sẽ tự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi, tiệt giáo giáo nghĩa vốn là lấy ra một chút hy vọng sống, hữu giáo vô loại. Ngày xưa hắn có thể thu Khổng Tuyên, thu Thủy Thị Thất Tiên, hôm nay vì sao không thể nhận Côn Bằng? Về phần yêu đình bên kia, Thông Thiên giáo chủ trong mắt hàn quang lóe lên. Đế Tuấn Thái Nhất nếu dám chuyện như vậy gây hấn, trong tay hắn thanh bình kiếm, vừa bận hồi lâu chưa từng uống thánh huyết. Tốt. Một chữ phun ra, thánh âm réo rắt, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Thông Thiên giáo chủ tay áo vung lên, một đạo ẩn chứa thánh nhân ý chí kiếm ý thần niệm, từ Bích Du cung bên trong phóng lên tận trời, xuyên thấu vô tận hư không, hướng phía Bắc Hải phương hướng mau chóng bay đi. Bắc Hải, yêu sư cung. Huyền Đô cùng Côn Bằng ngồi đối diện nhau, lặng chờ thánh âm. Đồng nhiên, ông Huyền Đô trong lực viên kia phó giáo chủ lệnh phù thanh quang đại phóng. Một đạo lăng lệ lại bình hòa kiếm ý thần niệm, từ trong lệnh phù tuôn ra, tại trong điện hiển hóa ra một tôn mơ hồ áo xanh hư ảnh. Tuy chỉ hư ảnh, lại tự mang một cỗ cắt đứt thiên đạo, bao trùm chúng sinh vô thượng uy nghiêm. Chính là Thông Thiên giáo chủ. Đệ tử Huyền Đô, bái kiến sư tôn. Huyền Đô lúc này đứng dậy, không mình hành lễ. Một bên Côn Bằng càng là tâm thần bị chấn, không dám thất lễ, cũng thật sâu cong xuống, bần đạo Côn Bằng, bái kiến Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên hư ảnh ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Côn Bằng trên thân, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh nhưng từng chữ như kiếm, "Côn Bằng, ngươi đã nguyện bước bỏ yêu đình, nhập ta tiệt giáo, hiến trận nhãn chi bí, tâm này đáng khen. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền vì ta tiệt giáo hộ pháp, địa vị cùng huyền quy cung cấp, thượng tiệt giáo khí vận gia trì, thu bản tọa che chở. Nhược yêu đình dám chuyện như vậy gây hấn tại ngươi." Thông Thiên hư ảnh có chút dừng lại, ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, chính là cùng bản tọa là địch. Bản tọa chi kiếm, tự sẽ chém hết hết thể địch tới đánh. Thoại âm rơi xuống, cái bóng mờ kia chậm rãi tiêu tán, chỉ có cái kia chém đinh chặt sắt hứa hẹn quanh quẩn ở trong điện, càng là cấn tại Côn Bằng đạo tâm chỗ sâu. Thành Côn Bằng trong lòng khối cự thạch này ầm vang rơi xuống đất, thay vào đó là kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng may mắn. Hắn thành công. Thông Thiên thánh nhân không chỉ có nhận hắn, càng cấp ra không chút nào hàm hồ che chở hứa hẹn. Từ giờ trở đi, hắn Côn Bằng chính là tiệt giáo hộ pháp, đứng sau lưng chính là chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá Thông Thiên giáo chủ. Trong lượng kiếp, hắn cuối cùng có một đầu chân chính đường lui. Côn Bằng, tạ ơn thánh nhân thu lưu tri ân. Côn Bằng lần nữa thật sâu cong xuống, thanh âm lại mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy. Huyền Đô thấy thế, mỉm cười, tiến lên hư đỡ, "Côn Bằng sư đệ, đã nhập một giáo, chính là người một nhà, không cần đa lễ." Hắn sửa lại xưng hô, ngữ khí thân thiết tự nhiên. Côn Bằng đứng dậy, hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt đã mang lên mấy phần chân chính kính trọng, "Huyền Đô sư minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nếu có phân công, Côn Bằng muôn lần chết không chối từ." Huyền Đô khoát khoát tay, nói sư đệ nói quá lời. Mà lúc này, Huyền Đô trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm, "Đinh, kiểm tra đo lường đến đỉnh nhọn thần thông sinh linh Côn Bằng đã thành công gia nhập tiệt giáo. Trước mắt mời tiến độ 2, 2. Nhiệm vụ hoàn thành. Thần thông tổng cộng phản hồi công năng đã kích hoạt." Liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở, liên tiếp tại Huyền Đô não hải vang lên. "Thành, rốt cuộc thành." Huyền Đô trong lòng cuồng hỉ giống như thủy triều cuồn cuộn, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. "Thần thông tổng cộng." Đây chính là trước mắt hắn nhất là khao khát năng lực. Dù sao đây chính là đỉnh tiêm thần thông thủ đoạn, nắm giữ một cái đều có thể vô địch cùng cảnh giới a bây giờ, khối này sau cùng thiếu khuyết, rốt cục có thể triệt để bổ sung. Côn Bằng cực tốc thần thông, vỗ cánh chín vạn dặm, lên như diều gặp gió, thánh nhân phía dưới khó có địch nổi. Bắc Hải huyền quy phòng ngự tuyệt đối, giáp sát phụ tứ cực, vạn pháp bất xâm, chính là thánh nhân cũng khó tùy tiện phá bỡ. Còn có Khổng Tuyên, đa bảo các loại tiệt giáo đệ tử thần thông. Huyền Đô cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn biết, một khi triệt để nắm giữ những thần thông này, thực lực của hắn chắc chắn nên đón một lần bay vọt về chất. Nghĩ tới đây, Huyền Đô nội tâm đại hỉ. Bất quá hắn trung quy là tâm tính trầm ổn nhiều, đè xuống bước lên tâm tư, trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, nhìn không ra mảy may dị dạng. Chỉ là cặp kia đôi mắt thâm thúy chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất hỗn độn kiếm quang, lại hiện lộ ra nội tâm của hắn quái động. Hệ thống, thần thông tổng cộng phản hồi khi nào bắt đầu? Huyền Đô trong lòng lặng yên hỏi. Đinh. Đang tính toán tiệt giáo các đệ tử thần thông tổng cộng trong tính toán, Huyền Đô ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên cùng trước đó một dạng, đều là trong tính toán. Bất quá dựa theo hệ thống tập tính, rất nhanh liền sẽ tính toán hoàn thành. Thời gian không dài, có thể tiếp nhận. Vừa vặn thừa dịp này khoảng cách, xử lý xong Bắc Hải đến tiếp sau công việc. Hắn tập trung ý chí, ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt Côn Bằng trên thân. Giờ phút này Côn Bằng vẫn đắm chìm tại bái nhập tiệt giáo, đến thánh nhân cam kết kích động cùng may mắn bên trong. Trên mặt hắn cái kia quanh năm bao phủ hung ác nham hiểm thâm trầm đều giảm đi không ít, trong mắt lộ ra mấy phần như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Côn Bằng sư đệ. Huyền Đô chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản. Côn Bằng nghe tiếng ngẩng đầu, thần sắc cung kính, Huyền Đô sư minh. Huyền Đô khẽ bước cằm, nói đã nhập tiệt giáo, chính là người trong giáo ta. Nơi đây tuy là sư đệ đạo tràng, nhưng bây giờ tình thế vi diệu, yêu đình đã sinh nghi, sợ sẽ không từ bỏ thôi. Là ổn thỏa lý do, sư đệ không bằng lập tức khởi hành, tiến về Kim Ngao đảo. Nghe nói lời này, Côn Bằng rất tán thành, lúc này gật đầu, sư minh nói cực phải. Bần sư đệ cái này liền khởi hành, tiến về Kim Ngao đảo, bái kiến thánh nhân. Hắn vốn là lo lắng Đế Tuấn Thái Nhất phát giác sau lôi đỉnh trả thù, bây giờ có Huyền Đô đề nghị, tất nhiên là cầu còn không được. Kim Ngao đảo chính là thánh nhân đạo tràng, tiệt giáo căn cơ sở tại, lại có thông thiên giáo chủ tôn này sát phạt thánh nhân tọa trấn, không thể nghi ngờ là hồng hoang bên trong chỗ an toàn nhất một trong. Đi nơi nào mới tính chân chính an ổn? Bất quá để cử chuyến hót, đất phong một dây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn cối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 80 rất nhiều thần thông gia thân, khí vận tổng cộng. Chương 80 rất nhiều thần thông gia thân, khí vận tổng cộng. Côn Bằng hơi chần chờ, nhìn về phía dưới chân tòa này nguy nga thâm thúy yêu sư cung, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Cái này yêu sư cung chính là hắn hao phí vô tận tâm huyết, thu thập Bắc Hải bản nguyên, dung hợp Bắc Minh hàn khí luyện chế mà thành động phủ chi bảo. Không chỉ có là một kiện uy lực không tầm thường hậu thiên linh bảo, càng là hắn kinh doanh vô số tuế nguyệt đạo tràng, nội ẩn cấm chế dày đặc trận pháp, cùng hắn đạo tự thân vận hoàn mỹ phù hợp. Như vậy bỏ qua thực sự đáng tiếc. Sư Minh Côn Bằng do dự một chút, hay là mở miệng nói, sư đệ cái này yêu sư cung chính là tâm huyết tạo thành, bỏ thì lại tiếc. Mong rằng sư minh thời điểm rời đi đem cung này thu hồi. Ngày sau sư đệ tại Kim Ngao đảo mở đạo phủ, cũng có thể đem cung này an trí, coi là tu hành chỗ. Nghe nói lời này, Huyền Đô khẽ gật đầu. Côn Bằng trong lòng cuối cùng một tia lo lắng triệt để tiêu tán. Hắn không do dự nữa, đối với Huyền Đô lần nữa trịnh trọng thi lễ, đa tạ sư minh thành toàn. Vừa dứt lời, thân hình hắn liền hóa thành một đạo u ám lưu quang, phóng lên tận trời. Lưu quang kia nhanh đến mức cực hạn, phản phất đem không gian đều xé rách ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Bất quá trong nháy mắt, liền đã xuyên thấu yêu sư cung đại trận, biến mất tại Bắc Hải chân trời. Tốc độ nhanh chóng, quả nhiên là vô cánh chín vạn dặm, lên như diều gặp gió. Yêu sư cung bên trong, yên tĩnh như cũ. Huyền Đô một mình đứng ở trong điện, ngắm nhìn bốn phía. Tòa này do Côn Bằng hao phí vô tận tâm huyết chế tạo cung điện, giờ phút này đã mất đi chủ nhân pháp lực chèo chống. Đại trận mặc dù còn tại vận chuyển, nhưng ánh sáng rõ ràng ảm đạm mấy phần. Trong điện đũ lam yếu hỏa vẫn như cũ chập chờn, lại bằng thêm mấy phần cô tịch thanh lãnh. Ngược lại là một kiện không sai hậu tiên linh bảo. Huyền Đô khẽ bước cằm, sau đó hai con ngươi chậm rãi khép kín, thân thức nội liễm, tâm thần chìm vào tử phủ. Hắn đang chờ đợi hệ thống cái kia cực kỳ trọng yếu một khắc. Quả nhiên, ngay tại Huyền Đô tĩnh tâm ngưng thần bất quá một lát, đinh, một tiếng thanh thúy êm tai thanh âm hệ thống nhắc nhở tại hắn tâm thần chỗ sâu nhất vang lên. Tiệt giáo các đệ tử thần thông tổng cộng tính toán hoàn thành, ngũ sát thần quang, phòng ngự tuyệt đối, cử tốc, vạn bảo triều tông thành, rốt cục thành. Huyền Đô tâm thần cực chấn, cơ hồ khó tự kiềm chế. Tổng số vậy mà đạt đến hơn 300 cái thần thông. Cho dù đối với tiệt giáo vạn tiên tới nói không nhiều, có thể có được thần thông sinh linh tại hồng hoang càng ít, ai trong đó vẹn vẹn là đỉnh tiêm thần thông liền chín cái. Bây giờ lại đều quy về hắn Huyền Đô một người chi thủ. Tiếp thu. Huyền Đô không chút do dự, ở trong lòng mặc niệm. Thoại âm rơi xuống sát na. Vâng. Một cỗ mênh mông đến khó lấy hình dung dòng lũ tin tức từ từ nơi sâu xa ẩm vàng giáng lâm, điên cuồng tràn vào Huyền Đô tử phủ. Đây không phải là pháp lực, không phải tu vi, mà là vô số liên quan tới thần thông vận dụng, pháp tác lĩnh ngộ, đại đạo cảm ngộ tin tức khổng lồ. Từng đạo thần thông pháp môn tu luyện, lần lượt thi triển cảm ngộ, một lần về đối chiến tâm đắc. Giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem Huyền Đô thức hải bao phủ. Nếu là tu sĩ tầm thường, cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong, tại bực này kinh khủng tin tức trùng kích vào, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt thần hồn sụp đổ, biến thành ngớ ngẩn. Nhưng Huyền Đô khác biệt, hắn đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đạo tâm vững như bàn thạch, thần hồn cô đọng không gì sánh được. Càng thân phụ trung cấp Hỗn Độn Ma Thần theo hầu, đối với đại đạo pháp tác sức thừa nhận viễn siêu tưởng tượng. Ông Huyền Đô quanh thân rõ ràng được tiên quang tự nhiên sáng lên. Quá trình này kéo dài không biết bao lâu. phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất qua vạn năm. Đến lúc cuối cùng một đạo thần thông tin tức bị triệt để hấp thu, tiêu hóa lúc, Huyền Đô chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt có vô số thần thông quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngũ sát quang hoa, cực tốc, đỉnh cấp phòng ngự, vạn bảo quy tông, không khi kiếm độn, cửu khúc hoàng hà. Đủ loại dị tượng, cuối cùng quy về một mảnh thâm thúy hỗn độn. Đây cũng là thần thông tổng cộng, A Huyền Đô nói nhỏ, thanh âm mang theo một tia khó nói nên lời cảm khái. Hắn chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay, ngũ sắc quang hoa lặng yên lưu chuyển, nhẹ nhàng quét một cái. Xuy, phía trước hư không, vô thanh vô tức chôn vùi một mảnh. Không phải là bị phá hủy, mà là bị soát không có. Không có gì không soát, chính là Khổng Tuyên tuyệt kỹ thành danh, ngũ sắc thần quang. Mấu chốt nhất là, sử dụng như là thần thông của mình một dạng, không có chút nào yếu bớt. Huyền Đô tâm niệm lại cử động. Phía sau thanh quang lóe lên, một đôi như ẩn như hiện hỗn độn cánh chim hư ảnh lặng yên hiện hiện. Hai cánh khẽ rung lên. Siêu. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm vạn dặm. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Côn bằng cực tốc thần thông. Không sai. Huyền Đô nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đây chỉ là sơ bộ nắm giữ, còn cần thời gian quen thuộc, rèn luyện. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn cũng đã nên đón bay vọt về chất. Công có ngũ sắc thần quang, thiệt thiên kiếm đạo. Phòng có huyền quy phòng ngự tuyệt đối. Đột có tốc độ cực nhanh thần thông. Khốn có cửu khúc hoàng hà tâm đắc. Phu có vạn bảo quy tông. Hắn hiện tại mới tính chân chính bù đắp tất cả thiếu khuyết. Về phần nói có đánh hay không từng chiếm được thánh nhân, Huyền Đô hay là có tự biết rõ. Bất quá đối với mình bây giờ tới nói, kéo dài một phen hay là không có vấn đề. Còn lại cái kia mấy trăm môn thần thông, mặc dù đều có diệu dụng, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, lại có vẻ có chút gân gà. Tỷ như một ít khống thủy, ngự hỏa pháp thuật cấp thấp, có thể là chút tần nấp, huyền hóa bảng môn thủ đoạn. Đặt ở kim tiên, thái ớt kim tiên cấp độ có lẽ có thể xuất kỳ chế thắng. Nhưng ở hôn nguyên kim tiên phương diện trong tranh đấu, thực sự khó xử đại dụng. Trung quy là cảnh giới cao, tầm mắt cũng khác biệt. Huyền Đô khẽ lắc đầu, không còn xoắn xuýt nơi này. Thần thông tổng cộng đã giải tỏa, hắn lớn nhất thiếu khuyết đã bổ đủ. Dưới mắt còn có một chuyện chưa hết. Kim sĩ đại bằng. Huyền Đô ánh mắt chuyển hướng ngoài điện cái tia đen trắng dây dưa lối vào, ánh mắt ngưng lại. Hắn chuyến này Bắc Hải, vốn là vì mời vị này thân phụ âm dương nhị khí thần thông Nguyên Phượng chi tử gia nhập tiện giáo, lấy hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, giải tỏa thần thông tổng cộng. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ thần thông tổng cộng đã tới tay, Kim sĩ đại bằng phải trang gia nhập, tựa hồ đã không ảnh hưởng chuyến này căn bản mục tiêu. Nhưng Huyền Đô tâm niệm vừa động, chợt nghĩ tới một chuyện. Hệ thống mỗi lần giải tỏa chức năng mới, đều sẽ tuyên bố mới đặc biệt nhiệm vụ. Như lúc này mời Kim sĩ đại bằng nhập đáo, vạn nhất sau đó giải tỏa chức năng mới nhiệm vụ, mà Kim sĩ đại bằng vừa vặn phù hợp điều kiện, vậy mình chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một cái danh lệch. Dù sao hệ thống nhiệm vụ từ trước tới giờ không lặp lại, một khi hoàn thành, liền không cách nào lại dùng cho giải tỏa đến tiếp sau công năng. Nghĩ tới đây, Huyền Đô lúc này ở trong tâm thần hỏi thăm, hệ thống, giải tỏa kế tiếp công năng nhiệm vụ là cái gì? Hắn cần sớm biết được, để mưu đồ. Đinh. Thanh âm hệ thống nhắc nhở ứng thanh vang lên, vô cùng rõ ràng, tiếp theo giai đoạn giải tỏa công năng là khí vận tổng cộng phản hồi. Ký chủ có thể đạt được tiệt giáo các đệ tử khí vận tổng cộng giá trị. Tuyên bố đặc biệt nhiệm vụ, mời một vị khí vận thâm hậu sinh linh gia nhập tiệt giáo. Nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa khí vận tổng cộng phản hồi công năng. Nhiệm vụ miêu tả, mời một vị thân phụ thâm hậu khí vận sinh linh bái nhập tiệt giáo môn hạ. Khí vận tổng cộng. Huyền Đô con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khí vận. Đây chính là so tu vi, theo hầu, công pháp, thần thông càng thêm huyền diệu, thứ càng quý giá. Hồng hoang bên trong, vạn vật đều là coi trọng khí vận. Khí vận thâm hậu người, gặp dữ hóa lành, cơ duyên không ngừng, tu hành trôi chảy. Khí vận nông cả người, tiếp nạn trùng điệp, từng bước duy gian, thậm chí lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Chính là thánh nhân, cũng cần khí vận gia trì, mới có thể thánh vị vững chắc, đạo thống kéo dài. Hán Huyền Đô tuy có nhân tộc khí vận cùng tiệt giáo khí vận gia thân, nhưng cuối cùng chỉ là chiếm cứ một phần trong đó. Nhân tộc khí vận, nữ hoa chiếm 3 phần, lão tử chiếm 3 thành, dần dần giảm bớt bên trong còn lại phân tán ở ước vạn nhân tộc bên trong, hắn chỗ nhận tuy nhiều, nhưng cũng không phải toàn bộ. Tiệt giáo khí vận, càng là do Thông Thiên sư tôn tọa trấn, vạn tiên cùng hưởng, hắn có thể được một phần trong đó đã là cơ duyên lớn. Nếu có thể thu hoạch được tiệt giáo các đệ tử khí vận tổng cộng, cái kia chính là kinh khủng bực nào khái niệm. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, trong đó không thiếu theo hầu thâm hậu, phúc duyên kéo dài hàng người. Như đa bảo, kim linh, không ghi, rùa linh các loại thân truyền, đều là tiên tiên sinh linh, thân phụ đại khí vận. Không tên là Nguyên Phượng chi tử, nhận ngũ hành bản nguyên, khí vận cũng là bất phàm. Chính là mới nhập giáo Bắc Hải Huyền Quy, yêu sư Côn Bằng, cũng đều là theo hầu cổ lão, trải qua vô tận tuế nguyệt tồn tại, khí vận đồng dạng thâm hậu. Nếu có thể đem bọn hắn tất cả mọi người khí vận hội tụ ở một thân đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lượt đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 81 một công ba việc, Kim sĩ đại bằng mộng. Chương 81 một công ba việc, Kim sĩ đại bằng mộng. Tốt một cái khí vận tổng cộng. Huyền Đô trong mắt tinh quang đại thịnh, trong lòng kích động khó mà nói nên lời. Đây tuyệt đối là nghịch thiên nhất công năng. Tu vi, theo hầu, công pháp, thần thông đều là thực lực bản thân thể hiện, mà khí vận lại là trong cõi u minh tồn tại, là khiêu động đại thế, tả hữu tiếp số bàn tay vô hình. Nếu có được này gia trì, tương lai Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong, hắn sẽ có được càng nhiều quyền chủ động, mà càng làm cho trong lòng của hắn nhất định vâng. Hệ thống đối với khí vận thâm hậu phán định, hiển nhiên cùng đỉnh tiêm thần thông cũng không phải là cùng một tiêu chuẩn. Kim Sĩ Đại Bằng mặc dù thân phụ âm dương nhị khí, thiên phú dị bẩm, nhưng nếu luận khí vận thâm hậu, hắn dù sao chỉ là Nguyên Phượng thứ tử, lúc mới sinh ra Nguyên Phượng đã hóa đạo, không thể kế tục hoàn chỉnh khí vận. So sánh với Khổng Tuyên làm trưởng tử, nhận ngũ hành bản nguyên, lại được Nguyên Phượng còn sót lại bộ phận khí vận, có lẽ càng thêm phù hợp. Mà Kim Sĩ Đại Bằng hiển nhiên không tính là khí vận thâm hậu hàng ngũ. Kể từ đó, mời hắn nhập giáo, liền tránh lo âu về sau. Huyền Đôi nhếch miệng lên một vòng ý cười, cũng không dùng lo lắng lãng phí nhiệm vụ danh ngạch, lại có thể là tiệt giáo lại thêm một vị dị bẩm thiên phú chiến lực, càng có thể cùng Khổng Tuyên kết xuống càng sâu thiện duyên. Một công ba việc, cớ sao mà không làm? Ông một cỗ rõ ràng mà vi diệu ba động, từ phía dưới cái kia đen trắng dây dưa âm dương giao hội lối vào lặng yên đẩy ra. Cái kia ba động mới đầu yếu ớt, lại cấp tốc trở nên mãnh liệt, dẫn động bốn bề hỗn độn khí lưu tùy theo cuộn cuộn. Âm dương nhị khí lưu chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Muốn xuất quan A Huyền Đô ánh mắt ngưng lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Kim Sĩ Đại Bằng ở đây bế quan trăm năm, mượn tiên thiên âm dương giáo hội chi địa rèn luyện thần thông, bây giờ hiển nhiên là công thành sắp đến. Thời cơ vừa vặn. Huyền Đô không chần chờ nữa, tay áo phất một cái, hỗn nguyên chi lực y mắng tuôn ra, bao phủ cả tòa yêu sư cung. Thu. Một chữ khẽ nhả, luôn xuất phát ủy. Nguy nga thâm thúy, chiếm một diện tích ngàn dặm yêu sư cung kịch liệt chấn động, chợt phi tốc thu nhỏ. Cung khuyết hành lang gấp khúc, u lam yêu hỏa, cấm chế dày đặc. Hết thảy đều là tại hỗn nguyên đạo vận bọc vào hóa thành một đạo u ám lưu quang, chui vào Huyền Đô trong tay áo. Bất quá trong nháy mắt, nguyên địa chỉ còn lại một mảnh trống trải Bắc Hải vùng đất lạnh, cùng phía trên cái tiết như cũ lưu chuyển hộ cung đại trận còn sót lại linh quang. Yêu sư cung đã bị Huyền Đô tạm thời thu hồi. Đợi Côn Bằng tại Kim Ngao đảo yên ổn sau, lại trả lại với hắn chính là. Làm xong đây hết thảy, Huyền Đô ánh mắt hướng về cái kia đen trắng cửa vào. Hắn cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo như có như không màu xanh lưu ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa vào bên ngoài. Giờ phút này, Âm Dương Giáo hội chi địa bên trong. Oanh! Hắc bạch nhị khí bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa của sáng. Trong của sáng, một bóng người vươn người đứng dậy, xích kim chiến bào bay phất phới, quanh thân âm dương đạo vận chạy xiết như rồng. Chính là Kim Sĩ Đại Bằng. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt một đen một trắng hai vệt thần quang bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không, thật lâu không tiêu tan. Ha ha ha, trăm năm khổ tu, tiểu gia ta âm dương nhị khí rốt cục tiểu thành. Kim Sĩ Đại Bằng ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm kiệt ngạo bung thả, mang theo khó mà ức chế thoải mái. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia so trăm năm trước ngưng thực mấy lần không chỉ âm dương bản nguyên, trong lòng hào tình vạn trượng. Có thần thông này, hồng hoang to lớn, nơi nào không thể đi đến. Chính là huynh trưởng Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, bây giờ hắn cũng tự tin có thể đấu một trận. Nhưng mà, ngay tại hắn đắc chí vừa lòng, chuẩn bị vỗ cánh rời đi bế quan này chi địa lúc, ánh mắt tùy ý đảo qua cửa vào bên ngoài, lại đột nhiên cứng đờ. Nơi đó chẳng biết lúc nào, lại lẳng lặng đứng thẳng một đạo thân ảnh áo xanh. Thân ảnh mơ hồ, phản phất cùng bốn bề hỗn độn khí lưu hòa làm một thể, nếu không có nhìn người nọ, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Ai? Kim Sĩ Đại Bằng con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị quát hỏi. Thanh âm tại trong không gian phong bế quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh nghi. Nơi này là yêu sư cung chính phía dưới, chính là Côn Bằng đạo tràng cấm địa, trừ hắn ra, lẽ ra không người có thể đến. Chính là Côn Bằng bản nhân, trong trăm năm này cũng chưa từng quấy rầy qua hắn bế quan. Người này từ đâu mà đến? Kim Sĩ Đại Bằng thần niệm trong nháy mắt đảo qua đối phương. Nhưng mà, một mảnh hư vô, cái kia thân ảnh áo xanh rõ ràng đang ở trước mắt, có thể thần niệm đảo qua chỗ, lại không có vật gì, phản phất đó chỉ là một cái huyễn ảnh. Có thể cái kia như có như không, nhưng lại làm người sợ hãi cảm giác các bách, lại không giả được. Cường giả viễn siêu tại ta. Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng run lên, kiệt ngạo chi sắc hơi liễm, thay vào đó là cảnh giác cùng ngưng trọng. Hắn mặc dù cùng ngạo, lại không phải vô não. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này, ngay cả hắn Đại La Kim Tiên sơ kỳ thần niệm đều dò xét không ra hư thực người này cảnh giới, tuyệt đối ở trên hắn. Mà lại, chỉ sợ không chỉ cao hơn một bậc. Trốn. Ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm cứ náo hải. Kim Sĩ Đại Bằng không chút do dự, quanh thân âm dương nhị khí ầm vang bộc phát, xích kim chiến bảo quang hoa đại phóng. Siêu. Thân hình hắn hóa thành một đạo đen trắng lưu quang, hướng phía cửa vào phương hướng ngược bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ xé rách không gian. Trăm năm bế quan, âm dương nhị khí tiểu thành, liên quan hắn trời sinh cực tốc cũng tăng lên mấy thành. Hắn có tự tin, chính là bình thường Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cũng đừng hòng tùy tiện đuổi kịp hắn. Chỉ cần xông ra cái này âm dương giao hội chi địa, tiến vào Bắc Hải chỗ sâu, mượn nhờ địa hình phức tạp cùng hỗn độn khí lưu, chính là chuẩn thánh cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Kim Sĩ Đại Bằng đã lướt qua ngàn dặm xa, phía trước cái kia đen trắng quấn giao hàng rào đã gần đến tại gang tấc. Chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể phá giới mà ra. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến hàng rào sát na, phía trước hư không, không có dấu hiệu nào tạo nên một vòng rất nhỏ gợn sóng. Một đạo thân ảnh áo xanh từ trong gợn sóng chậm rãi bước ra, ngăn ở hắn ngay phía trước. Phản phất hắn vẫn ở nơi đó, chỉ là Kim Sĩ Đại Bằng giờ phút này mới nhìn rõ. Cái gì? Kim Sĩ Đại Bằng toàn thân kịch chấn, trong mắt vẻ kinh ngạc khó mà ức chế. Hắn rõ ràng đã đem tốc độ thôi động đến cực hạn, thậm chí không tiếp tiêu đốt một tia bản nguyên. Nhưng đối phương lại như cùng đi bộ nhàn nhã, liền ngăn ở hắn con đường phía trước phía trên. Đây là cái gì tốc độ? Không, cái này căn bản liền không phải tốc độ vấn đề. Vân không gian là gì? Hay là một loại nào đó tầng thứ cao hơn thần thông? Kim Sĩ Đại Bằng đột nhiên dừng lại thân hình, Âm dương nhị khí tại quanh thân xoay quanh như rồng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh áo xanh kia. Lần này, hắn thấy rõ ràng chút. Đó là một vị khuôn mặt bình tĩnh thanh niên, áo xanh tố bảo, tóc đen áo choàng, ánh mắt thanh tịnh, lại sâu thúy như vực sâu. Đứng ở nơi đó, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, rõ ràng không có phát ra bất luận cái gì uy áp, lại làm cho Kim Sĩ Đại Bằng cảm thấy một loại phát ra từ thần hồn ngạt thở cảm giác. Ngươi đến tụt cùng là ai? Kim Sĩ Đại Bằng thanh âm khô khốc, cũng không còn vừa rồi cùng ngạo. Huyền Đô cũng không trả lời ngay. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua Kim Sĩ Đại Bằng, khẽ bước cằm, âm dương nhị khí tiểu thành, tu vi cũng vững chắc không ít. Trăm năm bế quan, hiệu quả không sai. Ngữ khí bình thản, phản phất trưởng bối lời bình văn bối, mang theo một loại tự nhiên mà vậy ở trên cao nhìn xuống. Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy, trong lòng càng là lạnh bớt. Đối phương một chút liền xem thấu hắn trăm năm khổ tu thành quả. Cái này tuyệt không vẹn vẹn bởi vì cảnh giới cao, càng mang ý nghĩa đối phương hiểu rõ vô cùng chính mình. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 82 tà thành gian tặc. Nho nhỏ nhân quả không đáng để lo chương 82 tà thành gian tặc. Nho nhỏ nhân quả không đáng để lo Kim Sĩ Đại Bằng đè xuống trong lòng kinh hãi, chắp tay hỏi, ngựa khi đã mang tới mấy phần cung kính. Tiền bối van bối Kim Sĩ Đại Bằng, ở đây bế quan tu hành, không biết tiền bối giá lâm, có gì chỉ giáo. Địa thế còn mạnh hơn người, hắn mặc dù kiệt nao, nhưng cũng không đốc. Huyền Đô mỉm cười, chỉ giáo chưa nói tới. Ta lần này đến, là đến mời người gia nhập tiệt giáo. Tiệt giáo? Nghe nói lời này, Kim Sĩ Đại Bằng khẽ giật mình, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Tiệt giáo hắn tự nhiên biết. Thông Thiên Thánh Nhân lập, hữu giáo vô loại, vạn tiên triều bái, chính là Hồng Hoang đỉnh tiêm đại giáo. Có thể hắn cùng giáo này làm không liên quan, vì sao lại có người mời hắn gia nhập? Sau đó Huyền Đô đem một cây linh vũ xuất ra, chính là Khổng Tiên giao cho mình ngũ hành linh vũ. Thấy vậy một màn, Kim Sĩ Đại Bằng con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân xích kim chiến bào không gió mà bay, một cỗ cường bạo âm dương nhị khí ầm vang một phát. Này vũ chiếm được ở đâu? Thanh âm hắn khàn giọng, trong mắt sát cơ tóe hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô lòng bàn tay viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ sắc linh vũ. Cái này linh vũ hắn quá quen thuộc. Lưu chuyển ngũ hành bản nguyên đạo vận, cùng hắn huyết mạch đồng nguyên của mình, tuyệt sẽ không sai. Chính là huynh trưởng Khổng Tiên bản nguyên linh vũ. Vật này không phải sống chết trước mắt hoặc chí thân phó thác tuyệt không khinh ly nó thần, bây giờ lại rơi vào cái này lạ lẫm tu sĩ áo xanh trong tay. Kim Sĩ Đại Bằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, một cái xấu nhất suy đoán xông lên đầu, huynh trưởng xảy ra chuyện, mà lại cực khả năng đã gặp người này độc thủ. Đại ca của ta Linh Vũ làm sao tại ngươi cái này, ngươi đem đại ca của ta thế nào? Gian tặc, nghịch tặc, ác tặc, để mạng lại. Kim Sĩ Đại Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân âm dương nhị khí điên cuồng xoay tròn. Sau đó hóa thành đen trắng song long quấn quanh quanh thân, Đại La Kim Tiên sơ kỳ uy áp không giữ lại chút nào địa bạo phát. Mặc dù hắn cảm giác không đến đối phương cụ thể cảnh giới, chỉ cảm thấy sâu không lường được như vực sâu biển lớn. Nhưng giờ phút này lửa giận cùng bi vẫn đã làm mở lý trí. Như huynh trưởng thật bởi vậy người mà chết, hắn liều mạng tự bạo bản nguyên, cũng muốn để người này trả giá đắt. Ông, âm dương nhị khí hóa thành thực chất phong nhận, xé rách hư không, hướng phía Huyền Đô ngang nhiên chém tới. Một kích này nén giận mà phát, đã dốc hết hắn trăm năm bế quan sở ngộ âm dương chân ý, chính là bình thường đại la trung kỳ cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để xé rách sơn hải nén giận một kích, Huyền Đô lại chỉ là có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ân, hắn quả thực không ngờ tới, chính mình xuất ra Khổng Tiên Linh Vũ vốn là thủ tín, lại ngược lại đánh Kim Sĩ Đại Bằng bạo khởi xuất thủ. Vị huynh đệ này hai người quan hệ lại ác liệt đến tận đây, thấy một lần tín vật liền xuất thủ, tâm niệm chuyển động bất quá sát na, Huyền Đô động tác trên tay lại chưa ngừng. Tay phải hắn vẫn như cũ nâng viên kia ngũ sắc linh vũ, tay trái chập ngón tay như kiếm, đối với đối diện chém tới âm dương phong nhận nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ phun ra, luôn xuất phát tùy. Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đạo vận tự nhiên lưu chuyển, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, cũng đã dẫn động bốn bề thiên địa pháp tắc của mình. Khí thế kia rào rạt, đủ để chém chết tinh thần âm dương phong nhận, tại cách Huyền Đô mi tâm ba thước chỗ, đống nhiên ngừng trệ. Phản phất đụng phải một mặt hàng rào vô hình, khó tiến thêm nữa. Không chỉ có thế công bị ngăn cản, ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân trào lên pháp lực, đều tại cái này một chữ phía dưới, xuất hiện sát na ngưng trệ. Cái gì? Kim Sĩ Đại Bằng toàn thân kịch chấn, trong mắt lửa giận trong nháy mắt bị hãi nhiên thay thế. Hắn cái này nén giận một kích dù chưa dùng tới toàn lực, nhưng cũng ngưng tụ trăm năm khổ tu âm dương chân ý, lại bị đối phương như vậy hời hợt định giữa không trung. Đây là thủ đoạn gì? Chính là chuẩn thánh cường giả, cũng tuyệt làm không được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Chẳng lẽ người này đúng là? Một cái làm hắn thần hồn run sợ suy nghĩ xẹt qua não hải. Hôn Nguyên Kim Tiên, chỉ có Hôn Nguyên Kim Tiên, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, mới có thể lấy một lời định vật pháp. Có thể Hồng Hoang bên trong, chỉ có Mâu Thân cùng Tổ Long, Thủy Kỳ Lân mượn nhờ chủng tộc khí vận đột phá đến Hôn Nguyên Kim Tiên. Người này lại là Hôn Nguyên Kim Tiên, mà lại đột nhiên xuất hiện tại Bắc Hải, còn cầm huynh trưởng linh vũ. Tỉnh táo chút, Huyền Đô thu tay lại, cái tiếng ngưng trệ âm dương phong nhận lặng yên tiêu tán, hóa thành điểm điểm đèn trắng lưu quang, quay về thiên địa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, ta nếu thật đối với Khổng Tiên sư huynh bất lợi, cần gì phải cầm hắn linh vũ đến đây tìm ngươi? Này vũ, là Khổng Tiền sư minh tự tay giao cho ta, nắm ta đến đây Bắc Hải, mời ngươi nhập thể giáo. Nghe nói như thế, Kim Sĩ Đại Bằng ngộ. Chính mình sai lầm. Không đối, người này gọi Khổng Tiền sư minh. Sau đó Kim Sĩ Đại Bằng khó có thể tin nói đại minh hắn lại gia nhập thể giáo. Khổng Tiền tính tình cỡ nào cao ngạo. Ngay cả Nguyên Phượng còn sót lại Bất Tử Hỏa Sơn đều không muốn sống lâu, tha rằng một mình ở bên ngoài du lịch, lĩnh hội đại đạo. Như thế nào cam tâm bái nhập môn hạ người khác, thủ giáo quy ước buộc. Huống chi, ta Phượng tộc huyết mạch, thân phụ trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn chi nhân quả, nghiệp lực sâu nặng. Kim Sĩ Đại Bằng thanh âm trầm thấp, mang theo một tia kiềm chế bình thường, hồng hoang bên trong, ai không tránh chi. Thiệt giáo mặc dù hữu giáo vô loại, há lại sẽ nguyện ý thu lưu minh đệ của ta hai người, không duyên cớ nhiễm phần nhân quả này. Đây là vắt ngang tại Phượng tộc huyết mạch trong lòng lớn nhất ai. Nguyên Phượng vẫn là sau, Phượng tộc là hoàn lại ngày xưa nhân quả, cả tộc trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, lấy tự thân bản nguyên lắng lại địa hỏa, gắn bó Nam Minh ổn định. Phần nhân quả này nghiệp lực sớm đã cùng Phượng tộc huyết mạch khóa lại, đời đời truyền lại. Tu sĩ tầm thường tránh chi e sợ cho không kịp, chính là những đại năng kia, đại giáo cũng không muốn tùy tiện nhiễm. Thiệt giáo tuy mạnh, há lại sẽ ngoại lệ. Huyền Đâu nghe vậy, lại khe khẽ lắc đầu. Nhân quả nghiệp lực. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Ta thiệt giáo giáo nghĩa, chính là lấy ra một chút hy vọng sống. Tại trong tuyệt cảnh tranh độ, tại trong tử cục phá cục, chỉ là nhân quả nghiệp lực, cần gì tiếc nuối? Kim Sĩ Đại Bằng toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Đô. Chỉ gặp vị này áo xanh sư minh thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thanh tịnh, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Huyền Đô chậm rãi nói, về phần kia nhân quả nghiệp lực, khỏe miệng của hắn câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, sư tôn đã dám thu hắn, tự nhiên có hóa giải chi pháp. Cái gì? Kim Sĩ Đại Bằng con ngươi đột nhiên co lại, trái tim không tự chủ ra tốc nhảy lên. Hóa giải Phượng tộc nhân quả nghiệp lực? Cái này sao có thể? Đây chính là từ khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã tồn tại, kéo dài vô số nguyên hội thiên địa nhân quả. Chính là thánh nhân, cũng chưa chắc nguyện ý tùy tiện nhúng tay. Thông thiên thánh nhân lại có hóa giải chi pháp. Cụ thể như thế nào, ngươi ngày sau tự biết. Huyền Đô cũng không nhiều lời, lời nói xoay chuyển, bây giờ Bắc Hải sắp loạn, lượng kiếp sắp tới. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, giữ nhiều lành ít. Theo ta về Kim Ngao đảo, cùng ngươi huynh trưởng đoàn tụ, nhập tiệt giáo tu hành, mới là chính độ. Kim Sĩ Đại Bằng trầm mặc. Trong lòng của hắn vẫn như cũ có lo nghĩ, có bất an, nhưng Huyền Đô lời nói kia, lại giống một viên hạt giống, ở đấy lòng hắn lặng yên mọc dễ. Hóa giải nhân quả nghiệp lực, cùng huynh trưởng sánh vai. Tiệt giáo một chút hy vọng sống. Từng cái suy nghĩ trong đầu va chạm. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, trong mắt kiệt ngao chi sắc dần dần lui, hóa thành kiên quyết. Đã là đại huynh chi ý để cử chuyển hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đạo dính một hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạt bậc cuối, Long Đạo khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 83 kinh thiên cơ duyên, thần thăng hỗn độn thần quang. Chương 83 kinh thiên cơ duyên, thần thăng hỗn độn thần quang. Kim Sĩ Đại Bằng đối với Huyền Đô chính trọng chắc tay, Kim Sĩ Đại Bằng nguyện gia nhập tiệt giáo. Nghe nói lời này, Huyền Đô khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng không quá nhiều gợn sóng, thậm chí có một tia tiếc nuối. Như Kim Sĩ Đại Bằng không đồng ý, hắn thuận tiện giúp hắn thư giãn gân cốt một chút. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là bớt đi hắn một phen tay chân. Cũng tốt, dù sao cũng là Khổng Tiên thân đệ đệ, thật độc thủ, ngày sau gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Theo Kim Sĩ Đại Bằng thoại âm rơi xuống, chính thức đáp ứng gia nhập tiệt giáo. Ông, một cỗ huyền diệu khó giải thích ba động từ từ nơi sâu xa chuyển đến, lặng yên tràn vào Huyền Đô thể nội. Đó là đến từ Kim Sĩ Đại Bằng phản hồi. Tu vi, theo hầu, công pháp, thần thông. Kim Sĩ Đại Bằng thân là Nguyên Phượng thứ tử, thân phụ âm dương nhị khí bản nguyên, tại gia nhập tiệt giáo sát na, thông qua hệ thống phản hồi cho Huyền Đô. Nhưng mà Huyền Đô nhắm mắt cảm ứng, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều kinh hỉ. Tu vi phản hồi, hắn đã tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Kim Sĩ Đại Bằng tuy là đại la sơ kỳ, nhưng chút tu vi ấy đối với hắn mà nói, bất quá hạt cát trong sa mạc, có chút ít còn hơn không. Theo hầu phản hồi, hắn bây giờ đã là trung cấp hỗn độn ma thần theo hầu, phóng nhãn hồng hoàng cũng là đỉnh tiêm cấp độ. Kim Sĩ Đại Bằng Nguyên Phượng huyết mạch cố nhiên bất phàm, nhưng khoảng cách hỗn độn ma thần cấp độ vẫn như cũ chênh lệch không nhỏ. Phản hồi không đủ để hắn theo hầu lần nữa thủy biến. Công pháp phản hồi, Kim Sĩ Đại Bằng tu luyện chính là bản thân cảm ngộ âm dương đại đạo pháp môn, tuy có chỗ độc đáo, nhưng so với tiệt giáo vạn tiên hội tụ thượng thành công pháp tổng cộng, vẫn như cũ lộ ra thô thiển. Cuối cùng chỉ là đại la sơ kỳ, chênh lệch quá xa. Huyền Đô trong lòng than nhẹ, cũng không có thất vọng. Đây vốn là tại hắn trong dự liệu. Chân chính để trước mắt hắn sáng lên, là theo sát mà đến thần thông phản hồi. Âm dương nhị khí, môn này đỉnh tiêm thần thông. Giờ phút này hóa thành một cỗ tinh tuần mà huyền ảo cảm nộ dòng lũ, âm vang tràn vào Huyền Đô tử phủ chỗ sâu. Ông, Huyền Đô toàn thân hơi rung. Ngay tại âm dương nhị khí thần thông dung nhập hắn tâm thần sát na, dị biến nảy sinh. Tử phủ bên trong, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi, riêng phần mình lưu chuyển ngũ sắc thần quang thần thông bản nguyên, lại run lên bần bật. Bang, từng tiếng càng vang lên, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn sơ khai. Ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên bộc phát, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, ngũ hành bản nguyên chi quang phóng lên tận trời, tại Huyền Đô tử phủ bên trong sen lẫn luân chuyển, diễn hóa xuất vô tận huyền diệu. Gần như đồng thời, cái kia vừa mới dung nhập âm dương nhị khí thần thông, phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, hai màu đen trắng khí lưu ẩm vàng trào lên, chủ động hướng phía ngũ sắc quang hóa hội tụ mà đi. Đây là Huyền Đô tâm thần bị chấn, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin tinh quang. Dung hợp, ngũ sắc thần quang cùng âm dương nhị khí tại trong cơ thể hắn bắt đầu tự phát dung hợp. Hắn trong nháy mắt minh ngộ, là Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang kế tục nguyên phượng ngũ hành bản nguyên, diễn hóa ngũ hành, không có gì không soát. Kim Sĩ đại bằng âm dương nhị khí kế tục nguyên phượng cực tốc bản nguyên, phân hóa âm dương, điều hòa vật pháp. Cả hai đồng xuất nguyên phượng nhất mạch, bản nguyên tương thông, vốn là một người có hai bộ mặt vô thượng đại đạo. Chỉ là Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ đại bằng tất cả nhận thứ nhất, phân tu hai đạo, cho nên thần thông tuy mạnh, lại cuối cùng thiếu một nửa khác, khó mà đạt đến viên mãn. Có thể Huyền Đô khác biệt. Hắn thông qua thần thông tổng hòa sớm đã hoàn chỉnh nắm giữ Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang. Bây giờ Kim Sĩ đại bằng gia nhập Tiệt giáo, âm dương nhị khí thần thông phản hồi mà tới. Hai loại đồng nguyên mà cảnh tượng kỳ dị thần thông, tại hắn cố này thần phụ hỗn độn ma thần theo hầu trong thân thể giao hòa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Huyền Đô trong lòng cũng hỉ, cơ hồ muốn thét dài lên tiếng. Chắc không được trước đó hệ thống phản hồi thần thông lúc, chỉ là đem mấy trăm môn thần thông tách ra lạc ấn với hắn tâm thần, nhưng lại chưa sinh ra bất luận cái gì dung hợp dị tượng. Bởi vì những thần thông kia vốn là nơi phát ra khác nhau, đạo vận khác biệt, cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ lẫn nhau xung đột, phản thụ nó hại. Có thể ngũ sát thần quang cùng âm dương nhị khí khác biệt, bọn chúng đồng căn đồng nguyên, vốn là nên một thể. Chỉ là hồng hoang bên trong, chưa bao giờ có người có thể đồng thời thân phụ hai loại thần thông. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ đại bằng tuy là huynh đệ, lại bởi vì bản nguyên khác biệt, riêng phần mình đi lên con đường khác. Mà Huyền Đô lại bởi vì hệ thống tồn tại, trời xui đất khiến, đem hai loại vốn không nên tập trung vào một thân vô thượng thần thông, hội tụ ở bản thân. Diệu a, cũng không biết dung hợp đằng sau sẽ như thế nào. Huyền Đô không kịp ngẫm nghĩ nữa. Giờ phút này, tử phủ bên trong dung hợp đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ầm ầm, ngũ sắc quang hoa cùng khí lưu đen trắng điên cuồng dây dưa, va chạm, giao hòa. Mỗi một lần va chạm đều bắn ra hỗn độn sơ khai giống như đạo vận gợn sóng. Mỗi một lần giao hòa đều để Huyền Đô đối với ngũ hành, âm dương đại đạo lý giải nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Thời gian dần qua, ngũ sắc không còn phân biệt rõ ràng, đen trắng không còn cô lập lưu chuyển. Xanh vàng xích hắc trắng, ngũ hành luân chuyển, diễn hóa địa hỏa nước gió, mở thế giới. Đen trắng giao hòa, âm dương hỗ sinh, điều hòa thanh trọng, đóng đô cả côn. Cả hai giao hòa lại không ngăn cách. Cuối cùng, ông một tiếng xuyên qua thần hồn hùng vĩ vụ vụ. Tử phủ bên trong, ngũ sắc quang hoa cùng khí lưu đen trắng triệt để hòa làm một thể, hóa thành một đạo hỗn độn sắc thần quang. Thần quang kia vô hình vô chất, nhưng lại phản phất bao dung và có. Trong đó ngũ hành luân chuyển, âm dương viện trợ, hỗn độn sinh diệt, vũ trụ luân chuyển chi tượng mơ hồ hiện hiện. Một cố áp đảo ngũ hành, siêu thoát tại âm dương trí cao đạo vận, từ cái kia hỗn độn trong thần quang tràn ra. Đây là Huyền Đô tâm thần quấy động, cảm thụ được cái kia hỗn độn trong thần quang ẩn chứa vô tận huyền diệu, một cái tên một cách tự nhiên hiện lên trong đầu hắn, hỗn độn thần quang. Dung ngũ hành, hợp âm dương, quy về hỗn độn, diễn hóa và pháp. Này ánh sáng vừa ra, ngũ hành bên trong, âm dương bên trong, không có gì không soát, không có gì không thay đổi, không có gì không chừng. Nó uy năng viễn siêu đơn độc ngũ sắc thần quang hoặc âm dương nhị khí gấp trăm lần còn nhiều hơn. Ha 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 ha. Huyền Đô kềm nén không được nữa trong lòng thoải mái, cất tiếng cười to. Tiếng cười xuyên thấu âm dương giao hội chi địa, quanh quẩn tại Bắc Hải chỗ sâu, dẫn tới hỗn độn khí lưu vì đó cuộn cuộn. Đáng giá. Chuyến này Bắc Hải chi hành, đơn giản quá đáng giá. Không chỉ có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, giải tỏa thần thông tổng hòa. Càng bởi vì Kim Sĩ đại bằng gia nhập, ngoài ý muốn thúc đẩy ngũ sắc thần quang cùng âm dương nhị khí dung hợp, ra đời này trước nay chưa có, uy năng khó lường hỗn độn thần quang. Có thần này ánh sáng nơi tay, thực lực của hắn đâu chỉ gấp bội. Hiện tại chính mình, có lẽ thật có thể cùng thánh nhân đấu một trận a. Sư Minh ngài. Một bên, Kim Sĩ đại bằng bị Huyền Đô đột nhiên cười to làm cho có chút choáng váng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn vừa rồi chỉ cảm thấy vị này Huyền Đô sư minh khí tức đột nhiên trở nên thâm thúy khó dò, phản phất có cái gì kinh thiên động địa biến hóa đang phát sinh, lại nhìn không rõ ràng. Bây giờ lại gặp nó đột nhiên cười to, trong lòng càng là tâm thần bất định. Huyền Đô thu liễm tiếng cười, nhưng trong mắt vui mừng vẫn như cũ khó mà che giấu. Hắn nhìn về phía Kim Sĩ đại bằng, ánh mắt trước nay chưa có ôn hòa. Sư đệ, ngươi làm một cái quyết định vô cùng chính xác. Huyền Đô vô Kim Sĩ đại bằng bả vai, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, không chỉ có vì ngươi chính mình, cũng vì vi huynh mang đến một trận cơ duyên to lớn. Kim Sĩ đại bằng nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng có thể cảm nhận được Huyền Đô trong lời nói chân thành cùng vui sướng, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng lặng yên tiêu tán. Nhìn tới gia nhập Tiệt giáo, tựa hồ thật không hỏng. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 84 cảm ngộ phát tắc, không bằng dùng võ chứng đạo. Chương 84 cảm ngộ phát tắc, không bằng dùng võ chứng đạo. Huyền Đô bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay lơ lửng một tòa lớn chừng bàn tay u ám cung khuyết. Cung khuyết tuy nhỏ, nhưng như cũng có thể nhìn thấy cái kia lưu truyền yêu văn, cùng cái kia cố độc thuộc về Bắc Minh rét lạnh đạo vận. Chính là yêu sư cung. Sư đệ đã quyết ý tiến về Kim Ngao đảo, vật này ngươi liền cầm. Huyền Đô nhìn về phía một bên cung kính đứng hầu Kim Sĩ Đại Bằng, đem hơi co lại yêu sư cung nhẹ nhàng đẩy ra. Kim Sĩ Đại Bằng vô ý thức đưa tay tiếp nhận, vào tay lạnh buốt, chiếu nặng cảm nhận trực thấu thân hồn. Hắn cúi đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này đây là Côn Bằng yêu sư cung. Kim Sĩ Đại Bằng nghẹn ngào thấp giọng hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn dù chưa thấy tận mắt Côn Bằng thôi động cung này ngăn địch, nhưng này cố đặc biệt Bắc Minh bản nguyên khí tức, tuyệt sẽ không sai. Yêu sư cung chính là Côn Bằng hao phí vô tận tâm huyết luyện chế động phủ chi bảo, càng là nó chấp trưởng Bắc Hải, hiển hách thân phận tượng trưng. Vật này từ trước đến nay là Côn Bằng tùy thân mang theo, chưa từng rời thân. Giờ phút này lại bị Huyền Đốt như vậy tùy ý giao cho chính mình. Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng kịch chấn, một cái để hắn càng thêm kinh hãi suy nghĩ hiện hiện, chẳng lẽ Côn Bằng hắn vậy gia nhập Tiệt giáo? Huyền Đô thần sắc bình tĩnh, khẽ bước cảm, không sai. Côn Bằng sư đệ đã ở vừa rồi khởi hành, đi đầu tiến về Kim Ngao đảo bái kiến sư tôn. Ngươi giờ phút này tiến đến, có lẽ còn có thể cùng hắn đồng hành đoạn đường. Nghe nói lời này, Kim Sĩ Đại Bằng triệt để ngây người. Yêu sư Côn Bằng, cái kia tại Bắc Hải Sương Tôn làm tổ, ngay cả yêu đình hai vị yêu hoàng đều muốn kính hắn ba phần thượng cổ đại năng. Vậy mà cũng bỏ yêu đình yêu sư vị trí, cam nguyện bái nhập Tiệt giáo. Đây quả thực. Kim Sĩ Đại Bằng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư. Hắn nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt đã không còn là đơn thuần kính sợ, càng nhiều một tia khó nói nên lời rung động cùng tin phục. Có thể làm cho kiệt ngạo như Khổng Tuyên, thâm trầm như Côn Bằng, đều cam tâm tình nguyện bái nhập môn hạ. Vị này Huyền Đô sư mình, cùng sau lưng của hắn Tiệt giáo, đến tột cùng có cỡ nào kinh thiên động địa mị lực. Sư đệ minh mạch. Kim Sĩ Đại Bằng không do dự nữa, trịnh trọng đem hơi co lại yêu sư cung thu vào trong lòng. Hắn đối với Huyền Đô thật sâu bái chào, đa tạ sư minh chỉ điểm, sư đệ cái này liền tiến về Kim Ngao đảo, bái kiến thánh nhân, cùng huynh trưởng đoàn tụ. Huyền Đô mỉm cười, tốt. Lần này đi một đường coi chừng, nếu có biến cố, kịp thời đưa tin. Kim Sĩ Đại Bằng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Quanh thân âm dương nhị khí ầm vang bộc phát, xích kim chiến bảo bay phất phới. Ông, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo đen trắng dây dưa lưu quang, phóng lên tận trời. Lưu quang kia nhanh đến mức cực hạn, như là xé rách hư không thiểm điện, trong chớp mắt liền xuyên thấu trùng điệp hỗn độn khí lưu, biến mất tại Bắc Hải chân trời. Phương hướng chính là Đông Hải, Kim Ngao đảo. Đưa mắt nhìn Kim Sĩ Đại Bằng rời đi, Huyền Đô thu hồi ánh mắt. Bắc Hải sự tình tạm cáo đoạn. Nhiên đăng đền tội, Huyền Quy nhập đáo, Côn Bằng quy hàng, Đại Bằng quy thuận. Chuyến này thu hoạch viễn siêu mong muốn, nhưng Huyền Đô trong lòng cũng không quá nhiều nhẹ nhõm. Hắn đứng ở Hàn Phong lạnh thấu xương Bắc Hải Chi Tân, ánh mắt xuyên thấu mênh mông băng nguyên, nhìn phía phương đông. Nơi đó là Đông Hải Chi Tân, là ước vạn nhân tộc phồn diễn sinh sống chi địa, cũng là hắn võ đạo chuyển thừa căn cơ chỗ. Tu vi phản hồi mặc dù liên tục không ngừng, nhưng cuối cùng có mức cực hạn. Huyền Đô thấp giọng tự nói, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, suy nghĩ xoay nhanh. Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đã là siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc cảnh giới trí cao. Lại hướng lên, chính là cái kia trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng mà muốn đột phá Hỗn Nguyên Đại La, tuyệt không phải đơn thuần tích lũy pháp lực, lớn mạnh nguyên thần liền có thể. Hồng Hoang đã biết con đường chứng đạo đơn giản ba đầu, lấy lực chứng đạo, lấy vô thượng vĩ lực cưỡng ép bổ ra thiên đạo công xiềng, siêu thoát mà lên. Pháp này khó khăn nhất, từ xưa đến nay không người thành công. Chạm tam thi chứng đạo, chém mất tốt, ác, bản thân tam thi, cuối cùng tam thi hợp nhất, dựa vào hồng mông tử khí ký thác thiên đạo, thành tựu thánh vị. Đây là đạo tổ Hồng Quân truyền lại, tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề đều là theo đường này. Mà cái thứ ba chính là pháp tắc chứng đạo, cảm ngộ pháp tắc. Hỗn độn ma thần vì sao cường đại? Chính là bởi vì bọn hắn trời sinh liền nắm giữ lấy một đầu hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc, là pháp tắc hóa thân. Huyền Đô mặc dù thân phụ trung cấp hỗn độn ma thần theo hầu, tiềm lực vô tận, nhưng đối với pháp tắc cảm ngộ, vẫn như cũng cần từng bước một tích lũy, lắng đọng, thăng hoa. Ta bây giờ tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, pháp lực tích lũy có ước vạn nhân tộc võ đạo phản hồi, quần quần không dứt, nước chảy thành sông. Nhưng pháp tắc cảm ngộ lại không phải một lần là xong. Huyền Đô lông mày cau lại. Hắn thân phụ hệ thống, có thể hội tụ tiệt giáo vạn tiên cùng nhân tộc tu vi, theo hầu, công pháp, thần thông thậm chí khí vận. Mà pháp tắc tổng cộng không có gì bất ngờ xảy ra, tổng cộng hệ thống cũng có, chẳng qua trước mắt còn không có giải tỏa. Ta tuy có hệ thống, có thể hội tụ tiệt giáo vạn tiên tu vi, theo hầu, công pháp, thần thông thậm chí khí vận, tương lai có lẽ cũng có thể giải tỏa pháp tắc tổng cộng. Nhưng pháp tắc mênh mông như biển, mỗi cái sinh linh cảm ngộ đều không giống nhau, cho dù phản hồi tại ta, cũng bề bộn hỗn loạn, khó mà quý nhất. Huyền Đô lông mày cao lại. Tu vi, theo hầu, công pháp, thần thông đều có thể được ra, lượng biến dẫn đến chất biến. Nhưng pháp tắc khác biệt. Mặc dù đều nói 3000 pháp tắc, nhưng pháp tắc số lượng có thể viễn siêu 3000. Dù là phản hồi cho mình, hiệu quả cũng quá mức bé nhỏ, xa xa không đạt được chính mình đột phá Hỗn Nguyên Đại La trình độ. Trừ phi Huyền Đô trong mắt tinh quang đống nhiên lóe lên, một cái ý niệm trước đó chưa từng có xuất hiện trong đầu. Trừ phi chính ta sáng tạo một đầu pháp tắc, một đầu độc thuộc về ta, cũng độc thuộc về ước vạn nhân tộc pháp tắc, võ đạo pháp tắc. Ý nghĩ này vừa ra, ngay cả chính hắn đều tâm thần kịch chấn. Sáng tạo pháp tắc, đây là cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào nghịch tiên ý nghĩ. Hồng Hoang mở đến nay, pháp tắc đều do đại đạo diễn sinh, tuyên cổ tồn tại, chính là thiên đạo thánh nhân, cũng chỉ là mượn tiên đạo chi lực chấp trưởng bộ phận quyền hành, mà không phải sáng tạo. Nhưng hắn Huyền Đô còn muốn tự sáng tạo pháp tắc. Nhưng mà, ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào áp chế. Võ đạo dùng võ nhập đạo, rèn luyện bản thân, đào móc nhân thể đại bí, cuối cùng nhục thân thành thánh, lực phá bản pháp. Đạo này mặc dù vốn cũng không tồn tại ở Hồng Hoang, nhưng cùng lấy lực chứng đạo có dị khúc đồng công chỗ. Ước vạn nhân tộc tu hành võ đạo, khí huyết cộng minh, ý chí hội tụ, sớm đã hình thành một cỗ trước nay chưa có thế. Cỗ thế này chính là võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu. Huyền Đô càng nghĩ càng là rõ ràng, trong mắt hỗn độn ánh sáng cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Là pháp tắc cũng không phải là trống rỗng mà sinh, mà là đại đạo vận chuyển, chúng sinh ý chí, thiên địa quy tắc cộng đồng xen lẫn sản phẩm. Võ đạo mặc dù sáng lập không lâu, nhưng ước vạn nhân tộc tu tập sớm đã tại trong cõi u minh ngưng tụ ra một kia yếu ớt pháp tắc vết tích. Chỉ là vết tích này quá nhạt, quá tán, chưa thành hình. Nếu có thể lấy vô thượng vĩ lực đem nó ngưng tụ, tinh luyện, thăng hoa, đó chính là chân chính võ đạo pháp tắc. Một khi thành công, hắn Huyền Đô chính là đạo này chi tổ. Đến lúc đó, lại thêm tổng cộng hệ thống phản hồi đủ để chèo chống hắn xông phá Hỗn Nguyên Kim Tiên Công cùng xiển xích, bước vào cái kia chí cao vô thượng Hỗn Nguyên Đại La chi cảnh. Dùng võ chứng đạo, dùng võ sáng tạo pháp, Huyền Đô chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay rõ ràng được tiên quang lưu chuyển, Hỗn Nguyên đạo vận tự nhiên ngưng tụ. Một cỗ trước nay chưa có hào hùng cùng quyết đoán từ hắn trong lồng ngực dâng lên. Con đường này, không người đi qua, thậm chí khả năng làm tức giận thiên đạo, dẫn tới không biết kết số. Nhưng thì tính sao? Hắn Huyền Đô tự quyết định không gia nhập nhân giáo, bước ra Thủ Dương Sơn một khắc kia trở đi, đi chính là một đầu con đường tiên. Thu ước vạn nhân tộc, truyền võ đạo, chém nhân đăng, thu huyền quy, nạp cốt bằng. Một bước nào không phải kinh thế hai tụ, một bước nào không phải cùng trời tranh phong. Nếu như thế, thì sợ gì lại sáng tạo một đầu trước nay chưa có pháp tắc chi đạo. Huyền Đô không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hỗn độn sắc lưu quang, phóng lên tận trời. Siêu, lưu quang xé rách Bắc Hải Hàn Phong, xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng phía phương đông mau chóng bay đi. Mục tiêu Đông Hải Chi Tần, nhân tộc tổ địa. Đề cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 85 đoạn tuyệt nhân tộc căn cơ. Huyền Đô tức giận. Chương 85 đoạn tuyệt nhân tộc căn cơ. Huyền Đô tức giận. Đông Hải Chi Tân, võ đạo thiên bi sừng sững đứng vững. Hỗn độn sắc bia thân phong cách cổ xưa nặng nề, trên đó võ đạo hai chữ chạy xuôi chân lý võ đạo cùng công đức bừng sáng. Dưới tấm bia, quanh năm có vài lấy vạn kế nhân tộc tử đệ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng đến trong bia võ đạo truyền thừa. Khí huyết vận chuyển thanh âm như sấm rền ẩn ẩn, gân cốt cùng vang lên thanh âm vang vọng khắp nơi. Mà giờ khắc này, võ đạo tiên bi phía dưới, Toại Nhân Thị, Hưu Sào Thị, Truy Y Thị ba người lại không nửa phần vui sướng. Ba người ngồi vây quanh tại một phương trên tảng đá, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, hai đầu lông mày vẻ u sầu cùng không đè nén được phẫn nộ. Lại một chỗ bộ tộc tân sinh nhân tộc bị giết sạch. Toại Nhân Thị chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng, nắm tân hỏa một trượng mu bàn tay nổi gân xanh. Trong tay hắn nâng một viên ảm đạm cốt phiến, trên đó lấy máu tươi khắc họa lấy vật mèo đồ đằng, chính là phương xa cái nào đó nhân tộc tân sinh bộ tộc sau cùng cầu cứu ân ký. Nhưng hôm nay, cốt phiến bên trên huyết quang sớm đã dập tắt, đồ đằng phá thoái, mang ý nghĩa bộ tộc kia tân sinh nhân tộc đã triệt để tử vong. Thứ 37 chỗ. Hữu Sào Thị trùng điệp một quyền nện ở trên tảng đá, mặt đá ứng thanh vỡ ra tế văn. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, những yêu tộc kia căn bản không nói đạo lý. Bọn hắn chuyên chọn tân sinh bộ tộc ra tay. Chuyên giết chưa từng bái nhập Huyền Đô sư tôn môn hạ tân sinh nhân tộc. Truy Y thì yên lặng đem một kiện lấy linh thảo bệnh mềm dẻo chiến thứ nhất tràng tại trên bay, trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe, yêu đình đây là muốn tuyệt ta nhân tộc căn cơ. Bọn hắn biết, tân sinh nhân tộc chưa bái sư tôn, liền không tính tiệt giáo đệ tử, giết chi không nguyên nhân quả. Cũng biết nhân tộc chi huyết đối với vu tộc đục thân có khắc chế kỳ hiệu, là rèn đúc cái kia đổ vu kiếm mấu chốt. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm lạnh lẽo như băng, cho nên bọn hắn chưa bao giờ từ bỏ. Trong năm trước Đông Hải Chi Tân gặp khó, bất quá tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ bọn hắn lại tới, mà lại tới không còn là bình thường yêu binh yêu tướng. Toại Nhân Thị hai mắt nhắm lại, trên mặt mũi giàn mua nếp nhăn càng sâu. Ba ngày trước xích thủy bộ, dẫn đội là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Cửu Anh yêu thần. Hôm qua thanh câu tàn mạch, càng có bạch trạch âm thầm tỏa chấn. Ba người chúng ta mặc dù Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt đều là vô lực cùng bi thương. Có thể đối mặt bực này trận thế chúng ta bảo hộ không được. Bảo hộ không được những học sinh mới nhân tộc, bảo hộ không được những cái kia vừa mới đản sinh hy vọng. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Chỉ có nơi xa võ đạo thiên bi bên dưới, những cái kia đắm chìm tu luyện tộc nhân phát ra khí huyết tiếng oanh minh, cùng càng xa xôi sóng biển vỗ bờ nghẹn ngào. Trăm năm võ đạo, nhân tộc sát thực cường đại, ra đời tính ra hàng trăm chân tiên, mấy vạn tiên tiên, có thể đối mặt yêu đình cấp độ kia quái vật khổng lồ vẫn như cũ nhỏ bé như hạt bụi. Đại La Kim Tiên tại Hồng Hoang đã tính một phương cường giả, có thể yêu đình có bao nhiêu đại la, tăng thêm vừa đột phá chuẩn thánh tư thiết, thập đại yêu thần đều là chuẩn thánh, 365 vị chu thiên tinh quân đều là đại la, càng không cần nói cái kia cao cao tại thượng hai vị yêu hoàng đều là chuẩn thánh đỉnh phong, chấp trưởng tiên tiên chí bảo, uy năng khó lường, nhân tộc lấy cái gì cản? Nếu là sư tôn tại Hữu Sào Thị thấp giọng thì thảo, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Trăm năm trước, thân ảnh áo xanh kia tại tế đàn chi đỉnh, đối cứng tam thánh, lập võ đạo thiên bi, là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống hình ảnh, sớm đã lạc ấn tại mỗi một vị nhân tộc sâu trong linh hồn. Nhưng hôm nay, sư tôn trăm năm trước liền đã bế quan. Truy Y thì nhẹ nhàng lắc đầu, sau khi xuất quan, lại thẳng đến Bắc Hải, đến nay chưa về. Nước xa giải không được gần lửa. Huống chi sư tôn tuy mạnh, cuối cùng chỉ là một người. Yêu đình như quyết tâm muốn tàn sát tân sinh nhân tộc, chính là sư tôn đích thân đến, lại có thể bảo vệ mấy chỗ. Lời vừa nói ra, ba người lần nữa trầm mặc. Đúng vậy, A Huyền Đô sư tôn mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người. Nhân tộc tân sinh bộ tộc giải hồng hoang các nơi, đâu chỉ ngàn vạn. Sư tôn dù có thông thiên trí năng, làm sao có thể chủ đáo? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem những học sinh mới nhân tộc bị tàn sát? Nhìn xem yêu tộc bằng vào ta tộc chi huyết đúc kiếm, lại đi đổ sát vu tộc, nhấc lên lượng kiếp. Tọa nhân thị bỗng nhiên đứng lên, trong tay tân hỏa một trượng trùng điệp bỗng nhiên. Bành! Không được! Tuyệt không đi! Ta nhân tộc, có thể chiến tử, có thể máu chảy thành sông, nhưng tuyệt không thể biến thành người khác tàn sát đồng loại đao. Hữu xào thị cùng truy y thị đồng thời đứng dậy, quanh thân khí huyết ẩm vang một phát. Đại La Kim Tiên sơ kỳ uy áp không giữ lại chút nào phong thích, quấy phong vân, dẫn tới võ đạo thiên bi cũng hơi của mình. Vậy liên chiến. Hữu xào thị tiếng như hồng trung, trong mắt chiến ý hừng hực, truyền lệnh tất cả đạt tới thiên tiên cùng chân tiên nhân tộc. Từ bỏ bên ngoài bộ tộc, co vào phòng tuyến, đem tất cả tân sinh nhân tộc hài đồng, toàn bộ tập trung đến Đông Hải Chi Tân, võ đạo thiên bi trong vòng trăm dặm. Ba người chúng ta, tự mình tỏa chấn. Yêu tộc nếu dám tới liền để bọn hắn nhìn xem, ta nhân tộc võ đạo trăm năm, đến tột cùng lắng động bao nhiêu huyết tính. Truy y thị tay ngọc vung khẽ, quanh thân món kia linh thảo chiến thứ nhất không gió mà bay, tản mát ra mềm dẻo kéo dài đạo vận. Ta đã liên lạc mấy vị giao hảo tán tu đạo hữu, bọn hắn nguyện vì nhân tộc xuất thủ một lần. Tuy chỉ là chân tiên, kim tiên tu vi, nhưng bao nhiêu là một phần trợ lực. Tọa nhân thị trọng trọng gật đầu, tốt. Ta cái này lấy tân hỏa đưa tin, triệu tập tất cả tộc nhân. Hắn giơ cao một trượng, huy hoàng hỏa diễm xông lên tận trời, trên không trung nổ tung một đóa chói lọi hỏa liên. Hỏa liên nở rộ, hóa thành ngàn vạn lưu quang, hướng phía hồng hoang các nơi bắn nhanh mà đi. Đó là nhân tộc tân hỏa tương truyền khẩn cấp lệnh triệu tập. Phàm nhân tộc huyết mạch gặp chi hỏa sen, tất tâm sinh cảm ứng, mau trở về tổ địa. Hy vọng còn kịp. Tọa nhân thị nhìn qua những cái kia đi xa ánh lửa, thấp giọng thì thào. Hữu xào thị cùng truy y thị đứng song vai, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời, nơi đó đã có nhàn nhạt yêu khí bắt đầu hội tụ. Mưa gió nổi lên a ngay tại tọa nhân thị ba người trong lòng nóng như lửa đốt thời khắc. Ông võ đạo thiên bi trước, hư không có dấu hiệu nào đẩy ra một vòng gợn sóng. Một đạo thân ảnh áo xanh từ trong gợn sóng chậm rãi bước ra, góc áo không hề loạn lên chút nào, tóc đen áo choàng, trong mắt hỗn độn sinh diệt chi tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Rõ ràng là Huyền Đô. Sư tôn. Tọa nhân thị, Hữu xào thị, truy y thị ba người toàn thân bị chấn, là thất thanh. Sau đó cùng hỉ trong nháy mắt tách ra bọn hắn hai đầu lông mày khói mù. Tại mấu chốt này thời điểm, Huyền Đô sư tôn vậy mà trở về. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ba người lúc này quỳ lạy, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Huyền Đô có chút đưa tay, một cỗ vô hình lực lượng nhu hòa đem ba người nâng lên. Ba vị tiên hiền không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người tang thương mà bi phẫn khuôn mặt, thanh âm bình thản, bái ta làm thầy, vốn là lá che chở nhân tộc, là hành động bất đắc dĩ. Sau này gọi ta Huyền Đô liền có thể. Ngữ khí mặc dù nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Tọa nhân thị ba người nhìn nhau, trong lòng dòng nước ấm phun trào, cũng không dám thật như vậy xưng hô, chỉ là trọng trọng gật đầu, tốt. Huyền Đô khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng phương xa chân trời. Nơi đó, yêu khí mặc dù nhạt, lại chậm rãi hội tụ, mang theo làm người sợ hai huyết tinh cùng sát phạt. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy nhân lại. Chính mình thu ước vạn nhân tộc làm đồ đệ, sớm đã chiêu cáo hồng hoàng, nhân tộc khí vận đã cùng tiệt giáo khóa lại. Yêu tộc lại vẫn dám như thế trắng trợn tàn sát nhân tộc. Hơn nữa còn là bái nhập tiệt giáo ước vạn nhân tộc. Thật coi hắn Huyền Đô là bù nặng. Thật coi tiệt giáo chi kiếm bất lợi. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 86 lấy yêu đỉnh chi huyết, thế ta nhân tộc vong hồn. Chương 86 lấy yêu đỉnh chi huyết, thế ta nhân tộc vong hồn. Yêu tộc gần nhất động tác rất lớn. Huyền Đô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tọa nhân thị. Tọa nhân thị hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng quần quận bi phẫn, cầm trong tay viên kia ảm đạm xương gậy phiến hai tay dâng lên, sư tôn mời xem. Từ ngài tiến về Bắc Hải sau, yêu tộc liền ngóc đầu trở lại. Bọn hắn chuyên chọn chưa bái nhập ngài môn hạ, không được tiệt giáo khí vận che chở tân sinh nhân tộc bộ tộc ra tay. Ba ngày đổ một chỗ, năm ngày diệt một bộ rơi đến nay đã có 37 chỗ tân sinh bộ tộc bị triệt để xóa đi. Những cái kia vừa mới sinh ra, ngay cả lời cũng sẽ không nói tân sinh nhân tộc tọa nhân thị thanh âm nghẹn nào, nước mắt tuôn đầy mặt, tất cả đều bị rút khô tinh huyết, hải cốt không còn. Yêu tộc là muốn bằng vào ta nhân tộc chi huyết, đúc cái kia đổ vu chi kiếm a. Bành! Một bên Hữu xảo thị rốt cuộc kìm nén không được, một quyền đem bên cạnh đá xanh đánh cho vỡ nát, bọn hắn căn bản không nói đạo lý. Dẫn đội thấp nhất cũng là Thái Ức Kim Tiên, Đại La yêu thần nhiều lần hiện thân. Ba người chúng ta mặc dù đã đột phá tới Đại La sơ kỳ, có thể đối mặt cửu anh, bạch trạch bực này uy tín lâu năm yêu thần căn bản vô lực ngăn cản. Truy Y thị cũng mắt đỏ với mắt, cắn răng nói, đệ tử đã đưa tin mấy vị giao hảo tán tu đạo hữu, bọn hắn nguyện xuất thủ tương trợ. Nhưng hạt cát trong sa mạc, yêu tộc lần này là quyết tâm muốn tuyệt ta nhân tộc căn cơ. Chữ chữ khắp huyết, câu câu đau khổ trong lòng. Huyền Đô tĩnh nhiên lặng nghe lấy, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Có thể cặp kia đôi mắt thâm thúy chỗ sâu, lại như là vạn niên hàn băng ngưng kết, tản mát ra làm cho người linh hồn run sợ sát ý băng lãnh. Tốt một cái yêu đỉnh, tốt một cái đế tuấn thái nhất. Trăm năm trước Đông Hải Chi Tân, hắn lấy tiệt giáo thân truyền thân phận, nữ hoa nhân quả bức lui hai vị yêu hoàng, nguyên lai tưởng rằng có thể làm cho nhân tộc đến trăm năm cơ hội thở dốc. Không nghĩ tới, yêu tộc chưa bao giờ từ bỏ. Bọn hắn chỉ là đổi một loại phương thức. chuyên chọn chưa bái sư tân sinh nhân tộc ra tay, đã lẩn tránh cùng tiệt giáo xung đột trực tiếp nhân quả, lại có thể tiếp tục thu thập nhân tộc tinh huyết, luyện chế đồ vũ kiếm. Cái này, sao mà gắt, sao mà âm hiểm? Tốt, rất tốt. Huyền Đô chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại như là cửu u gió lạnh thổi qua, làm cho bốn bề nhiệt độ chợt hạ xuống. Tọa nhân thị ba người toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời uy áp kinh khủng từ Huyền Đô trên thân tràn ngập ra. Dù chưa nhằm vào bọn họ, nhưng như cũng để bọn hắn thần hồn run rẩy, cơ hồ phải quỳ lạy trên mặt đất. Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng chi nộ, thiên địa biến sắc. Sư tôn bất giận. Tọa nhân thị liền đội vàng không người, việc này có lẽ nhưng từ giải thương nghị. Yêu tộc thế lớn, càng có Chu Thiên Tinh đầu đại trận uy hiếp, cứng đối cứng sợ bàn bạc kỹ hơn. Huyền Đô đánh gây hắn, trong mắt hỗn độn kiếm quang lóe lên, ta nhân tộc con dân đang bị tàn sát. Mỗi trễ một khắc, liền có vô số anh hải bị rút khô tinh huyết, hải cốt không còn. Ngươi để cho ta bàn bạc kỹ hơn. Hắn chậm rãi tiến lên trước một bước. Oanh! Một cỗ mênh mông như vực sâu hỗn nguyên đạo vận ầm vang một phát, phóng lên tận trời. Võ đạo thiên bi cảm ứng được khí tức của hắn, đột nhiên quang hoa đại phóng, bia thân rung động, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Trong vòng trăm dặm, tất cả đang tu luyện nhân tộc tử đệ đều là lòng có cảm giác, cùng nhau mở mắt, nhìn về phía tổ địa phương hướng. Yêu tộc nếu không tuân theo quy củ Huyền Đô đưa tay, lòng bàn tay thanh mông kiếm quang lưu chuyển, Tiệt Thiên kiếm hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Vậy liền để bọn hắn biết cái gì là quy củ. Thoại âm rơi xuống. Bang! Tiệt Thiên kiếm triệt để ngưng thực, bị hắn nắm trong tay. Thân kiếm hỗn độn màu sắc chảy xuôi, một cỗ cắt đứt thiên đạo, bao trùm vạn pháp vô thượng kiếm ý xông lên tận trời, xé rách tầng mây, chấn động bát hoang. Hôm nay, ta lợi dụng yêu thần chi huyết tế ta nhân tộc vong hồn, lấy yêu hoàng chi nhan lập ta nhân tộc uy nghiêm. Tiếng gầm như sấm, cuồn cuộn truyền ra, quét sạch toàn bộ Đông Hải chi tân, càng hướng phía Hồng Hoang thiên địa lan tràn mà đi. Sư tôn, tội nhân thị ba người kích động đến toàn thân phát run, nhiệt huyết dâng lên. Trăm năm ẩn nhẫn, trăm năm bị phẫn. Hôm nay, rốt cục đợi đến giờ khắc này. Huyền Đô sư tôn muốn vì nhân tộc lấy một cái công đạo. Huyền Đô Tiệt Thiên kiếm ông minh như long ngâm vang vọng, chấn động đến bốn bề hư không từng khúc nổi lên gợn sóng. Tội nhân thị ba người còn đắm chìm tại sư tôn cái kia sát ý ngút trời cùng quyết tâm bên trong, lại nghe hắn mệnh lệnh kế tiếp, để bọn hắn cùng nhau sững sờ. Truyền lệnh xuống. Huyền Đô thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lấy tân hỏa làm hiệu, lấy võ đạo thiên bi làm dẫn, triệu tập tất cả bái nhập môn hạ của ta nhân tộc. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người, vô luận tu vi cao thấp, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, phàm tụng ta tên, nhận ta võ đạo người, đều là cần tại trong vòng 3 ngày, hội tụ ở Đông Hải Chi Tân, võ đạo thiên bi phía dưới. Tọa nhân thị nắm tân hỏa mục trượng tay bỗng nhiên siết chặt, trên mặt mũi giãn mua hiện lên một tia kinh ngạc. Hữu Sảo thị cùng Truy Y thị cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không hiểu. Sư tôn tọa nhân thị hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài là nói tất cả bái sư nhân tộc, vô luận tu vi. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bây giờ bái nhập ngài môn hạ nhân tộc, mặc dù Triệu tỷ tỷ, nhưng trong đó 99 cũng chỉ là vừa mới bước vào võ đạo bậc cửa, ngay cả luyện khí hóa thần cũng không thành tựu người chỗ nào cũng có. Chân chính bước vào thiên tiên cảnh giới, có được ngự không phi hành, tham dự đại chiến chi lực, bất quá ngàn vạn số lượng. Nếu muốn chinh phạt yêu đình, vì sao không trực tiếp để có tu vi nhân tộc tiến đến? Một bên Truy Y thị cũng không nhịn được mở miệng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoang mang. Huyền Đô, thiên tiên trở xuống nhân tộc, chớ nói bay hướng tam thập tam trọng tiên, chính là lặn lội đường xa đều khó mà trèo trống. Đem bọn hắn toàn bộ tụ tập ở đây có dụng ý gì? Hữu Sảo thị dù chưa nói chuyện, nhưng này khóa chặt lông mày cùng nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt, cũng để lộ ra đồng dạng nghi vấn. Huyền Đô nhìn xem ba người, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi có biết ta bây giờ là thân phận như thế nào? Tọa nhân thị khẽ giật mình, lập tức cung kính nói, ngài là ta nhân tộc chi sư, võ đạo chi tổ, càng là tiệt giáo phó giáo chủ, thông tiên thánh nhân thân truyền. Không sai. Huyền Đô khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, ta đã là nhân tộc chi sư, tự nhiên che chở nhân tộc, là vong hồn lấy lại công đạo. Nhưng ta cũng là tiệt giáo phó giáo chủ. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo, nếu ta giờ phút này trực tiếp đánh lên yêu đình, lấy hôn nguyên kim tiên chi thần, mang theo tiệt thiên kiếm chi uy, chém yêu thần, phá yêu đình, các ngươi cảm thấy hồng hoàng chư thánh sẽ như thế nào nhìn? Tọa nhân thị ba người toàn thân chấn động, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Huyền Đô thâm ý trong lời nói. Tiệt giáo tuy mạnh, thông thiên thánh nhân mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng Huyền Đô như không có chút nào nguyên do trực tiếp tiến đánh yêu đình, đó chính là chủ động bước lên thánh nhân đại giáo ở giữa chiến tranh toàn diện. Đến lúc đó, không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, chính là cái kêu bảng quan thái thanh thánh nhân, nữ hoa nương nương, thậm chí phương Tây hai thánh, chỉ sợ đều sẽ đối với tiệt giáo lòng sinh bất mãn. Dù sao, bây giờ yêu đình trên danh nghĩa vẫn là hồng hoang chính thống, thống ngự vạn tộc, gắn bó thiên địa trật tự. Nếu không có lý do chính đáng liền ngang nhiên tiến đánh, chính là nghịch thiên mà đi, cùng toàn bộ hồng hoang trật tự là địch. Càng là bây giờ trong lượng kiếp một trong những nhân vật chính, cho nên Truy Y thị trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ bắt lấy cái gì, ngài muốn là một sư gia nổi danh. Chính là. Huyền Đô chậm rãi gật đầu, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, yêu tộc tàn sát nhân tộc, rút máu luyện kiếm, đây là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Nhưng thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, bọn hắn tàn sát là những cái kia chưa từng bái nhập môn hạ của ta, không được tiệt giáo khí vận che chở tân sinh nhân tộc. Tại yêu tộc trong mắt, những cái kia nhân tộc không tính tiệt giáo đệ tử. Cho nên, bọn hắn dám không chút kiêng kỵ xuất thủ, bởi vì bọn hắn đoán chắc, chỉ cần không trực tiếp động tiệt giáo đệ tử, ta liền không có lý do gì lấy tiệt giáo phó giáo chủ thân phận trực tiếp đánh lên yêu đình. Thoại nhân thị ba người nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người cùng bị phẫn. Thật độc tính toán, tốt âm thủ đoạn. Nhưng bọn hắn quên một sự kiện. Huyền Đô khỏe miệng vệ đường con kia càng băng lãnh, ta Huyền Đô thu đồ đệ, thu là ước ước vạn nhân tộc. Cái này ước ước vạn nhân tộc bên trong, cố nhiên có đã đạp vào võ đạo, tu vi có thành tựu. Nhưng càng nhiều, là những cái kia vừa mới bước vào võ đạo bậc cửa, thậm chí chỉ là tụng ta tên, nhận đạo của ta phổ thông tộc nhân. Bọn hắn đồng dạng là đệ tử của ta. Hắn dương mắt, nhìn về phía cái kia dần dần bị yêu khí xâm nhiễm chân trời, thanh âm như là vạn cổ hàn băng, nếu yêu tộc dám đối với ta nhân tộc xuất thủ, vậy ta liền để cái này ước ước vạn nhân tộc đem yêu đỉnh đoàn đoàn vây quanh. Ta muốn nhìn, ở ngay trước mặt ta, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn dám hay không lại cử động bọn hắn mảy may. Thoại âm rơi xuống, thoại nhân thị ba người chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ xương sống bay thẳng thiên linh, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Huyền Đô mưu đồ, lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên vô thượng pháp lực, lôi cuốn ước vạn nhân tộc, trực tiếp giáng lâm yêu đỉnh chỗ Tam thập Tam trọng thiên bên ngoài, đem tất cả nhân tộc đệ tử, như là nhất không thể phá vỡ tâm chắn, lít nha lít nhít vây quanh ở yêu đỉnh bốn phía. Đến lúc đó, yêu tộc như còn dám xuất thủ, chính là ngay trước Huyền Đô mặt, công nhiên tàn sát tiệt giáo đệ tử. Cái kia Huyền Đô lại ra tay, chính là sư xuất nổi danh, là vì hộ giáo mà chiến, là vì đệ tử đòi công đạo. Chính là thánh nhân, cũng không thể nói gì hơn. Mà yêu tộc nếu không xuất thủ, vậy cái này ước vạn nhân tộc vây khốn yêu đỉnh kỳ cảnh, liền đem truyền khắp hồng hoang, trở thành yêu đỉnh vĩnh viễn lao không đi xỉ đục. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị này tâm cao khí ngạo, xem mặt mũi như tính mệnh yêu hoàng, há có thể nhịn được. Cho dù là bọn họ hai người không xuất thủ, Huyền Đô cũng sẽ để mấy cái nhân tộc khiêu khích bọn hắn. Như là hắn làm một dạng, chính là vì muốn chết. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn sẽ xuất thủ. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, Huyền Đô trong mắt hàn quang lóe lên. Đó chính là hắn chờ đợi đã lâu sắc cơ. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổn ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn đây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 87 ước ước vạn nhân tộc vây khốn yêu đỉnh. Chương 87 ước ước vạn nhân tộc vây khốn yêu đỉnh. Tốt kế hay. Tọa nhân thị kích động đến âm thanh run rẩy, trong đôi mắt giàn mua lệ quang lấp lóe, kể từ đó, ta nhân tộc vong hồn mối thù có thể báo, yêu tộc cũng đem trả giá đắt. Càng mấu chốt chính là Hữu Xảo thị vỗ tay cười to, thanh trấn khắp nơi, từ đó về sau, hồng hoang vạn tộc đều đem biết được, phàm bái nhập Huyền Đô sư tôn môn hạ nhân tộc, đều là thụ tiệt giáo che chở. Yêu tộc còn muốn âm thầm tàn sát, liền cần cân nhắc một chút, có thể hay không tiếp nhận tiệt giáo chi nộ. Truy Y thị cũng là đôi mắt đẹp sáng như tinh thần, hít sâu một hơi, hướng phía Huyền Đô thật sâu cúi đầu, như thế đại ân, nhân tộc định thế không quên. Huyền Đô đưa tay đưa đỡ, thần sắc bình tĩnh, ta đã là nhân tộc chi sư, đây là việc nằm trong phận sự. Đi thôi. Trong vòng ba ngày, ta muốn nhìn thấy tất cả bái sư nhân tộc, tề tụ nơi này. Là. Tọa nhân thị ba người không do dự nữa, cùng kêu lên đồng ý, quay người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng bay đi. Tân Hỏa đưa tin, chớp mắt và dặm. Võ đạo thiên bi cảm ứng được Huyền Đô ý chí, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang hoa sáng chói. Ông. Bia thân kịch chấn, hỗn độn sắc vầng sáng như gợn sóng đẩy ra, bao phủ toàn bộ Đông Hải chi tân, càng hướng phía Hồng Hoang thiên địa lan tràn mà đi. Phàm tụng Huyền Đô tên, nhận võ đạo chi thống nhân tộc, đều là tại thời khắc này lòng có cảm giác. Huyết mạch chỗ sâu, một cỗ nguồn gốc từ sư đạo triệu hoán ầm vang vang lên. Đông Hải chi tân, tổ địa chỗ. Trong vòng 3 ngày, tề tụ. Vâng. Toàn bộ Hồng Hoang nhân tộc sôi trào. Đông Hải chi tân, võ đạo thiên bi bên dưới. Huyền Đô lặng lặng đứng ở bia trước, áo xanh phần phật, tóc đen bay phấp phới. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong thần thức giống như thủy triều tuôn ra, trong chớp mắt bao trùm ức vạn dặm sơn hạ. Từng bức họa tại trong tâm thần của hắn phi tốc hiện lên. Phương Đông, Thanh Câu tàn mạch. Mấy bạn nhân tộc tàn quân đang bị một chi yêu tộc tiểu đội truy sát, dẫn đầu là một tôn Thái Ức Kim Tiên cấp bậc yêu tướng, cười gần huy động cốt đao, chém về phía một tên ôm ấp anh hải phụ nhân. Đột nhiên, phụ nhân kia trong ngực anh hải trên trán, một đạo nhỏ không thể thấy võ đạo ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một cỗ bảng bạc mênh mông ý chí vượt qua vô tận hư không, ở bang giáng lâm. Lan. Một chữ phun ra, như thiên hiến sắc lệnh. Vậy quá ớt yêu đem toàn thân kịch chấn, trong tay cốt đao từng khúc băng liệt, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền hóa thành một chùm huyết vụ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Còn lại yêu tộc hoảng sợ muôn dạng, chạy từ phía phương tây, xích thủy bên mở. Một chi nhân tộc bộ lạc ngay tại di chuyển, đột nhiên gặp phải cửu anh yêu thần dưới trướng yêu quân phục kích, huyết quang trùng thiên, tiêu diệt khắp nơi. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, tất cả may mắn còn sống sót nhân tộc trên trán võ đạo ấn ký đồng thời sáng lên. Một đạo kiếm ảnh màu xanh từ hư không chém xuống, nhanh như kinh lôi, hung ác như thiên phạt. Xuy, kiếm ảnh lướt qua, hơn ngàn yêu binh trong nháy mắt chôn bụi, ngay cả chân linh đều không thể đào thoát. Phương Bắc, Hàn Băng Hoang Nguyên. Một chi tân sinh nhân tộc bộ tộc vừa mới sinh ra bất quá mấy tháng, liền bị Bạch Trạch âm thầm điều động yêu thần để mắt tới, muốn đi tàn sát. Nhưng mà, ngay tại yêu thần lợi trảo sắp chạm đến những cái kia u mê anh hải sát na. Ông, tất cả anh hải trên trán, võ đạo ấn ký đồng thời bộc phát quang mang. Một đạo hỗn độn sắc thần quang từ trong cõi u minh quét xuống, nhẹ nhàng một quyển. Cái kia yêu thần ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền cùng bốn bề bách lý băng tuyết cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. phảng phất chưa từng tồn tại. Từng màn, khắp nơi, phàm có yêu tộc đối với nhân tộc xuất thủ chi địa, đều có huyền đô ý chí vượt qua hư không giáng lâm, hoặc một chữ chấn sát, hoặc một kiếm chém chết, hoặc thần quang quét xuống. Bá đạo, quả quyết, không lưu tình chút nào. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, giải hồng hoang các nơi, ngay tại gặp yêu tộc tàn sát nhân tộc, đều là được cứu chuộc. Vô số nhân tộc quỳ xuống đất khóc giống, hướng phía phương đông dập đầu, tụng niệm huyền đô tên. Bọn hắn biết, là vị kia nhân tộc chi sư, vị kia tiệt giáo phó giáo chủ, tại che chở bọn hắn. Ba ngày, thoáng qua tức thì, Đông Hải chi tân, đen nghịt bóng người, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ, sau đó hóa thành dòng lũ, cuối cùng dốc thành một mảnh vô biên vô tận biển người. Ước vạn nhân tộc, có lao giả tóc trắng xóa, có cường tráng như rồng thanh niên, có ôm ấp anh hải phụ nhân, có ngây thơ chưa thoát hải đồng. Bọn hắn tu vi cao thấp không đều, có đã bước vào thiên tiên, khí huyết như hồng lô, khí tức trầm ngưng, có chỉ là luyện khí hóa thần, miễn cưỡng có thể dẫn khí nhập thể. Càng nhiều, thậm chí ngay cả luyện khí bậc cửa cũng không bước vào, chỉ là dựa vào đối với võ đạo hướng tới cùng đối với huyền đô tín ngưỡng, tụng niệm lấy sư tôn tên. Nhưng giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt đều thiêu đốt lên cùng một loại quan mang, hy vọng cùng quyết tuyệt. Sư tôn, tại nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị ba người đứng ở biển người phía trước nhất, hướng phía võ đạo thiên bi chi đỉnh thân ảnh áo xanh kia thật sâu cong xuống. Bái sư nhân tộc, trừ bộ phận bởi vì đường xá xa xôi chưa đã tìm đến người, còn lại đều là đã thể tụ. Tiếng gầm như nước thủy triều hội tụ thành một cỗ dung chuyển trời đất dòng lũ. Bái kiến sư tôn. Ước vạn nhân tộc cùng kêu lên hò hét, thanh chấn cửu tiêu, ngay cả Đông Hải sóng cả cũng vì đó lắng lại. Huyền Đô chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, phản chiếu lấy phía dưới cái kia vô biên vô tận biển người. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm bình tĩnh lại rõ ràng vang ở mỗi một cái nhân tộc tâm thần chỗ sâu. Các ngươi có biết hôm nay triệu tập các ngươi cần làm chuyện gì? Phía dưới biển người yên tĩnh một cái trước mắt, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm đáp lại, báo thủ. Là tộc nhân lấy lại công đạo, lấy máu trả máu, đòn lại trả đòn. Từng tiếng hò hét mang theo trăm năm đọc lại bi phẫn cùng huyết tính, vỡ tung ngày xưa nhát gan cùng sợ hãi. Huyền Đô đưa tay lăng không ấn xuống, biển người trong nháy mắt an tĩnh. Không sai. Hắn chậm rãi mở miệng, yêu tộc đồ tộc nhân ta, rút máu luyện kiếm, thù này không đội trời chung. Hôm nay, ta liền dẫn các ngươi đích thân lên yêu đỉnh, để cái kia đế tuấn cùng thái nhất thấy rõ ràng. Huyền Đô thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, như là cửu thiên kinh lôi nổ vàng, ta nhân tộc không phải mặc người chém giết huyết thực, ta Huyền Đô đệ tử càng không phải là bọn hắn có thể tùy ý tàn sát sâu kiến. Hôm nay ta lợi dụng cái này ước vạn nhân tộc làm thuẫn, nhìn hắn yêu đỉnh có dám hay không lại cử động đệ tử ta mảy may. Thoại âm rơi xuống, Huyền Đô bước ra một bước, thân hình phóng lên tận trời. Với anh, hôn nguyên kim tiên đỉnh phong khủng bố pháp lực cầm vang một phát, hóa thành một đạo bao phủ thiên địa hỗn độn ánh sáng màu màn, đem phía dưới ước vạn nhân tộc vây kín mít. Lên, một chữ búng ra, luân xuất pháp thủy, màn sáng lôi cuốn lấy ước vạn nhân tộc hướng phía tam thập tam trọng thiên bên ngoài mà đi. Tốc độ nhanh chóng, xé rách hư không, chấn động bát hoang. Ven đường chỗ qua, thiên địa thất sắc, vạn linh ẩn nút. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài, chấn thủ nơi đây chính là yêu thần kế được. Hắn đông nhiên lòng có cảm giác, đông nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp phía dưới hồng hoang đại địa, một đạo hỗn độn sắc lưu quang chính dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng lên tận trời, mục tiêu rõ ràng là nơi đây. Địch tập, kế được con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị hét lớn, gõ cảnh báo, bố phòng ngự đại trận. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi, cái kia đạo hỗn độn lưu quang đã tới yêu đình bên ngoài ngàn dặm chỗ, đông nhiên dừng lại, quang mang tán đi, hiện lộ ra trong đó cảnh tượng. Ước vạn nhân tộc, lít nha lít nhít, đem toàn bộ yêu đình phương viên vạn dặm hư không triệt để lấp đầy. Mà tại tất cả nhân tộc phía trước nhất, một đạo thân ảnh áo xanh đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một loại bao trùm vạn vật đạm mạc, chính là Huyền Đô. Huyền Đô, kế mông hồn thân cứng đờ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận. Phía sau hắn mấy tên yêu thần càng là dọa đến hồn phi phách tán, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Huyền Đô tên sớm đã truyền khắp hồng hoang. Trăm năm hôn nguyên, kiếm chạm nhân đăng, bước lui nguyên thủy, càng đến thông tiên thánh nhân toàn lực che chở. Bây giờ hắn lại mang theo ước vạn nhân tộc, trực tiếp đánh lên yêu đỉnh. Hắn muốn làm gì? Truyền lời cho Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Huyền Đô thanh âm bình tĩnh, lại như là vạn tái hàn băng, xuyên thấu yêu đỉnh cấm chế dày đặc, vang vọng tại mỗi một vị yêu tộc trong thai. Ta Huyền Đô hôm nay tới đây đòi cái công đạo. Thoại âm rơi xuống, yêu đỉnh trong ngoài tiến tĩnh như chết, chỉ có cái kia ước vạn nhân tộc hội tụ mà thành bàng bạc khí huyết cùng ý chí, đánh thẳng vào yêu tộc sau cùng tâm lý phòng tuyến. Kế được cổ họng khô chát chát, há to miệng lại không phát ra được mảy may thanh âm. Hắn biết, trời muốn sụp. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 88 yêu đình chấn động, chu thiên tinh đầu đại trợ lên. Chương 88 yêu đình chấn động, chu thiên tinh đầu đại trợ lên. Kế mông đội vàng đi bẩm báo Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng khi hắn bước vào trong điện sát na, bước chân chính là chỉ trệ, bởi vì Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hai vị yêu hoàng ánh mắt đều nhìn về phía ngoài điện cái kia bị ước vạn nhân tộc khí huyết chiếu rọi đến một mảnh hỗn độn hư không. Bọn hắn sớm đã thấy được chuẩn thánh đỉnh phong thần thức sao mà mênh mông, Từ Huyền Đô lôi cuốn nước vạn nhân tộc phóng lên tận trời một khắc kia trở đi, cái kia quần cuộn bằng bạc, nghịch sông cựu thiên khí thế, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Kế Mông Hầu kết nhấp nô, đem nguyên bản chuẩn bị bẩm báo lời nói xinh xinh nuốt trở vào. Hắn yên lặng có người, lui to lớn điện một bên trong bóng tối, buông xuống đầu lâu, liền hô hấp đều ép tới bé không thể nghe. Giờ phút này mở miệng, không khác dẫn lửa thiêu thân. Tĩnh mịch, chỉ có ngoài điện trong hư không xa xôi truyền đến, ước vạn nhân tộc hội tụ mà thành trầm thấp bù bù, đánh thẳng vào mỗi một vị yêu tộc tâm thần. Ông, ông, thanh âm kia cũng không vang dội, lại mang theo một loại làm người sợ hãi nặng nề cùng kiên định. Phảng phất tại tuyên cáo, nhân tộc, tới bất quá một lát. Siêu, siêu siêu, từng đạo cường hành tối nghĩa khí tức từ yêu đỉnh các nơi phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời, hướng phía nơi đây chạy nhanh đến. Trước hết nhất đến, là một đạo thuần trắng tường thủy chi quang. Quang mang tán đi, hiện lộ ra một vị thân mang áo bào trắng, khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên, cầm trong tay quả lông, hai đầu lông mày lại mang theo khó mà che giấu ngưng trọng. Chính là yêu thần đứng đầu Bạch Trạch. Hắn hướng phía Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có chút không người, lập tức trầm mặc đứng ở trong điện, ánh mắt đảo qua ngoài điện cảnh tượng, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia lo âu. Ngay sau đó, Khâm Nguyên quanh thân độc trướng lượn lờ, những nơi đi qua ngay cả hư không đều bị ăn mòn ra nhỏ bé lỗ thủng. Phi Liêm khống chế cuồng phong, thương dê đạp sóng mà đi, cửu anh chín cái đầu phun ra nuốt vào thủy hỏa, tư thiết toàn thân đen kịt như sát, anh chiêu sau lưng mọc lên hai cánh, bay sinh, Khâm Nguyên. Trừ bỏ bị Huyền Đô sớm đã chém giết quỷ xa, chín đại yêu thần đều thể tụ. Mỗi một trên mặt người đều mang trước nay chưa có ngưng trọng cùng một tia khó mà phát giác hồi hộp. Huyền Đô, trăm năm huấn nguyên, kiếm chạm nhân đăng, bước lui nguyên thủy, Bắc Hải thu huyền quy, mời chào côn bằng từng cọc, từng kiện, đều là tại phá vỡ lấy bọn hắn nhận biết. Bây giờ, vị này sát tinh lại mang theo ước vạn nhân tộc, trực tiếp vây quanh yêu đỉnh. Hắn muốn làm gì? Thật muốn nhắc lên thánh nhân đại giáo cùng yêu đỉnh chiến tranh toàn diện sao? Vậy hạ, Bạch Trạch rốt cục mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát, Huyền Đô cử động lần này ý tại bức thoái vị. Hắn lấy hỗn nguyên pháp lực lôi cuốn ước vạn nhân tộc vây khốn nam thiên, nếu ta các loại xuất thủ xua tan hoặc thương tới nó nhân tộc, hắn liền có sư xuất nổi danh chi lấy cớ, có thể quang minh chính đại lấy tiệt giáo phó giáo chủ thân phận, cùng ta yêu đình khai chiến. Nếu ta các loại không xuất thủ, Bạch Trạch dừng một chút, cười khổ một tiếng, vậy cái này ước vạn nhân tộc vây thiên kỳ cảnh, liền đem truyền khắp hồng hoang, trở thành ta yêu đình vinh thế sỉ nhục. Đến lúc đó, không chỉ có vu tộc sẽ chế nhạo, chính là hồng hoang vạn tộc, chỉ sợ cũng phải xem nhẹ ta yêu đình. Tiến thối lương nan. Thoại âm rơi xuống, trong điện bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Khâm Nguyên gào thét, vậy liền đánh. Chỉ là nhân tộc, bất quá sâu kiến. Huyền Đô mạnh hơn, cũng bất quá một người, chẳng lẽ ta yêu đình nhất vạn yêu mình, Chu Thiên Tinh đầu đại trận, tại sao phải sợ hắn phải không? Ý miệng. Đông Hoàng Thái Nhất đỗng nhiên quay đầu, trong mắt Thái Dương chân hỏa cơ hồ dâng lên mà ra, đánh. Ngươi đánh thắng được Huyền Đô, hay là ngươi chống đỡ được Thông Thiên một kiếm? Khâm Nguyên toàn thân cứng đờ, chín cái đầu lâu đồng thời rụt rụt, không dám nói nữa. Thông Thiên giáo chủ, bốn chữ này đặt ở mỗi một vị yêu tộc trong lòng. Vị kia chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá sát phạt thánh nhân, nếu thật bởi vì Huyền Đô sự tình giáng lâm yêu đình hậu quả khó mà lường được. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận, nhìn về phía Đế Tuấn, cục này như thế nào phá? Đế Tuấn trầm mặc, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn qua ngoài điện, đầu ngón tay tại bảo tọa trên lan can nhẹ nhàng đánh, phát ra quy luật mà tiếng vang trầm nặng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, Huyền Đô kẻ này tâm tư kỳ đáo, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn đoán chắc chấm cùng nhị đệ tính tình, đoán chắc yêu đình mặt mũi, càng đoán chắc Thông Thiên Thánh Nhân danh giới cuối cùng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, hắn đây là Dương Lưu. Chấm như xuất thủ, chính là cùng tiệt giáo toàn diện khai chiến, đến lúc đó vu tộc ngư ông đắc lợi, lượng tiếp cây cân chắc chắn nghiêng. Chấm nếu không xuất thủ, Đế Tuấn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trên lan can trong nháy mắt lan tràn ra giống mạng nhện vết rách, yêu đình uy nghiêm vết rách, chấm hôm nay đế vị trí cũng sẽ thành trò cười. Tiền thoái lương nan, tả hữu đều thua, chẳng lẽ liền mặc cho hắn tại yêu đình bên ngoài phách lối? Cửu Anh nhịn không được gầm nhẹ, chín cái đầu lâu đồng thời phun ra thủy hỏa, đem bên cạnh một cây bàn rồng kim trụ đốt dung ra thật sâu cái hố. Ta yêu tộc chưa từng nhận qua bực này quất đủ, chính là năm đó vu tộc thập nhị tổ vu đều tới, cũng không dám như thế vây ta thiên môn. Phi Liêm, thương dê các loại yêu thần cũng là sắc mặt khó coi, lồng ngực chập trùng, yêu khí không bị khống chế tiết ra ngoài. Xì nhục, đây là trần trụi xì nhục. Bị ước vạn nhân tộc vây quanh cửa chính, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cái này so trăm năm trước Đông Hải chi tân gặp khó, càng thêm làm cho người khó mà tiếp nhận. Tự nhiên không có khả năng. Đế Tuấn chậm rãi đứng dậy, quanh thân màu ám kim thái dương chân hỏa ẩm bang tăng vọt, hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật hư ảnh lơ lửng sau lưng, chiếu sáng cả tòa đại điện sáng như ban ngày. Kinh khủng chuẩn thánh đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào phong thích, chấn động đến trong điện hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Huyền Đô muốn sư xuất nổi danh, Đế Tuấn trong mắt tàn khốc lấp lóe, gàn từng chữ, cái kia chấm, liền cho hắn tên. Hắn nhìn về phía Bạch Trạch, truyền chấm ý chỉ, mở ra Chu Thiên Tinh đầu đại trận, lấy tinh thần chi lực, đem yêu đình bên ngoài vạn dặm hư không triệt để phong tỏa, ngăn cách trong ngoài, cấm tiệt thông hành. Bạch Trạch nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, vậy hạ là muốn không sai. Đế Tuấn cười lạnh, Huyền Đô lấy nhân tộc làm thuẫn, bước chấm xuất thủ. Cái kia chấm lợi dụng Chu Thiên Tinh đầu đại trận là lao, đem hắn cùng cái kia ước vạn nhân tộc vây ở yêu đình bên ngoài. Chấm ngược lại muốn xem, là hắn trước không giữ được bình tĩnh, hay là chấm trước mất kiên nhẫn. Kế này vừa ra, chúng yêu thần đều là sương sở, lập tức nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu. Diệu a, không xuất thủ xua tan, cũng không xuất thủ công kích, chỉ là lấy Chu Thiên Tinh đầu đại trận bố trí xuống phong tỏa, đem Huyền Đô cùng nhân tộc vây ở nguyên địa. Như vậy, đã không bị thương cùng nhân tộc, chưa cho Huyền Đô khai chiến lấy cớ, lại bảo toàn yêu đỉnh mặt mũi. Dù sao, Chu Thiên Tinh Đầu đại trận vốn là yêu đỉnh phòng ngự đại trận, mở ra phòng hộ, hợp tình hợp lý. Càng quan trọng hơn vâng đem Huyền Đô vây khốn, liền đem hắn tạm thời đặt tại yêu đỉnh bên ngoài. Một lúc sau, việc này truyền ra, hồng hoang chúng sinh sẽ chỉ cảm thấy là yêu đỉnh lấy vô thượng đại trận chấn đè ép Huyền Đô khí diễm, mà không phải yêu đỉnh sợ chiến. Về phần Huyền Đô như thế nào phá trận, đó là chuyện của hắn. Không phá được, cũng chỉ có thể một mực bị nốt, biến thành trò cười. Phá đó chính là chủ động công kích yêu đỉnh đại trận, cho yêu đỉnh phản kích lý do. Bệ hạ thánh minh. Bạch Trạch lúc này không ngời, trong mắt sầu lo giảm xuống. Còn lại yêu thần cũng là mừng rỡ, cùng kêu lên đồng ý, cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Đế Tuấn khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài điện, trong mắt hàn quang lưu chuyển, Huyền Đô chấm ngược lại muốn xem, ngươi cái này hôn nguyên kim tiền, như thế nào phá chấm Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 89 một chiêu phá trận. Đế Tuấn người tê. Chương 89 một chiêu phá trận. Đế Tuấn người tê. Yêu đình bên ngoài, vạn dặm hư không. Huyền Đô chắp tay đứng ở ước ước vạn nhân tộc phía trước nhất, áo xanh cánh nết, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước tòa kia nguy nga đứng bưng yêu đình. Tại phía sau hắn, ước ước vạn nhân tộc lặng ngắt như tờ. Chỉ có cái kia hội tụ như biển khí huyết tại y mắng trào lên, hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy màu xích kim bừng sáng, bao phủ tứ phương. Yêu đình, không phản ứng chút nào. Đã không yêu binh xuất trận xua đuổi, cũng không yêu thần hiện thân chất vấn. Phản phất cái này ước vạn nhân tộc cùng Huyền Đô, chỉ là dâu ria bụi bặm, dẫn không dậy nổi mảy may gợn sóng. Sư tôn thoại nhân thị tiến lên một bước, thấp giọng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, yêu tộc đây là ý gì? Yếu thế? Hay là có mưu đồ khác? Huyền Đô nhếch miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong. Yếu thế? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, lòng cao hơn trời, ngạo so nhật nguyện, sao lại yếu thế? Bọn hắn là tại bảy trận. Lời con chưa dứt. Ông! Một tiếng hùng vĩ, cổ lão, phản phất nguồn gốc từ khai thiên tích địa mới bắt đầu vù vù. Từ tam thập tam trọng thiên chỗ sâu nhất ầm vang vang lên. Ngay sau đó, bá, bá bá bá, một viên, hai viên, 10 quả, 100 quả, ngàn quả, vạn quả vô số viên sáng chói tinh thần từ yêu đỉnh chỗ sâu liên tiếp sáng lên. Chu Thiên Tinh Đầu, vì đó cập minh. 365 quả chủ tinh, 14.800 quả phụ tinh, ước vạn quả nhỏ bé tinh hải tại thời khắc này đồng thời bộc phát ra mênh mông vô ngần tinh thần chi quang. Quang mang hội tụ, xen lẫn, hóa thành một đạo ngang qua thiên cung, bao phủ tứ cực tinh thần quang mạc, từ yêu đỉnh trên không chậm rãi rủ xuống. Hướng phía yêu đỉnh bên ngoài lan tràn mà đến, màn sáng những nơi đi qua, không gian ngưng kết, thời gian trì trệ, pháp tắc tránh lui. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, Hữu Xảo Thị La thất thanh, trong mắt hãi nhiên. Nhân tộc dù chưa thấy tận mắt trận này toàn cảnh, nhưng yêu đỉnh Chu Thiên Tinh Đầu đại trận tên sớm đã truyền khắp hồng hoang, cùng vu tộc đều thiên thần sát đại trận nổi danh, chính là hồng hoang hai đại tuyệt thế kỳ trận một trong. Bây giờ yêu tộc lại vì đối phó bọn hắn, trực tiếp mở ra trận này. Không đối, Truy Y thì ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rủ xuống màn ánh sáng, trận này chưa toàn bộ triển khai. Bọn hắn là muốn đem chúng ta vây khốn. Lời vừa nói ra, ước vạn nhân tộc bên trong lập tức nổi lên rối loạn tương mừng. Vây khốn, lấy Chu Thiên Tinh Đầu đại trận là lao, đem bọn hắn vây ở nơi đây. Đây chẳng phải là thành cá trong chậu? An tĩnh, Huyền Đô thanh âm cũng cao, lại rõ ràng đè xuống tất cả bạo động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia càng ngày càng gần, càng ngày càng dày tinh thần quang mạc, trong mắt hỗn độn quang hoa lưu chuyển, phản chiếu ra ngàn vạn tinh thần sinh diệt chi tượng. Đế Tuấn ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Huyền Đô nói nhỏ, khoe miệng vệt đường cong kia lại càng băng lãnh. Lấy trận là lao, khốn mà không giết, đã bảo toàn mặt mũi, lại đem nan để ném về cho hắn. Phá trận chính là chủ động công kích yêu đình, cho đối phương khai chiến lấy cớ. Không phá, cũng chỉ có thể một mực bị bây, biến thành trò cười. Đáng tiếc Huyền Đô chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay hỗn độn sắc thần quang lặng yên lưu chuyển. Ngươi tính sai một sự kiện. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại tinh thần quang mạc ngay phía trước, cùng cái kia rủ xuống trời trướng chỉ có chỉ cách một chút. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận cũng không phải là vô địch. Thoại âm rơi xuống, Huyền Đô lòng bàn tay hỗn độn thần quang đống nhiên một phát. Ông một đạo hỗn độn sắc quang hoa từ hắn lòng bàn tay xoát ra, nhẹ nhàng xoát hướng cái kia rủ xuống tinh thần quang mạc. Ngũ sát thần quang không có gì không xoát, âm dương nhị khí điều hòa bản pháp, cả hai dung hợp mà thành hỗn độn thần quang, càng lại áp đảo âm dương ngũ hành phía trên, diễn hóa hỗn độn, phá diệt bản pháp. Yêu đỉnh trong điện, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng sóng vai, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp cung quyết, rơi vào cái kia đạo chính đón lấy tinh thần quang mạc thân ảnh áo xanh bên trên. Thật sự là không biết sống chết. Đông Hoàng Thái Nhất nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, quanh thân thái dương chân hỏa sáng tối chập chờn, phản chiếu hắn tấm kia lạnh lùng khuôn mặt càng lộ vẻ lăng lệ. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận dù chưa toàn lực vận chuyển, nhưng cũng đủ để vây giết chuẩn thánh đỉnh phong. Cái này Huyền Đô bất quá hôn nguyên kim tiên đỉnh phong, cũng dám chính diện đối cứng. Đế Tuấn khẽ bước cằm, thần sắc đạm mạc, trong mắt kim diễm lưu chuyển, phản chiếu lấy tinh thần quang mạc rủ xuống rộng lớn cảnh tượng, nhị đệ lời nói rất là. Trận này chính là chấm tập Chu Thiên tinh thần chi lực sáng tạo, cùng vu tộc đều thiên thần sát đại trận nổi danh. Toàn lực thi triển lúc, chính là thập nhị tổ vu đều tới, triệu hoán bản cổ hư ảnh, cũng có thể chống đỡ một hai. Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống hờ hững, nếu không có cố kỵ thông thiên thánh nhân, chấm chỉ cần nhất niệm, liền có thể thôi động đại trận sát phạt chi lực, đem hắn liên đối cái kia ức ức vạn nhân tộc, cùng nhau luyện thành cho bụi. Đáng tiếc Đế Tuấn ánh mắt lạnh lùng, hắn là Tiệt giáo phó giáo chủ. Động đến hắn, chính là cùng Tiệt giáo triệt để khai chiến. Lượng kiếp sắp tới, lúc này cùng thông thiên bạch mặt không phải cử chỉ sáng suốt. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lại cũng chỉ đến gật đầu. Thông thiên giáo chủ tòa kia Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá. Yêu đình bây giờ tuy mạnh, nhưng cũng không có nắm chắc đồng thời ứng đối Tiệt giáo cùng Vu tộc. Thiện nghi hắn. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nhìn về phía ngoài điện, bất quá, cho dù bất động sát trận, chỉ dựa vào khốn trận chi lực, cũng đủ để đem hắn vây chết ở bên ngoài. Hôn Nguyên Kim Tiên a, tại cái này Chu Thiên tinh đầu đại trận trước mặt, cũng bất quá là hơi lớn chút sâu kiến thôi. Bất quá khi hắn cảm giác được Huyền Đô xoát ra hỗn độn thần quang sau, trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ. Bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo ngang qua hư không hỗn độn của sáng, phóng lên tận trời. Trong của sáng, ngũ hành luân chuyển, âm dương viện trợ, hỗn độn sinh diệt, diễn hóa bất phát. Một cố áp đạo tinh thần, siêu thoát ở thiên địa chí cao đạo vận, ầm vang một phát. Đây là Đế Tuấn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn dù chưa gặp qua này ánh sáng, nhưng này trong quang hoa ở chứa, làm hắn thần hồn cũng hơi run sợ khí tức khủng bố, lại không giả được. Hỗn độn chi khí. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là sắc mặt biến hóa, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, không đúng đây cũng không phải là đơn thuần hỗn độn chi khí. Trong đó còn ẩn chứa ngũ hành, âm dương bản nguyên này ánh sáng có gì đó quái lạ. Nhưng mà, không đợi hai người nghĩ lại, yêu đình bên ngoài, Huyền Đô lòng bàn tay hỗn độn thần quang đã ngang nhiên xoát hướng rủ xuống tinh thần quang mạng. Phá! Một chữ phun ra, luôn xuất phát ủy. Vâng! Hỗn độn thần quang cùng tinh thần quang mạng ở vang chạm vào nhau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng ngột ngạt đến cực hạn, phản phất hai thế giới va chạm bù bù. Suy suy suy, tinh thần quang mạc cùng hỗn độn thần quang tiếp xúc sát na, vậy mà bắt đầu phi tốc tan rã. Không phải là bị đánh tan, không phải là bị chém ra, mà là bị soát không có. Hỗn độn thần quang những nơi đi qua, tinh thần đạo vận tan rã, tinh huy tán loạn, liền ngay cả cái kia nặng nề như núi tinh thần uy áp, cũng lặng yên không một tiếng động cho bụi. Phản phất cái kia ngang qua thiên khung Chu Thiên tinh đầu đại trận màn sáng, tại đạo này hỗn độn thần quang trước mặt, chỉ là hư ảo bọt nước, dễ dàng sụp đổ. Cái gì? Đế Tuấn đột nhiên đứng dậy, trong mắt kim diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra, trên mặt lần đầu lộ ra khó có thể tin kinh sợ. Điều đó không có khả năng. Đông Hoàng Thái Nhất càng là nghẹn ngào gầm nhẹ, quanh thân Thái Dương chân hỏa mất khống chế giống như tăng gọn, đem bên cạnh một cây bản rồng kim trụ trong nháy mắt đốt dung thành xích hồng nước ép. Chu Thiên tinh đầu đại trận màn ánh sáng lại bị Huyền Đô một vệ thần quang soát không có. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Đây chính là Chu Thiên tinh đầu đại trận. Là Đế Tuấn hao hết tâm huyết, tập Chu Thiên tinh thần chi lực, hao phí vô tận tuế nguyệt thôi diễn mà thành hồng hoàng tuyệt thế kỳ trận. Chính là thánh nhân đích thân đến, cũng cần phí chút tay chân mới có thể phá bỡ. Huyền Đô hắn dựa vào cái gì? Đề cử chuyên hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 90 hỗn độn trùng vàng, rốt cục bị lừa rồi. Chương 90 hỗn độn trùng vàng, rốt cục bị lừa rồi. Yêu đỉnh trong ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có cái kia Chu Thiên tinh đầu đại trận màn ánh sáng bị hỗn độn thần quang soát qua chỗ, lưu lại đạo đạo hư vô vết rách, y mắng nói vừa rồi một màn kia kinh hãi. Vết rách không lớn, bất quá phương viên trăm dặm. Đối với bao phủ toàn bộ yêu đỉnh, ngang qua ước vạn dặm Chu Thiên tinh đầu đại trận mà nói, vết rách này không có ý nghĩa, trong chớp mắt liền có thể tự hành chữa trị. Nhưng giờ phút này, tại ước vạn sinh linh trong mắt, vết rách này lại so vực sâu vạn trượng càng chướng mắt, so chín ngày lôi đỉnh càng rung động. Soát, soát không có. Yêu đỉnh bên trong, một vị đại la kim tiên cấp bậc tinh quân tự lẩm bẩm, trong tay tinh thần cờ cơ hồ nắm bất ổn. Hắn tu tinh thần chi đạo đã vài vạn năm, đối với Chu Thiên tinh đầu đại trận kính sợ sâu tận xương thủy. Đây chính là có thể chống đỡ thánh nhân vô thượng kỳ trận. Nhưng bây giờ, cái kia thân ảnh áo xanh chỉ là giơ tay lên một cái, một đạo hỗn độn ánh sáng xuất qua, đại trận màn sáng tựa như băng tuyết tan rã. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Không chỉ là hắn, Bạch Trạch ở bên trong chín vị yêu thần càng là chấn động trong lòng, trên mặt mặc dù kiệt lực bảo trì trấn định, đáy mắt chỗ sâu cũng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây chính là yêu đình át chủ bài, là vì chống lại vu tộc đều thiên thần sát đại trận mà đúc thành hồng hoang sát trận. Cho dù giờ phút này chỉ mở ra khôn trận uy năng, chưa toàn lực vận chuyển, nhưng này dù sao cũng là Chu Thiên tinh đầu đại trận a. Huyền Đô bất quá hôn nguyên kim tiên đỉnh phòng, có thể lấy một vệ thần quang phá vỡ trận mạng. Mặc dù chỉ là phá hủy một chỗ, phạm vi không lớn, nhưng cái này đủ để chứng minh Huyền Đô thực lực đã viễn siêu bọn hắn trước đây dự đoán. Kẻ này đã thành hòa lớn. Bạch Trạch hít sâu một hơi, quạt lông nhẹ lay động, động tác sớm đã đình trệ, nho nhã trên khuôn mặt ngưng trọng như sắt. Hắn phi tốc thôi diễn vừa rồi một màn kia. Loại kia phảng phất có thể quét xuống vạn pháp, uy về hư vô đạo vận, tuyệt không thể lưu. Khâm Nguyên độc trướng không bị khống chế tràn ngập ra, hôm nay nếu không chém hắn, ngày sau tất thành tộc ta họa lớn trong lòng. Phi Liêm, Thương Dê, Cửu Anh các loại yêu thần dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt sát cơ đã ngưng tụ như thật. Huyền Đô hôm nay dám mang nhân tộc vây trời, ngày mai liền dám kiếm chỉ yêu hoàng. Nhân vật bậc này, tuyệt không thể tha cho hắn còn sống rời đi. Mà giờ khắc này, ông, một cỗ dữ dằn đến cực hạn huy hoàng trung minh, từ Lăng Tiêu bảo điện chỗ sâu ẩm vang nổ vang. Tiếng gầm chỗ qua, không gian từng khúc ngưng kết, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên chậm. Cả tòa yêu đỉnh, ước vạn dặm thiên vực, tất cả yêu tộc tại thời khắc này đều là tâm thần bị chấn, không tự chủ được nhìn về phía tiếng trung nơi phát ra. Đông Hoàng Thái Nhất bước ra một bước, hắn người khoác cám kim hoàng bảo, quanh thân thái dương chân hỏa không còn ôn hòa, mà là hóa thành phần thiên trừ hải xích kim liệt diễm, đem sau lưng hư không đều thiêu đốt đến vặn vẹo phá thoái. Trong tay, một ngụm phong cách cổ xưa trung lớn lơ lửng, thân trung hỗn độn khí lưu quấn, thân trung phía trên nhật nguyệt tinh thần, địa hỏa nước gió minh văn lưu chuyển, tản mát ra một loại chấn áp bạc cổ, đóng đô cản khôn vô thượng uy nghiêm. Chính là tiên thiên chí bảo, hỗn độn trung. Huyền đô. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm băng lãnh như vạn năm huyền băng, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, gắt gao khóa chặt yêu đỉnh bên ngoài thân ảnh áo xanh kia. Ngươi coi thật sự cho rằng có thông thiên che chở, liền có thể tại ta yêu đỉnh tùy ý làm bậy? Tiếng gầm cuộn cuộn, lôi cuốn lấy chuẩn thánh đỉnh phong uy áp kinh khủng ầm vang đè xuống, chấn động đến nước vạn nhân tộc khí huyết sôi trào, tu vi hơi yếu người càng là sắc mặt trắng bệnh, như muốn quỷ sát. Nhưng mà Huyền Đô đứng ở ước vạn nhân tộc phía trước nhất, áo xanh phát động, sắc mặt bình tĩnh. Cái kia đủ để đè sập đại la kim tiên uy áp kinh khủng, rơi vào trên người hắn, lại như thanh phong quất vào mặt, liền góc áo cũng không nhấc lên nửa phần. Hôn nguyên kim tiên, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc. Thánh nhân phía dưới đã khó có uy áp có thể làm hắn động dung. Tùy ý làm vậy. Huyền Đô dương mắt, ánh mắt cùng Đông Hoàng Thái Nhất cách không đối mặt, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Lời ấy sai rồi. Hắn có chút dừng lại, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc. Hôm nay là ta Huyền Đô mang theo môn hạ đệ tử đến đây đòi cái công đạo. Ngươi yêu tộc đồ ta nhân tộc 37 bộ, rút máu luyện kiếm, hải quốc không còn. Như thế huyết cửu, hẳn là trong mắt ngươi chỉ là tùy ý làm bậy bốn chữ liền có thể bỏ qua. Chữ chữ như đao, câu câu như kiếm. Thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền khắp yêu đình trong ngoài, càng hướng phía Hồng Hoang Thiên Địa chậm rãi lan tràn ra. Vô số âm thầm chú ý nơi đây thần thức đều là chấn động. Huyết cửu 37 bộ rút máu luyện kiếm, thì ra là thế. Chắc không được Huyền Đô hôm nay cứng rắn như thế, lại mang theo ước vạn nhân tộc thẳng bước yêu đình. Đây là muốn là tộc nhân lấy loại máu. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Hắn sao lại không biết việc này? Tàn sát nhân tộc, thu thập tinh huyết luyện chế đồ vũ kiếm, vốn là hắn cùng Đế Tuấn ngầm đồng ý sự tình. Chỉ là trước đây chuyên chọn chưa bái sư tân sinh nhân tộc ra tay, coi là có thể tránh thoát tiệt giáo nhân quả. Lại không nghĩ rằng Huyền Đô càng như thế ngoan tuyệt, trực tiếp lấy ước vạn nhân tộc làm vẫn, ép lên yêu đỉnh. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, quanh thân thái dương chân hỏa càng hừng hực, hồng hoang mạnh được yếu thua, từ xưa như vậy, nhân tộc yếu đuối biến thành huyết thực, chính là thiên mệnh sở quy. Ngươi Huyền Đô tuy là nhân tộc chi sư, nhưng cũng không quản được ta yêu tộc trên đầu. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn hỗn độn trung hơi chấn động một chút. Đông, một tiếng hùng vĩ cổ lão trung minh đông nhiên vang vọng đất trời, trung ba hóa thành thực chất gợn sóng màu vàng, hướng phía Huyền Đô cùng nhân tộc châu ngang nhiên đẩy ra. Những nơi đi qua, không gian đông kết, thời gian ngưng trệ, pháp tắc tránh lui. Một cách này, Đông Hoàng Thái Nhất chưa hết toàn lực, cũng đã vận dụng hỗn độn trung ba thành uy năng. Hắn muốn lấy hỗn độn trung vô thượng uy lực, cưỡng ép đánh sơ xác cái kia ước vạn nhân tộc hội tụ khí huyết ý chí, bước Huyền Đô nhượng bộ. Nhưng mà, đứng ở phía trước nhất Huyền Đô, lại tại giờ khắc này khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lanh ý cười. Hắn chờ giờ khắc này đã quá lâu. Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ. Sư tôn sau lưng vậy nhân thị lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Đô bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn trong nháy mắt minh bạch Huyền Đô mưu đồ. Thì ra là thế. Lấy ước vạn nhân tộc làm thuẫn vây khốn yêu đình, bước bách yêu tộc xuất thủ, đây bất quá là bước đầu tiên. Mà chân chính sát chiêu ở chỗ này. Nhanh. Vậy nhân thị không do dự nữa, đột nhiên quay người, đối với sau lưng nhân tộc dòng lũ quát khẽ một tiếng, đưa tráng sĩ tiến lên. Thoại âm rơi xuống, nhân tộc trong dòng lũ cấp tốc tránh ra một đầu thông đạo. 10 đạo thân ảnh từ trong biển người chậm rãi đi ra. Đó là 10 vị nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn nhân tộc. Có nam có nữ, trẻ có già có. Trên người bọn họ không có chút nào tu vi ba động, ngay cả cơ sở nhất luyện khí hóa thần cũng không từng bước vào. Trăm năm võ đạo, ước vạn nhân tộc bên trong luôn có một chút tư chất ngu dốt, căn cốt không tốt người, vô luận như thế nào cố gắng, cuối cùng khó mà dẫn khí nhập thể, đạp vào con đường tu hành. Bọn hắn chính là trong đó 10 người. Có thể giờ phút này, 10 người này trên mặt không có nửa phần sợ hãi, chỉ có một loại gần như cùng nhiệt hưng phấn, cùng thấy chết không sờn quyết tuyệt. Tới rốt cuộc đã đến. Một vị lão giả tóc hoa dâm thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra trước nay chưa có hào quang. Hắn run rẩy nâng lên tay, vuốt ve chính mình trên trán viên kia sớm đã ảm đạm võ đạo ân ký, khắp khuôn mặt là tự hào. Trăm năm khổ tu, thất công chưa tiến. Hắn từng cho là mình đời này chỉ có thể tầm thường vô vi, chết già tại trong tộc. Có thể 3 ngày trước, thoại nhân thị tiên hiền tự mình tìm tới hắn, nói ra cái kia kinh thiên kế hoạch lúc hắn không chút do dự đáp ứng. Lấy mình chi huyết, đổi lấy xuất sư tên. Lấy mình chi mệnh, là tộc nhân lắt thành đường báo thủ. Đây là vinh quang bực nào? Cỡ nào vinh liệt? Ha ha ha. Đáng giá. Đáng giá. Một vị mặt mũi tràn đầy tang thương hán tử trung niên ngửa mặt lên trời cười to, khóe mắt lại có nhiệt lệ lan xuống, ta cả đời này không thể bước vào võ đạo, không năng lực tộc nhân giết qua một cái yêu tộc. Hôm nay ta cái mạng này rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Trong 10 người, trẻ tuổi nhất là một vị nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn sát mặt trắng bệnh, dáng người gầy yếu, hiển nhiên tiên thiên không đủ. Có thể cặp mắt kia lại sáng đến dò người. Cha, mẹ hài nhi bất hiếu, không thể vì ngươi bọn họ dưỡng lao tổng trung. Thiếu niên thấp giọng thì thào, lập tức đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước thân ảnh áo xanh kia, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng cung nhiệt. Nhưng Hải Nhi hôm nay có thể vì nhân tộc, vì sư tôn, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Giá trị. Khan cả giọng, lại nói năng có khí phách. Mười người mười vị không có chút nào tu vi phổ thông nhân tộc. Tại thoại nhân thị dẫn đạo bên dưới, chậm rãi đi đến nhân tộc dòng lũ phía trước nhất, đứng ở huyền đô sau lưng ba thước chỗ. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia càng ngày càng gần, càng ngày càng kinh khủng hỗn độn trung đợt, trên mặt lại đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 91 máu tươi yêu đỉnh, đế tuấn nổi sát tâm. Chương 91 máu tươi yêu đỉnh, đế tuấn nổi sát tâm. Mà giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất thúc dục hỗn độn trung đợt, đã tới bên ngoài trăm trượng. Gợn sóng màu vàng chốc qua, hư không đông kết, pháp tắc tránh lui, cái kia cỗ chấn áp vạn cổ vô thượng vĩ lực, đủ để đem đại La Kim Tiên đều chấn động đến thần hồn tán loạn. Nhưng mà Huyền Đô vẫn như cũ không động. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, áo xanh khẽ nhếch, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái kia 10 vị đi lên phía trước nhân tộc. Phảng phất tại chờ đợi cái gì? Huyền Đô, ngươi Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hắn thấy được cái kia 10 vị đi lên phía trước nhân tộc, thấy được trên mặt bọn họ loại kia thấy chết không sờn cùng nhiệt. Một cái để hắn toàn thân băng hàn suy nghĩ, trong nháy mắt xẹt qua não hải. Không tốt. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đột biến, đột nhiên thu tay lại, ý đồ thu hồi hỗn độn trung đợt. Nhưng mà đã chậm. Hỗn độn trung đợt một khi thôi động, há lại tùy tiện có thể thu. Huống chi Huyền Đô cũng sẽ không để hắn thu. Ngay tại hỗn độn trung đợt sắp chạm đến cái kia 10 vị nhân tộc sát na, Huyền Đô rốt cục động. Hắn chậm rãi đưa tay, đối với cái kia 10 vị nhân tộc nhẹ nhàng phất một cái. Không có sóng pháp lực, không có thần thông ánh sáng, chỉ là giải khai trên người bọn họ cuối cùng một tia hỗn nguyên đạo vận che chở. Mười người này vốn là bị hắn hỗn nguyên chi lực bao khỏa, theo ước vạn nhân tộc cùng nhau lôi cuốn đến tận đây. Nếu không có hắn che chở, chớ nói hỗn độn trung đợt, chính là bình thường một đạo pháp thuật dư ba đều đủ để bọn hắn hình thần câu diện. Mà bây giờ Huyền Đô thu hồi cuối cùng này một tia che chở, suy một tiếng vang nhỏ, hỗn độn trung đợt nhẹ nhàng đảo qua cái kia 10 vị nhân tộc. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có huyết đục bay tứ tung thảm liệt, chỉ là lặng yên không một tiếng động chốt bụi. Mười đạo thân ảnh tại hỗn độn trung đợt chạm đến sát na, lặng yên phá toái, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, tiêu tán ở trong hư không. Ngay cả một giọt máu cũng không từng lưu lại, phản phất bọn hắn chưa từng tồn tại. Chỉ có cái kia 10 viên sớm đã ảm đạm võ đạo ấn ký, tại chôn vùi trước một khắc cuối cùng đồng thời bạo phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Hào quang ngút trời mà lên, hóa thành 10 đạo yêu đất lưu quang, chui vào Huyền Đô sau lưng cái kia ước vạn nhân tộc cộng đồng ngưng tụ khí huyết trong vầng sáng. Ông, khí huyết vầng sáng chấn động mạnh một cái. Một cố khó nói nên lời bi tráng, phẫn nộ, quyết tuyệt giống như là biển gầm từ ước vạn nhân tộc trong lòng ầm vang một phát. Giống. Ước vạn nhân tộc đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm như sấm, hội tụ thành một cỗ dung chuyển trời đất dòng lũ, vỡ tung sợ hãi, tách ra nhát gan. Máu chảy. Nhân tộc chi huyết rốt cục tại yêu đình bên ngoài, tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay chảy. Đông Hoàng Thái Nhất. Huyền Đô thanh âm, tại thời khắc này như là cửu lũ gió lạnh thổi qua, vang vọng đất trời, ngươi dám ngay trước bản tọa mặt tàn sát ta Tiệt giáo đệ tử. Mỗi chữ mỗi câu, như là vạn cổ kinh lôi, tại yêu đình trong ngoài nổ vang. Tiệt giáo đệ tử. Cái kia 10 vị không có chút nào tu vi nhân tộc là Tiệt giáo đệ tử. Bọn hắn trên trán có võ đạo ấn ký, bọn hắn tụng Huyền Đô tên, bọn hắn nhận võ đạo chi thống. Bọn hắn là Huyền Đô chính miệng thừa nhận Tiệt giáo đệ tử. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lại lấy hỗn độn trung đợt đem bọn hắn đương chẳng chấn giết. Ngươi ngươi tính toán ta. Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Huyền Đô tử vừa mới bắt đầu các loại chính là giờ khắc này, lấy ước vạn nhân tộc làm thuẫn, buộc hắn xuất thủ, lại lấy 10 vị không có chút nào tu vi nhân tộc lấy mạng của bọn hắn đổi lấy một cái quang minh chính đại, sư xuất nổi danh khai chiến lý do. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất giết là Tiệt giáo đệ tử, là Huyền Đô vị này Tiệt giáo phó giáo chủ đệ tử thân truyền. Tốt thật ác độc thủ đoạn, Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân run rẩy, không phải sợ hãi, mà là lửa giận ngập trời cùng bị khuất. Hắn lại bị một tên tiểu bối tính toán như thế, lấy 10 vị con kiến hôi phàm nhân buộc hắn rơi vào tử cục. Tính toán. Huyền Đô chậm rãi dương mắt, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, phản chiếu ra Đông Hoàng Thái Nhất tấm kia thiết thanh mặt mũi và mẹo, bản tọa chỉ là mang theo môn hạ đệ tử, đến đây đòi cái công đạo. Mà ngươi Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm hắn đột nhiên chuyển nghiêm khắc, như là thiên hiến sắc lệnh, dám ngay trước bản tọa mặt, lấy hỗn độn trùng trấn sát ta Thiệt giáo đệ tử. Thu này không đội trời chung. Thoại âm rơi xuống. Bang. Thiệt Thiên kiếm thanh quang đại thịnh, phóng lên tận trời. Thân kiếm hỗn độn màu sắc chảy xuôi, một cỗ cắt đứt thiên đạo, bao trùm vạn pháp vô thượng kiếm ý ầm vang một phát. Hôm nay Huyền Đô bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước người bách trượng. Bản tọa lợi dụng ngươi chi huyết tế đệ tử ta vong hồn, lấy ngươi chi mệnh lập ta Thiệt giáo uy nghiêm. Tiếng gầm cuồn cuộn, sát ý trùng thiên. Thiệt Thiên kiếm ngang nhiên chém xuống, hỗn độn kiếm quang xé rách hư không, hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất vào đầu chém xuống. Một kiếm này Huyền Đô lại không giữ lại, hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong toàn bộ pháp lực, Thiệt Thiên kiếm hỗn độn bản nguyên, hỗn độn thần quang vô thượng đạo vận đều dung nhập trong một kiếm này. Kiếm quang chỗ qua không gian chốt bụi, thời gian đứt gãy, pháp tắc vỡ nát. Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Một kiếm này hắn ngăn không được. Đại ca. Đông Hoàng Thái Nhất khàn giọng giống to, điên cuồng thôi động hỗn độn trung. Đông, hỗn độn trung ầm vang vang vọng, trung ba hóa thành thực chất màu vàng hàng rào, che ở trước người. Đồng thời thân hình hắn nhanh lùi lại, ý đồ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, đã chậm. Thiệt Thiên kiếm ánh sáng quá nhanh, nhanh đến siêu việt thời gian, nhanh đến xé rách không gian. Xuy, một tiếng vang nhỏ, hỗn độn trung ba ngưng thành màu vàng hàng rào bị một kiếm chém ra. Kiếm quang dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía Đông Hoàng Thái Nhất mi tâm. Ngươi dám? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm thét, từ yêu đỉnh chỗ sâu ẩm vang nổ vang. Ông, một vòng huy hoàng đại nhật từ Lăng Tiêu bảo điện bên trong phóng lên tận trời. Trong đại nhật đế tuấn người khoác ám kim hoàng bảo, cầm trong tay hà đồ lạc thư, quanh thân thái dương chân hỏa phần thiên trừ hại, trong mắt kim diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn rốt cục xuất thủ, Chu Thiên Tinh đầu chấn. Đế tuấn hai tay kết ấn, đối với hư không đông nhiên nhấn một cái. Ầm ầm, 365 khỏa chủ tinh, 14.800 khỏa phụ tinh đồng thời quang hoa đại phóng. Mênh mông vô ngần tinh thần chi lực từ 9 ngày rủ xuống, hóa thành một đạo ngang qua thiên khung tinh thần trụ lớn, hướng phía Huyền Đâu ngang nhiên chấn áp xuống. Chu Thiên Tinh đầu đại trận toàn lực vận chuyển. Một kích này đủ để chấn sát chuẩn thánh đỉnh phong. Đế Tuấn là thật động sát tâm. Huyền Đâu kẻ này tuyệt không thể lưu. Nhưng mà, đối mặt cái kia chấn áp xuống tinh thần trụ lớn, Huyền Đâu chỉ là khẽ ngẩng đầu. Khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Rốt cục đều đi ra. Hắn thấp giọng tự nói, trong tay Tiệt Tiên kiếm thanh quang lại thịnh. Sau một khắc, hắn lại không tránh không né, đón tinh thần kia trụ lớn lao ngược lên trên. Tiệt Thiên chém, kiếm quang trùng thiên, hỗn độn khai thiên. Một đạo phảng phất có thể chặt đứt vạn cổ tinh hà hỗn độn kiếm quang, từ Tiệt Thiên kiếm bên trong ngang nhiên bộc phát, hướng phía tinh thần kia trụ lớn ngang nhiên chém tới. Oanh! Kiếm quang cùng tinh trụ ầm vang chạm vào nhau. Không cách nào hình dung tiếng vang, tại Tam thập Tam trọng thiên bên ngoài nổ tung. Ước vạn dặm hư không từng khúc vỡ nát. Nhật nguyệt thất sắc, tinh thần lắc rơi. Toàn bộ hồng hoang đều là tại thời khắc này vì thế mà chấn động. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm hét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 92 một kiếm phá chủ tinh, đều thiên thần sát đại trận uy hiếp. Chương 92 một kiếm phá chủ tinh, đều thiên thần sát đại trận uy hiếp. Xuy, chói hai xe rách tiếng vang triệt hồng hoang. Hỗn độn kiếm quang lại ngạnh sinh sinh đem cái kia ngang qua thiên khung tinh thần trụ lớn từ đó chém ra. Kiếm quang lướt qua, tinh thần đạo văn vỡ vụn, tinh huy tán loạn. Cái kia ngưng tụ chu thiên tinh đầu đại trận ba thành uy năng tinh thần trụ lớn, ầm vang hướng hai bên chôn bụi. Cái gì? Thấy vậy một màn, Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu lộ ra khó có thể tin hãi nhiên. Chu Thiên Tinh đầu đại trận một kích toàn lực, lại bị Huyền Đô một kiếm chém ra. Cái này sao có thể? Đây chính là đủ để trấn sát chuẩn thánh đỉnh phong, chống lại thánh nhân hồng hoang sát trận. Huyền Đô bất quá hôn nguyên kim tiên đỉnh phong, hắn dựa vào cái gì? Nhưng mà, càng làm cho Đế Tuấn tâm thần bị chấn, còn tại phía sau, chém ra tinh thần trụ lớn sau, cái kia đạo hỗn độn kiếm quang mặc dù ảm đạm hơn phân nửa, nhưng lại chưa triệt để tiêu tán. Còn sót lại kiếm ý hóa thành nức vạn đạo nhỏ vụn hỗn độn kiếm khí, hướng phía Chu Thiên Tinh đầu đại trận hạch tâm cái kia 365 khỏa chủ tinh châu ngang nhiên mà đi. Không tốt. Đế Tuấn sắc mặt đột biến, điên cuồng thôi động hà đồ lạc thư, ý đồ điều động đại trận chi lực phòng ngự. Nhưng mà đã chậm. Những cái kia nhỏ vụn hỗn độn kiếm khí, nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa Tiệt Thiên kiếm bản nguyên nhất đạo vận. Bọn chúng không nhìn tinh thần chi lực tầng tầng cách trở, tinh chuẩn địa thứ vào từng viên chủ tinh hạch tâm trận nhãn. Phốc, phốc phốc phốc. Liên tiếp trầm muộn nổ đùng, tại Chu Thiên Tinh đầu đại trận chỗ sâu liên tiếp vang lên. 18 khỏa chủ tinh tại trong nháy mắt đó, ánh sáng đột nhiên ảm, trận văn vỡ nát. Tinh hạch chôn bụi. Bành! Bành bành bành! 18 đạo sáng chói tinh huy ở trong tinh không triệt để dập tắt. Liên đôi chấp trưởng cái kia 18 khỏa chủ tinh yêu tộc tinh quân, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền cùng chủ tinh cùng nhau hình thần câu diện. 18 vị đại la kim tiên đỉnh phong vẫn. Tĩnh! Tiến tĩnh như chết. Yêu đỉnh trong ngoài, tất cả yêu tộc đều là như bị sét đánh, đứng chết trận tại chỗ. Chu Thiên Tinh đầu đại trận bị phá. Tuy chỉ phá 18 khỏa chủ tinh, đối với đại trận chỉnh thể mà nói xa không bị thương cùng căn bản. Nhưng đây cũng là từ đại trận sáng lập đến nay, lần thứ nhất bị người chính diện công phá, mà lại là lấy bá đạo như vậy ngang ngược phương thức, một kiếm chém tinh trụ, dư ba diệt chủ tinh. Cái này Huyền Đô đến tột cùng mạnh đến mức nào? Huyền Đều, Đế Tuấn hai mắt xích hồng, chán nổi gân xanh lên, quanh thân thái dương chân hỏa mất khống chế giống như điên cuồng bỏ tuôn ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không thân ảnh áo xanh kia, thanh âm khàn giọng như vạn cổ hung thú, ngươi dám hủy ta đại trận chủ tinh, giết ta yêu tộc tinh quân. Thú này không chết không thôi. Tiếng gầm lôi cuốn lấy căm giận ngút trời cùng sát ý, chấn động đến cả tòa yêu đỉnh tốc tốc phát run. 365 vị tinh quân đều là yêu tộc hao phí vô tận tài nguyên, vô tận tuế nguyện bồi dưỡng được hạch tâm chiến lực, là Chu Thiên Tinh đầu đại trận căn cơ chỗ. Bây giờ lại bị Huyền Đô một kiếm chém 18 vị. Cái này không chỉ có là về mặt chiến lực tổn thất, càng là đối với yêu đình uy nghiêm triệt để nhất trả đạn. Không chết không thôi. Huyền Đô cầm kiếm mà đứng, áo xanh phía trên không nhiễm trần thế, sắc mặt bình tĩnh như giếng cổ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Tuấn cặp kia cơ hồ muốn phun ra lửa con người, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười, câu nói này nên bạn tọa nói mới đối. Hắn có chút dừng lại, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, từ hôm nay trở đi yêu đỉnh cùng ta Huyền Đô cùng ta Thiệt Giáo cùng ta nhân tộc chính là không chết không thôi chi cục. Thoại âm rơi xuống, ông Tiệt Thiên kiếm thanh quang lại thịnh, trên thân kiếm hỗn độn đạo văn lưu chuyển, một cỗ so với vừa nãy càng hung hiểm hơn, càng thêm bá đạo kiếm ý chậm rãi ngưng tụ. Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được Huyền Đô trên thân cái kia cỗ không che giấu chút nào sát ý. Kẻ này lại thật muốn tại nơi đây cùng yêu đỉnh toàn diện khai chiến. Hắn chẳng lẽ không biết nơi đây là yêu đỉnh sân nhà? Chu Thiên Tinh đầu đại trận mặc dù tổn hại 18 chủ tinh, nhưng như cũ có thể vận chuyển. Càng có ước vạn yêu binh, chín đại yêu thần, hai vị yêu hoàng tọa chấn. Hắn chẳng lẽ không sợ Vu tộc thừa lúc vắng mà vào, ngư ông đắc lợi? Nhưng mà ngay tại Đế Tuấn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cân nhắc lợi hại thời khắc, ông một cỗ mênh mông khí tức khủng bố từ hồng hoang đại địa trung ương nhất Bất Chu Sơn phương hướng ầm vang bộc phát, khí tức giống như là biển gầm quét sạch thiên địa, chấn động bát hoang. Đây là Đế Tuấn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là toàn thân kịch chấn, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Vu tộc tổ Vu, không sai, khí tức kia chính là Vu tộc thập nhị tổ Vu, cái kia cố độc thuộc về bản cổ huyết mạch, lấy lực chứng đạo man hoang uy áp tuyệt sẽ không sai. Ha ha ha, một tiếng buông thả bá đạo cười to từ Bất Chu Sơn phương hướng quần quần truyền đến, tiếng gầm như là vạn cổ lôi đình, nổ vang tại tam thập tam trọng thiên bên ngoài. Đế Tuấn, Thái Nhất, người yêu đình cũng có hôm nay. Lời con chưa dứt, vành 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 12 đạo thông thiên triệt địa khí huyết của sáng từ Bất Chu Sơn phóng lên tận trời, xuyên qua cửu thiên thập địa. Trong cổ sáng 12 đạo nguy nga thân ảnh đạp phá hư không, xé rách thương khung, hướng phía yêu đình chỗ ngang nhiên giáng lâm. Người cầm đầu chính là thập nhị tổ Vu đứng đầu Đế Giang, tại phía sau hắn thì là còn lại 11 tổ Vu. Thập nhị tổ Vu đều tới, bọn hắn cũng không trực tiếp giáng lâm yêu đình, mà là đứng tại yêu đình bên ngoài vạn dặm hư không, cùng Huyền Đô nhân tộc chỗ ẩn ẩn hình thành tam giác thế giằng co. Nhưng này cố không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng chi ý lại tràn ngập ra. Đế Tuấn, Đế Giang khiêng cự phủ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, nghe nói ngươi yêu đình bị người vây quanh, còn bị một kiếm chém 18 quả chủ tinh, chật chật thật sự là mất hết mặt mũi a. Từng tiếng chào phúng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, chảy ra ám kim vết dịch. Xì nhục, đây là trần trụi xì nhục, bị Huyền Đô vây khốn, phá trận, đã là vô cùng nhục nhã. Bây giờ lại vẫn bị đối thủ một mất một còn vu tộc, chính mắt thấy một màn này, đây quả thực so giết hắn, càng làm cho hắn khó mà chịu đựng. Đế Giang Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt Thái Dương chân hỏa điền cuồng loạn động, ngươi vu tộc cũng nghĩ dính bảo. Hôm nay chính là ta yêu đình cùng Huyền Đô, cùng nhân tộc, cùng Thiệt Giáo ân oán, các ngươi tốt nhất ước lượng rõ ràng. Ước lượng? Cậu công cười nhạo một tiếng, Chu thân thủy chi pháp tắc trào lên như nộ lòng, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi khi nào cũng học được nói loại nói nhảm này? Vu yêu ở giữa vốn là thế bất lưỡng lập, người yêu đình không may ta vu tộc tự nhiên muốn đến xem náo nhiệt. Nếu là có thể thuận tiện bỏ đá xuống giếng một phen, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, đó càng là cầu còn không được. Thoại âm rơi xuống, thập nhị tổ vu quanh thân khí huyết đồng thời ầm vang bộc phát. 12 đạo khí huyết cổ sáng xen lẫn luân chuyển, ẩn ẩn hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa, bắp thịt quần quần bản cổ hư ảnh. Tuy chỉ là hư ảnh, cũng đã tản mát ra một loại khai thiên tích địa, bình định lại hỗn độn vô thượng uy áp. Đều thiên thần sát đại trận, mặc dù còn chưa triệt để triển khai, cũng đã lộ ra hình thức ban đầu. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt triệt để thay đổi. Trước có Huyền Đô cùng nhân tộc, đang đằng sát khí, không chết không thôi. Sau có vu tộc thập nhị tổ vu, nhìn chằm chằm, muốn bỏ đá xuống giếng. Yêu đỉnh tại giờ khắc này, lâm vào trước nay chưa có tuyệt cảnh. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biểm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 93 không đường thối lui, yêu đỉnh triệt để khai chiến. Chương 93 không đường thối lui, yêu đỉnh triệt để khai chiến. Tốt rất tốt, Đế Tuấn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cùng biệt khuất, ánh mắt chậm rãi đảo qua Huyền Đô, đảo qua thập nhị tổ vu, cuối cùng rơi vào sau lưng cái kia ức vạn yêu tộc trên thân. Chu Thiên Tinh đầu đại trận bị phá, thập bát tinh quân vẫn lạc, vu tộc tiếp cận. Đây hết thảy đã giao động yêu đỉnh căn cơ, giao động yêu tộc tất thắng tín nhiệm. Như lúc này sẽ cùng Huyền Đô tử chiến, vu tộc chắc chắn sẽ thừa cơ nổi lên. Đến lúc đó yêu đình nguy rồi. Bất quá Đế Tuấn cũng biết, cục diện bây giờ không phải có thể tránh né, yêu tộc hai mặt thù địch, một phe là Huyền Đô cùng hắn sau lưng cái kia cố bi phẫn mà quyết tuyệt nhân tộc ý chí, một phương khác là khí huyết lay trời thập nhị tổ vu, cái kia ẩn ẩn hiện hóa bản cổ hư ảnh, tản ra làm cho tinh thần cũng vì đó run sợ man hoang uy áp. Lui, như thế nào lui? Huyền Đô mang theo ước vạn nhân tộc đến đây, kiếm đã xuất vỏ, máu đã tế ra, sao lại bởi vì yêu đình thế yếu liền thu tay lại? Hắn trong ánh mắt vệ kia băng lãnh cùng quyết tuyệt sớm đã nói rõ hết thảy, hôm nay không đòi lại đợt máu, không chém xuống yêu hoàng mấy phần mặt mũi, tuyệt sẽ không bỏ qua. Ma vu tộc, Đế Giang cái kia không che giấu chút nào nhe răng cười, cộng công trong mắt nhảy nhót khiêu khích, đều nói rõ bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm, chỉ đợi yêu đình lộ ra sơ hở, liền muốn nhào lên căn xé. Lui một bước, không phải trời cao biển rộng, mà là vạn kiếp bất phục. Đế Tuấn hít một hơi thật sâu, Hắn nhắm mắt một cái chớp mắt, lại mở ra lúc, trong mắt sôi trào kim diễm bình phục lại, hóa thành hai bông sâu không thấy đáy màu ám kim vực sâu. Dưới vực sâu, là như vỡ đê mãnh liệt quyết đoán. Lùi. Đế Tuấn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại vượt trên trong hư không vụ vụ, rõ ràng vang ở mỗi một vị yêu tộc trong lòng. Hôm nay như lui, ta yêu tộc sống lưng ở đâu? Ta yêu đình uy nghiêm gì tồn? Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới những cái kia sắc mặt trắng bệnh, trong mắt ẩn hiện lo sợ không yên yêu binh yêu tướng. Đảo qua bạch trạch, cửu anh các loại yêu thần ngưng trọng trung ẩn ngậm hồi hộp khuôn mặt. Cuối cùng dừng lại tại Đông Hoàng Thái Nhất tấm kia bởi vì nổi giận trên khuôn mặt. Nhị đệ, còn nhớ rõ huynh đệ của ta hai người từ Thái Dương Tinh bên trong hóa hình mà ra, lập xuống chí lớn, muốn thống ngự chu thiên, tái tạo càn khôn thời điểm a. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể chấn động, trong mắt điên cuồng loạn động Thái Dương chân hỏa đột nhiên ngưng trệ. Nhớ kỹ, khi đó thiên địa sơ định, vạn tộc phân tranh, người ta huynh đệ không có gì cả, chỉ có một bầu nhiệt huyết, một ngụm hỗn độn chung. Đế Tuấn nét miệng lên một vòng ý cười, không sai, không có gì cả, cho nên không sợ hãi. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân hư không ầm vang nổ tung. Bây giờ cường địch vây quanh, trước sói sau hổ, nhìn như tuyệt cảnh có thể cái này, không phải là ta yêu tộc nhặt lại huyết tính tốt nhất đá mài đào sao? Tiếng gầm như kinh lôi nổ vang, mang theo một cỗ gần như điên cuồng quyết tuyệt, vang vọng tại mỗi một vị yêu tộc tâm thần chỗ sâu. Những cái kia bởi vì Chu Thiên Tinh đầu đại trận bị phá, tinh quân vẫn lặng mà sinh ra lo sợ không yên cùng dao động, tại thời khắc này lại bị ngạnh sinh sinh tách ra mấy phần. Bạch trạch trong mắt tinh quang bùng lên, trong tay quạt lông đống nhiên khép lại. Khâm Nguyên chín cái đầu lâu đồng thời đình chỉ gào thét, độc trướng thu liễm. Phi Liêm, Thương Dê, Cửu Anh, Tư Thiết, Anh Chiêu, từng bị yêu thần, trong mắt bốn ngưng trọng cùng hồi hộp, dần dần bị một loại bị nhen lửa hùng lệ thay thế. Đúng vậy a, yêu tộc khi nào trở nên như vậy lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Năm đó đạp trên vạn tộc thi cốt leo lên tam thập tam trọng thiên, thành lập vô thượng yêu đỉnh lúc, chưa từng biết sợ ai. Vũ tộc thế lớn, bất chu sơn áp đỉnh, không phải cũng đấu vô tận tuế nguyệt, chưa từng lùi bước mảy may. Hôm nay bất quá là một cái huyền đô, bất quá là thập nhị tổ vu rình mò ở bên. Vậy liên chiến. Đại ca. Đông Hoàng Thái Nhất trong lồng ngực cái kia cố cơ hồ muốn nổ tung biệt khuất, giờ phút này bày thẳng thiên linh. Trong tay hắn hỗn độn trung vũ vụ rung động, trên thân trung nhật nguyệt tinh thần mình văn quang hoa đại phóng, uy áp kinh khủng bờn quanh thân. Ngươi nói đúng. Ta yêu tộc chưa từng sợ chiến. Hôm nay, liền để cái này hồng hoang vạn linh nhìn xem, ta yêu đỉnh vì sao có thể thống ngự chu thiên. Huynh đệ hai người ánh mắt giao hội, lại không nửa phần do dự cùng cân nhắc. Chỉ có ngập trời chiến ý, cùng không chết không thôi quyết tuyệt. Chúng tướng nghe lệnh. Đế Tuấn quay người, mặt hướng yêu đỉnh trong ngoài ước vạn yêu tộc, thanh âm rộng lớn to lớn, như thiên đế sắc lệnh, chu thiên tinh đầu đại trận, biến trận. Truyền khốn là giết. Toàn lực vận chuyển, khóa chặt huyền đô. 14800 phụ tinh, cấu kết thành lưới, ngăn cách vu tộc nhìn trộn, phòng bị nó tập kích. Ước vạn yêu binh, kết vạn yêu lục tiên trận, bảo vệ đại trận căn cơ, trấn áp nhân tộc khí huyết. Liên tiếp mệnh lệnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt truyền khắp yêu đỉnh mỗi một hẻo lánh. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Ước vạn yêu tộc cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm hội tụ, càng đem cái kia tràn ngập lo sợ không yên cùng sợ hãi triệt để tách ra. Thay vào đó là một loại bị ép vào tuyệt cảnh sau triệt để bộc phát hung hãn cùng điên cuồng. Ông Chu Thiên Tinh đầu đại trận còn sót lại 347 quả chủ tinh, đột nhiên ánh sáng tăng vọt. Lần này, không còn là lúc trước loại kia rủ xuống phong tỏa tinh thần quang mạc, mà là từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt tinh thần giết chóc thần quang, từ từng viên chủ tinh bên trong bắn ra mà ra, phá toái hư không, hướng phía huyền đô chỗ ngang nhiên đâm rơi. Mỗi một đạo thần quang đều là khóa chặt huyền đô khí cơ, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Cùng lúc đó, 14800 quả phụ tinh đồng thời sáng lên, tinh huy xen lẫn. Tại yêu đỉnh cùng thập nhị tổ vu ở giữa bố trí xuống một tầng tinh thần hàng rào. Mặc dù không đủ để triệt để ngăn cản tổ vu trùng kích, lại có thể cực lớn trì hoãn nó động tác, là yêu đỉnh ứng đối huyền đô tranh thủ thời gian. Càng phía dưới, ước vạn yêu binh yêu tướng gào thét kết trận, yêu khí ngút trời, hóa thành từng đầu giữ tận tự yêu hư ảnh, lẫn nhau cấu kết, hình thành một tòa bao trùm gần phân nửa yêu đỉnh khủng bố sát trận. Trận pháp chi lực sôi trào mãnh liệt, như là vô hình vũ bùn, hướng phía nhân tộc hội tụ khí huyết áp chế mà đi, ý đồ suy yếu cái kia cố bi phấn quyết tuyệt ý chí của mình. Yêu đỉnh tại thời khắc này, triệt để lộ ra nó thân là hồng hoang bá chủ giữ tận răng nanh. Lui, không tồn tại, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Đến hay lắm. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa tinh thần giết chóc thần quang, Huyền Đô trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại bộc phát ra càng thêm chiến ý sôi sục. Hắn thét dài một tiếng, thanh chấn cửu tiêu. Thiệt tiên. Trong tay Tiệt Tiên kiếm thanh quang trùng thiên, hỗn độn đạo văn điên cuồng lưu chuyển. Hắn không lưu tay nữa, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong pháp lực không giữ lại chút nào quán chú thân kiếm. Phía sau cái kia hỗn độn thần quang bản nguyên càng là ầm vang tuôn ra, hóa thành một vòng hỗn độn ánh sáng màu vòng, treo ở sau đầu. Trong quang luân, vũ hành luân chuyển, âm dương viện trợ, diễn hóa hỗn độn, phá diệt và pháp. Chém. Một kiếm vung ra, không còn là lúc trước chém ra tình trụ đạo kiếm quang lăng lệ kia, mà là một mảnh hỗn độn sắc kiếm ý tinh hà, lấy hỗn độn thần quang làm gốc, lấy Tiệt Thiên kiếm ý là phòng, hóa thành nhức vạn đạo nhỏ vụn lại lăng lệ đến cực hạn hỗn độn kiếm khí, ngang nhiên vọt tới cái kia 347 đạo tinh thần giết chóc thần quang. Suy 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 suy, không cách nào hình dung chói hai rít lên, trong nháy mắt tràn ngập cả mảnh trời vực. Đó là tinh thần đạo tắc cùng hỗn độn kiếm ý trực tiếp nhất, nhất giữ dằn va chạm cùng chôn bụi. Mỗi một đạo tinh thần thần quang cùng hỗn độn kiếm khí chỗ va chạm, hư không nổ tung hiện lộ ra phía sau cuồng bạo hỗn độn khí lưu. Tinh quang nổ tung, kiếm khí vỡ nát. Yêu đỉnh trên không phản phất rơi ra một trận sáng chói mà chí mạng mưa sao băng cùng kiếm nhận phong bạo. Kinh khủng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch, đem khoảng cách lân cận yêu binh yêu tướng trực tiếp tung bay, chấn vỡ. liền ngay cả sát trận kiêng ngưng tụ cự yêu hư ảnh đều đang trùng kích bên dưới kịch liệt lắc lư, sáng tối chập chờn. Huyền Đô thân ở phong bạo trung tâm nhất, áo xanh phần phật của mũ, sắc mặt có chút trắng bệnh. Bất quá trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao tiệt giáo đệ tử tu vi tổng cộng bao giờ cũng đều tại phản hồi. Trong cơ thể mình pháp lực cùng hỗn nguyên chi lực liên tục không ngừng, căn bản không sợ. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 94 huyền quy thần thông. Đế Tuấn Mộng chương 94 huyền quy thần thông. Đế Tuấn Mộng anh. 347 đạo tinh thần giết chóc thần quang sen lẫn thành một mảnh hủy diệt la võng. Mỗi một đạo cổ sáng đều là lôi cuốn lấy chu thiên tinh đầu đại trận góp nhặt tức vạn năm tinh thần sát phạt chi lực, đều đánh phía Huyền Đô. Quang vong chưa đến, cái kia cấu nghiền nát vạn vật uy áp đã trước một bước giáng lâm. Huyền Đô quanh thân không gian từng khúc đông kết, tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp, ngay cả hỗn độn khí lưu đều tại tinh thần chi lực bên dưới ngưng trệ thành như băng tinh mảnh vụn. Đổi lại bình thường chuẩn thánh đỉnh phong, giờ phút này sớm đã thần hồn đều đức, nhục thân vỡ vụn, chỉ có thể liều chết trốn chạy. Nhưng mà Huyền Đô đứng ở quang vong chính giữa, áo xanh phần phật, thần sắc lại bình tĩnh đến gần như hờ hững. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút. Tránh né, không cần thiết. Thể nội, một cỗ nguồn gốc từ Bắc Hải Huyền Quy bảng bạc đạo vận chính chậm rãi thức tỉnh. Chính là Bắc Hải Huyền Quy thần thông, phòng ngự tuyệt đối. Huyền Quy giáp sát, lưng đeo tứ cực, chống trời chấn địa, vạn pháp bất xâm. Giờ phút này Hồng Hoang đệ nhất phòng ngự chi năng đã thông qua thần thông tổng cộng phản hồi, triệt để dung nhập Huyền Đô hỗn độn ma thần theo hầu bên trong. Ông một tầng như có như không màu ám kim vầng sáng, từ Huyền Đô dưới ra lặng yên hiện hiện. Vầng sáng cực kỳ nhạt, lại nặng nề như vạn cổ đại địa, thâm trầm như hỗn độn sơ khai. Tinh thần giết chóc thần quang ầm vang đục vào. Đông, đông đông đông. Cũng không phải là nổ tung thanh âm, mà là liên tiếp ngột ngạt đến cực hạn, phản phất cự truy oanh kích thần sơn trầm đủ. Mỗi một đạo thần quang rơi xuống, đều đủ để đánh nát một phương đại thiên thế giới. Có thể rơi vào Huyền Đô trên thân tầng kia ám kim vầng sáng bên trên, lại chỉ kích thích vòng vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng, tựa như châu đất xuống biển, tiêu tán vô tung. Ngay cả hắn một mảnh góc áo, cũng không từng nhấc lên. Cái gì? Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu lộ ra khó có thể tin hãi nhiên. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận một kích toàn lực, mà ngay cả Huyền Đô hộ thân đạo vận đều không phá nổi. Cái này sao có thể? Đông Hoàng Thái Nhất càng là sắc mặt tái xanh, trong tay hỗn độn trùng rung động ầm ầm, thân trung minh văn điên cuồng lưu chuyển, lộ vẻ kích động trong lòng đến cực hạn. Kẻ này nhục thân, có gì đó quái lạ. Bạch Trạch nghẹn ngào thấp giọng hô, trong tay quạt lông đã đình chỉ lay động, nho nhã trên khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng, tầng kia vầng sáng, dường như Bắc Hải Huyền Quy phòng ngự bản nguyên. Hắn tại sao có thể có Bắc Hải Huyền Quy thần thông? Lời vừa nói ra, chúng yêu thần đều là trong lòng kịch chấn. Bắc Hải Huyền Quy phòng ngự, hồng hoang ai không biết? Đó là ngay cả thánh nhân đều chi phí chút tay chân mới có thể phá vỡ tuyên cổ hàng rào. Huyền Đô bất quá hôn nguyên kim tiền, có thể đem nó thần thông hoàn mỹ dung nhập bản thân, hóa thành bản năng. Đây quả thực phá vỡ lẽ thường. Khó trách hắn dám đối cứng Chu Thiên Tinh Đầu đại trận khâm nguyên chín cái đầu lâu đồng thời gào thét, độc trướng mất khống chế giống như tràn ngập, kẻ này tuyệt không thể lưu. Nhưng mà Huyền Đô căn bản không cho yêu tộc nghĩ lại cơ hội. Đối cứng 347 đạo tinh thần thần quang, thân hình hắn thậm chí lắc liên tiếp cũng không lay động một chút. Ngược lại mượn thần quang trùng kích sát na. Hắn động. Đế Tuấn, Thái Nhất. Huyền Đô chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, phản chiếu ra nơi xa trận nhãn chỗ cái kia hai đạo huy hoàng thân ảnh. Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại làm cho thần hồn đông kết hàn ý, các ngươi coi là trốn ở trong đại trận, liền có thể gối cao không lo. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đống nhiên tại trước ngực chắp tay trước ngực. Ông. Sau đầu vầng kia hỗn độn ánh sáng màu vòng đống nhiên quang hoa đại phóng, ngũ hành luân chuyển, âm dương viện trợ, diễn hóa hỗn độn, phá diệt và phá. Hỗn độn thần quang, toàn lực thôi động. Xoát. Một đạo vô hình vô chất, lại phản phất có thể quét xuống vạn cổ tinh hà hỗn độn sắc thần quang, từ trong quang luân ngang nhiên xoát ra. Thần quang cũng không thô to, thậm chí có vẻ hơi tinh tế. Có thể những nơi đi qua, không gian chôn bụi, thời gian đứt gãy, tinh thần đạo tắc vỡ vụn, liền ngay cả Chu Thiên Tinh Đầu đại trận ngưng tụ tinh thần hàng rào, đều tại thần quang lướt qua lúc y mắng tan rã, hiện lộ ra một đầu nối thẳng trận nhãn hoạch tâm hư vô thông đạo. Mục tiêu chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vị trí. Cuồng vọng, Đế Tuấn giận quá thành cười, trong mắt kim diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra, và một vệt thần quang cũng nghĩ phá chấm Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, thẳng đến trận nhãn. Huyền Đô, ngươi thật coi chính mình là thánh nhân? Hắn không do dự nữa, hai tay kết ấn, đối với trước người hư không đống nhiên nhấn một cái. Chu Thiên Tinh Đầu. Chấn. Ông. 347 khỏa chủ tinh đồng thời ánh sáng tăng vọt. Mên ngông tinh thần chi lực không còn phân tán công kích, mà là điên cuồng hội tụ. Tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước người ngưng tụ thành một đạo dày đến vạn trượng, tinh quang sáng chói đến cực hạn tinh thần hàng rào. Hàng rào phía trên, Chu Thiên Tinh Thần đạo văn dày đặc, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi khí tức hủy diệt. Đây là Chu Thiên Tinh Đầu đại trận phòng ngự mạnh nhất hình thái. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cười lạnh, trong tay hỗn độn trung ẩm vàng vang vọng. Đông. Trung ba hóa thành thực chất gợn sóng màu vàng, tầng tầng lớp lớp, dung nhập tinh viên bên trong, khiến cho phòng ngự lại tăng ba thành. Trong lòng hai người đều là hoàn toàn lạnh lẽo sát ý, Huyền Đô không trốn không né, đối cứng tinh thần thần quang, sát thực vượt quá bọn hắn đoán trước. Nhưng hôm nay lại vẫn muốn lấy một vệ thần quang thẳng đến trận nhãn, quả thực là không biết sống chết. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận toàn lực vận chuyển dưới tinh viên, chính là thông thiên đích thân đến, cũng cần tế ra Chu Tiên kiếm trận mới có thể phá vỡ. Huyền Đô mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thánh nhân. Chết đi. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt tàn khốc lóe lên, lại không còn cố thủ, ngược lại thôi động hỗn độn trung. Hỗn độn. Chấn thế. Đông. Lại một đạo xa so với lúc trước hùng vĩ chúng ba, từ hỗn độn trung bên trong ngang nhiên một phát, hóa thành một đầu trung lớn màu vàng hư ảnh, hướng phía Huyền Đô vào đầu chấn xuống. Hắn phải thừa dịp Huyền Đô thần quang xuất thủ, lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời khắc, lấy hỗn độn trung vô thượng uy lực, đem nó triệt để trấn áp. Trước có tinh viên ngăn cản thần quang, sau có hỗn độn trung chấn thế một kích. Huyền Đô tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng mà đối mặt cái kia chấn áp xuống hỗn độn trung hư ảnh, Huyền Đô thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước người cái kia đạo vạn trượng tinh viên phía trên. Khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh ý cười. Hôm nay liền để cho ngươi nhìn xem như thế nào chân chính phá pháp. Thoại âm rơi xuống, cái kia đạo mảnh khảnh hỗn độn thần quang rốt cục xoát đến tinh viên trước đó, không có kinh thiên động địa va chạm, không có pháp tắc vỡ nát quanh mình, chỉ có một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ có thể sơ sót. Suy, hỗn độn thần quang nhẹ nhàng xoát hơn vạn trượng tinh viên. Sau đó, tinh viên không có, không phải phá thoái, không phải vỡ ra, mà là từ căn bản nhất tinh thần đạo tắc phương diện bị xoát không có. Vạn trượng tinh quang, áp lực mênh mông, chu thiên đạo văn, hết thảy tất cả tại cái kia đạo hỗn độn thần quang trước mặt đều dễ dàng sụp đổ, triệt để chôn bụi. Phảng phất nơi đó cho tới bây giờ liền không tồn tại ngôi sao gì viên, chỉ có hỗn độn thần quang dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất quét xuống. Điều đó không có khả năng. Đế Tuấn nghẹn ngào cùng hống, trong mắt kim diễm điên cuồng luận động, trên mặt viết đầy trước nay chưa có kinh hãi cùng khó có thể tin. Tinh biên bị một vệ thần quang xoát không có, đây quả thực lật đổ hắn đối với đại đạo, đối với trận pháp tất cả nhận biết. Đông Hoàng Thái Nhất càng là con người đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng, bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng. Hắn muốn thôi động hỗn độn trung trở về thủ, có thể hỗn độn trung hư ảnh đã chấn hướng Huyền Đô, giờ phút này căn bản không kịp thu hồi. Hắn muốn trốn chạy, có thể hỗn độn thần quang đã khóa kín hết thảy không gian, lui không thể lui. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 95 vu tộc xuất thủ, bản cổ hư ảnh ra. Chương 95 vu tộc xuất thủ, bản cổ hư ảnh ra. Đại ca, liên thủ. Đông Hoàng Thái Nhất khàn giọng quát chói tai, lại bất chấp gì khác, điên cuồng thôi động toàn bộ pháp lực, Thái Dương chân hỏa phóng lên tận trời, hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật che ở trước người. Đế Tuấn cũng là cắn răng, Hà Đồ Lạc Thư quang hoa đại phóng, Chu Thiên tinh thần hư ảnh vẩn quanh quanh thân, kết thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hai người lại bị Huyền Đô một vệ thần quang, dồn đến cần liên thủ ngạnh kháng tình trạng. Xỉ nhục, ngập trời xỉ nhục. Nhưng mà, ngay tại hỗn độn thần quang sắp soát chúng hai người sát na. Ha ha ha. Đế Tuấn Thái Nhất, hai người các ngươi cũng có hôm nay. Một tiếng buông thả bá đạo đến cực hạn cười to. Từ yêu đình bên ngoài vạn dặm hư không ầm vang nổ vang, tiếng gầm như vạn cổ lôi đỉnh, lôi cuốn lấy man hoang khí huyết, chấn động đến chu thiên tinh thần cũng vì đó lắc rơi. Huyền Đô đạo hữu đã xuất thủ, ta vu tộc lại há có thể rớt lại phía sau. Lời con chưa dứt, vang, rầm rầm rầm, 12 đạo thông thiên triệt địa khí huyết của sáng từ thập nhị tổ vu trên thân phóng lên tận trời, vào trong hư không điên cuồng dung hợp. Một cỗ khai thiên tích địa, bình định lại hỗn độn uy áp kinh khủng ầm vang giáng lâm. Đều thiên thần sát lên, đế giang ngửa mặt lên trời cuồng hống, thanh chấn hùng hoang. Thập nhị tổ vu quanh thân khí huyết triệt để bộc phát, hóa thành 12 đạo huyết sắc dòng lũ, vào trong hư không hội tụ, ngưng tụ. Cuối cùng một tôn nguy nga đến khó lấy hình dung hư ảnh, chậm rãi hiện ra. Hư ảnh kia bắp thịt cuộn cuộn, đỉnh tiên lập địa, cầm trong tay cự phủ, trong mắt hỗn độn sinh diệt. Tuy chỉ là hư ảnh, cũng đã tản mát ra làm cho thánh nhân ghé mắt uy áp. Chính là đều thiên thần sát đại trận chỗ triệu hoán bản cổ hư ảnh. Hư ảnh hiện hóa sát na, toàn bộ hồng hoang vì đó yên tĩnh. Toàn bộ sinh linh đều là lòng sinh cảm ứng, không tự chủ được nhìn về phía yêu đỉnh phương hướng. Cái kia cố nguồn gốc từ khai thiên tích địa mới bắt đầu man hoang vĩ lực tái hiện có trận. Bản cổ hư ảnh, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt tại thời khắc này triệt để hóa thành thiết thanh, bọn hắn có thể nào quên lần trước Vũ Yêu đại chiến, thập nhị tổ vu chính là triệu hồi ra tôn này khai thiên tích địa hư ảnh, một đũa chém xuống, yêu đình lung lay sắp đổ. Nếu không có Hồng Quân đạo tổ kịp thời hiện thân, lập xuống yêu trưởng thiên, vu trưởng quy củ, cưỡng ép bỏ dở chiến cuộc, yêu đình chỉ sợ sớm đã trở thành lịch sử bụi bặm. Cũng chính là sau trận chiến ấy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mới rút kinh nghiệm xương máu, hao hết tâm huyết, tập chu thiên tinh thần chi lực, thôi diễn ra cái này đủ để chống lại bản cổ hư ảnh chu thiên tinh đầu đại trận. Ước vạn năm tuế nguyệt, đại trận không ngừng hoàn thiện, trở thành yêu đỉnh chống lại vu tộc lớn nhất ỷ bảo. Nhưng hôm nay, chu thiên tinh đầu đại trận bị Huyền Đô một đạo hỗn độn thần quang, ngạnh sinh sinh xoát ra một đạo lỗ hổng. 18 chủ tinh vẫn lạc, đại trận căn cơ dao động. Mà vu tộc tại cái này điểm chết người nhất thời khắc, ngang nhiên triệu hoán ra bản cổ hư ảnh. Đế Giang, Đế Tuấn đột nhiên quay đầu, trong mắt kim diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra, thanh âm khàn giọng như vạn cổ hung thú, ngươi vu tộc coi là thật muốn tại lúc này cùng ta yêu đỉnh triệt để khai chiến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vạn dặm hư không bên ngoài, cái kia đạo đỉnh thiên lập địa bản cổ hư ảnh, trong lồng ngực quần quật lửa giận cùng biệt khuất cơ hồ muốn nổ tung. Trước có Huyền Đô cùng nhân tộc, đang đằng sát khí, không chết không thôi. sau co vu tộc bản cổ hư ảnh, nhìn chằm chằm, muốn bỏ đá xuống giếng. Yêu đình lại thật lâm vào tuyệt cảnh. Khai chiến. Đế Giang nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, Đế Tuấn, lời này của ngươi nói đến coi như không đúng. Hôm nay là ngươi yêu đình cùng nhân tộc, cùng tiệt giáo ân đoán, cùng ta vu tộc hạ kiện. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng không che giấu chút nào giọng điểm ai, chúng ta bất quá là đi ngang qua nhìn xem náo nhiệt thôi. Nếu ngươi yêu đình nhịn không được, bị Huyền Đô đạo hữu một kiếm chém vậy ta vu tộc, tự nhiên không để ý giúp ngươi dọn dẹp một chút tàn cuộc. Thoại âm rơi xuống, thập nhị tổ vu đồng thời cất tiếng cười to. Tiếng cười can dỡ, không kiêng nể gì cả, chấn động đến Chu Thiên tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Đi ngang qua, xem náo nhiệt, thu thập tàn cuộc, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đế Tuấn nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, dòng máu màu vàng sậm thuận khe hở nhỏ xuống, ở trong hư không thiêu đốt ra từng sợi khói xanh. Xì nhục, đây là trần trụi xì nhục. Yêu tộc khi nào bị người như vậy khinh thị, làm nhục như vậy qua. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa điền cuồng bạo tuôn ra, trong tay hỗn độn trùng vũ vụ rung động, trên thân trung nhật nguyệt tinh thần minh văn ánh sáng tăng vọt, hiển nhiên đã đến buộc phát biên giới. Nhưng hắn không hề động, bởi vì bản cổ hư ảnh động. Ông Tôn Tiêu đỉnh tiên lập địa hư ảnh, chậm rãi giơ tay lên bên trong cự phủ hư ảnh. Động tác cũng không nhanh, thậm chí mang theo một loại cổ lão chậm chạp. Chỉ có như vậy một cái động tác đơn giản, lại làm cho toàn bộ Hồng Hoang Tiên Đạo pháp tắc cũng vì đó cộng minh, rung dậy. Trên cự phủ cũng không hào quang lưu chuyển, chỉ có thuần túy nhất, khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã tồn tại lực chi pháp tắc. Nhất lực phá và pháp, một đũa mở hỗn độn. Giờ phút này, tôn này bản cổ hư ảnh mặc dù kém xa năm đó bản cổ đại thần một phần ngàn tỷ uy năng, có thể nó chỗ gánh chịu cái kia một tia lực chi pháp tắc chấn ý, lại đủ để cho thánh nhân cũng vì đó ghé mắt. Huyền Đô đạo hữu. Đế Giang tiếng cười thu liễm, quay đầu nhìn về phía Huyền Đô, trong giọng nói mang theo một tia khó được trịnh trọng, ta vu tộc hôm nay đến đây, cũng không phải là muốn cùng yêu đình toàn diện khai chiến, chỉ là không quen nhìn một ít người lấy lớn hiếp nhỏ, lấy thế đè người. Ánh mắt của hắn đảo qua Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt hàn quang lóe lên, như yêu hoàng dám lấy Chu Thiên Tinh đầu đại trận toàn lực trấn áp đạo hữu vậy ta vu tộc không thể nói trước cũng muốn hoạt động một chút gần cốt. Lời vừa nói ra, yêu đình trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả yêu tộc đều là trong lòng lạnh buốt. Đế Giang lời này, nhìn như là tại đối với Huyền Đô nói, kỳ thực là đang cảnh cáo yêu đình, cảnh cáo Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, nếu các ngươi dám lấy Chu Thiên Tinh đầu đại trận toàn lực đối phó Huyền Đô, cái kia vu tộc bản cổ hư ảnh liền sẽ không chút do dự một đũa chém xuống. Đến lúc đó, yêu đình phải đối mặt, liền không còn là một cái Huyền Đô, mà là Huyền Đô cùng nhân tộc, tăng thêm vu tộc thập nhị tổ vu triệu hoán bản cổ hư ảnh ba bên bầy công. Đây mới thực sự là hai hoàng ở đầu. Tốt tốt một cái vu tộc, tốt một cái Đế Giang. Đế Tuấn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn tại cân nhắc, đang dãy rủa. Chu Thiên Tinh đầu đại trận mặc dù tổn hại 18 chủ tinh, nhưng như cũ có thể vận chuyển. Như toàn lực bộc phát, chưa hẳn không thể đem Huyền Đô chấn áp, thậm chí chém giết. Có thể đại giới đâu? Vu tộc bản cổ hư ảnh một đũa rơi xuống, Chu Thiên Tinh đầu đại trận ác gặp trọng thương. Đến lúc đó yêu đình căn cơ dao động, ước bạn yêu tộc tử thương vô số, thậm chí hắn vị này thiên đế đều có thể bất lạc. Đáng ra sao? Vì một cái Huyền Đô, vì chút cơn giận đánh cược toàn bộ yêu đình tương lai. Đại ca Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm khàn khàn, trong mắt tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Hắn làm sao không rõ thời khắc này thế cục, có thể cứ như vậy nhượng bộ. Bị Huyền Đô mang theo ước vạn nhân tộc vây quanh cửa chính, bị một kiếm chém thập bát tinh quân, bị một vệ thần quang soát phá tinh viên, cuối cùng còn muốn bị vu tộc uy hiếp, không thể không nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Cái này so giết hắn, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Đề cử chuyển hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ.